Chương 1079, Diệu vẫn chương 1079, Diệu vẫn nắm đấm đánh vào người sẽ đau nhức. Đạo lý này, Trình Diệu từ nhỏ đã biết, chỉ là nàng chưa từng có tao ngộ qua, như là Diêu Khang nặng như vậy nắm đấm, một quyền lại một quyền, đánh nát kiếm khí của nàng, đánh nát nàng hộ thể chân khí, hung hăng nện ở trên người nàng, xương cốt nát, tạ phủ phá, tĩnh mạch đoạn. Càng đánh, Trình Diệu thương thế càng nặng. Nàng không phải lang dao, không có tu luyện qua thiêu đốt thần hồn bí pháp, cũng sẽ không thiêu đốt thọ nguyên chi pháp. Dù sao những pháp môn này cũng không phải ai cũng biết, nàng cũng chỉ có thể lấy thực lực bản thân đương đối. Thế nhưng là đánh không lại, chính là đánh không lại a. Mặc dù đồng dạng đều là thiên nhân đại tông sư thực lực, nhưng là Trình Diệu cùng Diêu Khang bản thân liền có chênh lệch cực lớn. Tại loại này trên lệch dưới, Diêu Khang lại có cực kỳ cường hãn tự lành thủ đoạn. Mặc kệ Trình Diệu sử dụng loại thủ đoạn nào, đều khó mà đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Thực lực nghiền ép, hoàn toàn nghiền ép. Ầm. Trình Diệu nện xuống đất, như là vải rách túi. Nàng đã không biết mình trên người xương cốt vỡ vụn bao nhiêu. Dù sao toàn thân trên dưới đều là tại đau đớn. Nàng liều mạng dùng sức, muốn bỏ lên. Lại phát hiện một cái đối người bình thường động tác rất đơn giản, giờ phút này nàng đều rất khó hoàn thành. Ba ba ba. Tiếng vỗ tay truyền đến, càng ngày càng gần. Diêu Khang không nhanh không chậm đi tới Trình Diệu trước mặt, ngồi xuống thân thể, cũng khôi phục hình người bộ dáng, khoe miệng nổi lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Trình cô nương, ta nghĩ ngươi có phải hay không nên cho ta cái bàn giao? Nếu như ngươi còn muốn sống, liền thành thành thật thật bàn giao Thiên Long cánh tay chảo hướng đi. Ta chỉ cần ta Diêu ra chi vật, đồ vật trở về giữa chúng ta, xóa bỏ. Diêu Khang lời này tràn đầy tự tin, hắn cũng có tự tin vô liếng. Đối với hắn mà nói, thành tựu tốt giả chỉ là vấn đề thời gian. Đến một bước này, thiên hạ đều có thể đi. Lui một bước nói, coi như hắn đánh không lại Tinh Tuyệt Cung tôn giả, hắn hoàn toàn có thể trở về triều đình. Ta không có cầm. Trình Diệu vẫn như cũ không muốn mở miệng, bởi vì nàng rất rõ ràng, mặc kệ nàng nói hay không, kia Thiên Long cánh tay chảo, Diêu Khang tuyệt đối không cầm về được. Không mở miệng, chuyện này tối thiểu nhất liên lụy không đến Tinh Tuyệt Cung. Một khi mở miệng, Tinh Tuyệt Cung coi như ngồi vững cấu kết Diệp Tiêu tội danh. Nghe nàng nói như vậy, Diêu Khang cực kỳ phẫn nộ, một quyền đập vào Trình Diệu trong tay trái. Phúc. Một quyền này xuống dưới, mất đi hộ thể chân khí Trình Diệu, bàn tay xương cốt đều bị đập nát, huyết nhục bay tán loạn. Một tiếng du thảm vang vọng đất trời. Ta hỏi ngươi, Thiên Long cánh tay chảo ở đâu? Ta không biết. Ầm. Lại là một quyền đệm xuống. Trình Diệu xương cổ tay vỡ vụn, máu tươi vẩy ra. Thiện nhân, ngươi nói hay không? Ngươi không nói, ta liền từng tấc đạp nát ngươi toàn thân xương cốt. Diêu Khang đã hoàn toàn đỏ mắt. Hắn nhận định là Trình Diệu cùng Lữ Phương hai người làm sự tình, thế nhưng là hết lần này tới lần khác, gia hỏa này chính là mạnh miệng. Loại cảm giác này, để hắn như cùng ăn con rồi buồn nôn. Ta không biết. Đau đớn kịch liệt, đã để Trình Diệu mồ hôi lạnh trên trán lâm ly. Nhưng nàng vẫn là chỉ có câu này. Ẩm. Ta không biết. Chỗ đau sẽ tê liệt sao? Đến thời khắc hấp hối, Trình Dây đã cảm giác không thấy thống khổ. Đó là một loại linh đục tách rời cảm giác. Nàng phảng phất một cái bên thứ ba, nhìn xem Diêu Khang một quyền lại một quyền đấm vào nàng đã máu thịt bè bét thân thể. Nàng biết, mình phải chết. Linh hồn tự do, phóng tới thiên không. Tại thời khắc này, nàng giải thoát. Giải thoát nhục thân thống khổ, giải thoát hết thảy. Hướng về kia quen thuộc nhất địa phương bay đi. Bên trong Tinh Tuyệt Cung, Giang Tinh Nguyệt ngồi trên ghế, một tay chống gương mặt, tựa hồ lâm vào mộng đẹp. Trong hoàng hốt, nàng lại thấy được tiểu cô nương kia. Sư tỷ, sư tỷ, ta đói. Sư tỷ, người ta muốn mất quả. Sư tỷ, ngươi có thể làm trưởng môn sao? Ngươi làm trưởng môn, ta liền có thể tại tông môn nội bộ xung pha. Sư tỷ, ta còn mạnh hơn ngươi u. Khi còn bé cái kia phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hải không ngừng trưởng thành hình tượng, tại Giang Tinh Nguyệt trước mắt không câu chuyện. Đột nhiên, một thân ảnh đứng ở trước mặt của nàng. Sư tỷ, ta đau quá. Giang Tinh Nguyệt đống nhiên bừng tỉnh, trán của nàng đã bị ướt đẫm mồ hôi. Chuyện gì xảy ra? Mới rượu rượu làm sao như vậy thế thảm? Ngay tại mới trong ngộng, Giang Tinh Nguyệt thấy rõ, Trình Rượu toàn thân máu tươi, thân thể phảng phất một mảnh giấy, xương cốt vỡ vụn, huyết nhục phun ra, như vậy thê thảm bộ dáng, chính là nàng, cũng là bình sinh không thấy. Là thật? Giả? Giang Tinh Nguyệt đã không phân biệt được, nhưng là nội tâm rung động, lại là trước này chưa từng có. Lo lắng, không tự chủ sinh ra, nàng cũng càng thêm bực bội. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh phi tốc vào, chính là Lữ Phương. Sư tôn, không xong, không xong, ngài nhanh đi mau cứu tiểu sư thúc. Hắn còn cảm thấy Diêu Khang có thể sẽ lưu Trình Diệu một mạng, lại không nghĩ rằng hoàn toàn bị phẫn nộ làm mở lý trí Diêu Khang, căn bản cũng không có lưu thủ. Nghe nói như thế, Giang Tinh Nguyệt lập tức sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Lữ Phương đã gấp sắc khóc. Sư tôn, trước đừng quản chuyện gì xảy ra, chúng ta nhanh đi mời lão tổ, đi trước cứu tiểu sư thúc, chỉ sợ đã tới không kịp. Giang Tinh Nguyệt nội tâm đã sinh ra một tia tuyệt vọng. Ta vừa rồi nằm mơ, mơ tới ngươi tiểu sư thúc ở trước mặt ta, toàn thân máu tươi, xương cốt vỡ vụn, nói nàng đau quá. Nghĩ đến trong mộng thấy chi thảm trạng, Giang Tinh Nguyệt nội tâm chỉ cảm thấy lòng như dao cắt. Đến cùng là ai? Diêu Khang. Lữ Vương nhanh lên đem chuyện đã xảy ra nói ra. Kia Diêu Khang cha như thế nào tìm được các ngươi trên người? Ta cũng không biết ta. Ta hoài nghi hắn có thể là tại Càn Quốc cảnh nội, ngồi chờ hoàng cung, phát hiện ta cùng sư thúc vào hoàng cung, mới liên tưởng đến. Lữ Vương cười khổ nói, là chúng ta chủ quan, không nghĩ tới hắn có thể đi Càn Quốc hoàng cung ngồi chờ, mà lại ra hỏa này, ẩn khí công phu 10 phần cao minh. Trong khách sạn, ngay từ đầu tiểu sư thúc cũng không có phát hiện hắn. Giang Tinh Nguyệt nhắm mắt lại, nhìn nó nói, "Diêu Khang." Diệu Diệu nói hắn là nửa bước tôn giả, đó chính là nửa bước tôn giả. Có thể giết ta Tinh Tuyệt cung người, dù sao cũng phải có cái thuyết pháp. Ta đi gặp lão tổ. Nàng đỗng nhiên đứng dậy, thẳng đến Tinh Tuyệt cung cấm địa. Cùng lúc đó, Đại Càn hoàng cung, Diệp Tiêu tầm cùng một cái toàn thân bẩn thỉu nam nhân, đi chân trần mà tới. Người này chính là Vũ Tam Thu. Nhiều ngày không thấy, đầu hắn phát đã dài tới nơi bả vai, toàn thân quần áo rách dưới, tản ra mùi hôi chi vị. Diệp Tiêu nhìn thấy Vũ Tam Thu, lập tức cau mày, cười khổ nói, "Đại sư ngươi cái này dạo chơi sao du lịch thành bộ dáng này? Gặp chúng sinh nỗi khổ, biết chúng sinh chi ác, đến chúng sinh chi thiện, mới có sở ngộ, ngược lại để bệ hạ chê cười." Vũ Tam Thu trên mặt mặc dù bẩn thỉu, nhưng vẫn là có tiêu dung. Trong khoảng thời gian này, chiến sự yên ổn, hắn liền thỉnh cầu đi ra ngoài dạo chơi. Đi không biết nhiều ít non sông, gặp không biết nhiều ít đại càn phong thổ. Lúc này, hắn chợt phát hiện, người, kỳ thật đều là giống nhau. Mặc kệ là cá nhân, sở người, đều có thiện ác, đều có nhân tính chi ti tiện, cao thượng. Mà có thể để cho thế gian chân chính xuất hiện cải biến, không phải thánh nhân chi ngôn, không phải Phật tổ độ hóa, mà là quyền lực, mà là một cái anh minh đế vương. Cho nên nói xong câu nói này, hắn đối Diệp Tiêu làm một lễ thật sâu, vậy hạ mới thật sự là từ bi. Chương 1080, gặp lại xa cách chương 1080, gặp lại xa cách Diệp Tiêu nhìn trước mắt Vũ Tam Thu, hắn có thể rõ ràng từ trên thân Vũ Tam Thu cảm giác được một loại khí tức biến hóa. Đây không phải thực lực võ giả tăng lên mang tới biến hóa, mà là một loại tâm cảnh thăng hoa, linh hồn thăng hoa, mang tới biến hóa. Nhập chân thế, hưởng vinh hoa. Gặp chiến trận sự khốc liệt, nhìn bách tính chi khốn khổ, cảm động tính chi ác, thiện, trong lòng có ngộ hiểu. Từ đó có thể có được biến hóa. Xem ra đại sư lại có lĩnh ngộ. Diệp Tiêu mỉm cười, kia là tự nhiên. Vũ Tam Thu hít sâu một hơi, trên thân đột nhiên tản mát ra kim quang nhàn nhạt, tại thời khắc này hắn dáng vẻ trang nghiêm, trên thân tất cả mọi người bụi bặm trong nháy mắt tiêu tán, lưu ly bảo tượng không nhiễm bụi bặm, một đầu dơ giấy bẩn thỉu tóc tại kim quang bên trong chậm rãi tiêu tán, kim quang tán đi, đỉnh đầu bảy hiện hiện. Nộ Thông hòa thượng nói khẽ, bản tâm đã thấy Tam Thu đều quá khứ, Nộ Thông gặp qua bệ hạ, thứ hôm nay bần tăng lại vào không môn. Diệp Tiêu nghiêng đầu nhìn trước mắt Nộ Thông, dù chưa chí tôn người, nhưng là khí tức nhưng lại có loại không hiểu cảm giác. Đại sư muốn rời khỏi? Diệp Tiêu nhẹ giọng hỏi. Nộ Thông lắc đầu nói, thế gian tất cả thiên địa lồng giam, phù sinh vạn vật tận bị huyễn, ở nơi nào, đối bẩn tăng mà nói, đều là giống nhau. Bệ hạ là đến thật đến tính người, tại hạ nghĩ tại Càn Quốc mở chùa lập miếu, thường trú ở đây, mời bệ hạ cho phép. Nghiêm chỉnh mà nói, Càn Quốc cũng không phải là không có chùa miếu, cũng không phải không có Phật đạo tông môn, chỉ là so ra mà nói, tương đối sự suy thoái, đa số sở hạ hai nước chùa miếu chi nhánh truyền thừa, không có chấn tông chi bảo, thực lực thường thường cũng không tính được đỉnh tiêm. Nộ Thông muốn khai tông lập phái, Diệp Tiêu tịnh không để ý đương nhiên, hắn đưa ra muốn khai tông lập phái, kỳ thật chính là cùng Diệp Tiêu một trận giao dịch. Nói cách khác, hắn vì Diệp Tiêu hiệu mệnh, mà Diệp Tiêu cũng cần cho hắn cung cấp một chút năng đỡ. Nếu không nguyện ý mình khai tông lập phái, ra ngoài tùy tiện tìm một chỗ mở chính là, vì sao muốn cùng Diệp Tiêu đi nói? Đương nhiên, ai cũng sẽ không chủ động điểm phá chuyện này. Nhiều khi, nói không cần phải nói rõ, lẫn nhau minh bạch là được. Diệp Tiêu cũng nhiều hứng thú nhìn xem Nộ Thông, thật sự là hắn là hiểu, thế nhưng là hiểu về sau, lại tựa hồ như cũng không có loại kia bất cận nhân tình thần tiên cao cao tại thượng hương vị. Cái này khiến Diệp Tiêu rất hài lòng. Đại sư đã muốn khai tông lập phái, ta liền để Tư Thiên Nhất tại Bắc Xương thành phụ cận, cho đại sư đồng dạng miếng đất xây cái chùa miếu là được. Diệp Tiêu cười đáp ứng. Hắn thấy, Nộ Thông hòa thượng trạng thái này, chỉ sợ sớm tối tất thành tôn giả. Một tòa chùa miếu, đem nó lưu lại, rất là có lợi. Người với người kết giao bên trong, lợi ích khúc mắc, tình cảm ràng buộc, thiếu một thứ cũng không được. Càng là dây dưa sâu, song phương mới có thể thành lập được chân chính liên hệ. Đối với những chuyện này, Diệp Tiêu nhìn rất thoáng. Nghe được Diệp Tiêu đồng ý, Nộ Thông hòa thượng trên mặt dò dỉ ra tiêu dung, lập tức không người thi lễ nói, bất quá bệ hạ, tu kiến chùa miếu sự tình, bần tăng sợ là không thể quá nhiều lẫn vào, bần tăng dự định về Bồ Đề chùa một lần, dù sao bần tăng xuất thân Bồ Đề chùa, bây giờ khai ngộ, chính là muốn lưu tại Càn Quốc, cũng lý phải là cùng sư tôn nói lên một tiếng. Diệp Tiêu lúc này gật đầu đồng ý, người sống một đời, rất nhiều quan hệ không phải nói phân biệt rõ ràng. Thật giống như Lăng Giao tại Diệp Tiêu dưới trướng hiệu lực, thế nhưng là nàng cũng chưa cùng Tuyển Cơ cung triệt để cắt chém. Vậy thì tốt rồi. Gặp Diệp Tiêu đồng ý, Nộ Thông thở dài một hơi. Diệp Tiêu cho ban thưởng ghế ngồi, hai người cũng trò chuyện lên một chút gần nhất phát sinh sự tình. Mà đổi thành bên ngoài một bên, trấn phủ ti bên trong, Thiết Ý Nhân lần nữa gặp được Hạnh Nhi. Nàng có chút kinh ngạc, dù sao lần giao dịch này, nàng cũng không cảm kích. Dưới cái nhìn của nàng, Hạnh Nhi lẽ ra chết tại Sở Quốc mật điệp ti Thiên Lao. Hạnh Nhi, Thiết Ý Nhân mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, ngươi cũng còn sống, cái này nhưng quá tốt rồi. Cùng nàng kinh hỉ so sánh, Hạnh Nhi lại chỉ là nhàn nhạt thi cái lễ. Nhờ có bệ hạ nghĩ đến ta cái này không có ý nghĩa người, mới may mắn mạng sống. Nàng mặc dù vẫn như cũ thủ lễ, thế nhưng là Thiết Ý Nhân nhưng từ trên thân cảm giác được một tia nhàn nhạt xa cách. Hai người dù sao ở chung nhiều năm, trước đó cũng là tình như tỉ muội. Cái này xa cách cảm giác, để nàng lập tức có chút không thoải mái. Hạnh Nhi, ngươi chớ coi trách ta, dù sao hai người chúng ta đều chỉ là quân cờ, cũng đều nói không tính, Tiếu Kiểm đại nhân định giam lưu đồ, ta cũng không có cách nào. Thiết Ý Nhân mở miệng giải thích. Nàng vẫn là hy vọng hai người quan hệ có thể thân cận một chút. Dù sao nàng ở trên đời này bằng hữu vốn cũng không nhiều, Hạnh Nhi tuyệt đối xem như trong đó một cái. Thế nhưng là vượt quá nàng dự liệu là, Hạnh Nhi vẫn như cũ một mặt bình tĩnh, ta không có quái các ngươi. Bởi vì ta biết, làm quân cờ, liền nhất định có bị bỏ qua ngày đó, chỉ trách chính ta không đủ cường đại. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Tiết Y Nhân, ta không có mỹ mạo của ngươi, cũng không có ngươi như vậy tốt số, cho nên ta nên bị bỏ qua. Ta trách không được bất luận kẻ nào, nhưng là nhận được bệ hạ quả niệm, ta sống xuống tới, đồng thời cho ta một cái cơ hội. Cho nên ta sẽ không lại bại bởi bất luận kẻ nào, cũng bao quát ngươi. Theo ta được biết, hai người chúng ta sẽ riêng phần mình phụ trách một bộ bí điệp hệ thống, nói cách khác, lên trước nhận đuổi, đều bằng bản sự, ngươi cũng là ta đối thủ cạnh tranh, ta không muốn cùng ngươi giả mù sa mưa có cái gì tỉ bội tình nghĩa. Về sau, liền ai đi đường đấy là được. Hạnh Nhi nói trực tiếp, Thiết Ý Nhân cũng bình tĩnh lại. Nàng ánh mắt trở nên dần dần lăng lệ. Bởi vì rất rõ ràng, nàng hiện tại cùng Hạnh Nhi, là cùng cấp bậc. Giữa hai người cạnh tranh quan hệ, cũng không thể nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, Linh Quyết từ ngoài viện đi đến. Đứng tại trước mặt hai người, trầm giọng nói, hai người các người đều xuất thân sở quốc, cho nên trải qua ta cùng Doanh Triệu đại nhân nghiên cứu, để cho hai người các người phân biệt bồi dưỡng một nhóm thám tử, các thành hệ thống tương hỗ tình báo, không thể tự mình lưu thông, tụ tập tại trấn phủ ti bên trong, từ bản đô thống tiến hành cáo chi chia sẻ. Các người rõ chưa? Minh Bạch đại nhân. Tốt, bắt đầu từ ngày mai, các người riêng phần mình đi riêng phần mình biệt tử, bắt đầu tiến hành bí điệp huấn luyện bồi dưỡng. Các người cảm thấy bọn hắn cần gì, liền dạy cho bọn hắn cái gì. Hai nữ nhân liếc nhau. Thiết Ý Nhân từ trên thân Hạnh Nhi cảm giác được tương đương uy hiếp. Kỳ thật Thiết Ý Nhân rất rõ ràng, nàng ưu thế lớn nhất chính là người nước sở, đồng thời đối sở quốc cao tầng có tương đối hiểu trình độ. Từ nhỏ tại đất sở lớn lên, bồi dưỡng bí điểm có thể dạy bảo rất nhiều liên quan tới đất sở phong tục, quy củ, bao quát một chút cao tầng tình báo. Nguyên bản những vật này tại trấn phủ ti bên trong xem như phần độc nhất tồn tại. Thế nhưng là đương Hạnh Nhi xuất hiện, liền xuất hiện một loại tình huống. Nàng không còn là không thể thay thế. Hai người từ xuất thân đến hoàn cảnh lớn lên, bao quát nhân sinh quy tích, nhưng thật ra là có độ cao trọng hợp. Rất nhiều nàng biết đến sự tình, Hạnh Nhi cũng đồng dạng biết. Thậm chí nói, Hạnh Nhi tiếp xúc mặt so với nàng còn muốn rộng. Dù sao nàng phần lớn thời gian đều tại Kim Ngọc lâu bên trong, tiếp xúc đều là tương đối cấp độ cao hơn người, mà Hạnh Nhi còn muốn tiếp xúc càng nhiều tầm dưới chót nhân sự. Cảm giác được Hạnh Nhi dạ tâm, nội tâm của nàng cảm giác cấp bách hoàn toàn bị kích phát. Chương 1081, Sở Chiêu về sở. Chương 1081, Sở Chiêu về sở. Trấn phủ ti bên trong, Doanh Triệu nhìn xem từng đám thiếu niên thiếu nữ, cái này tuổi trẻ bọn nhỏ, tại trải qua đại lượng huấn luyện về sau, liền sẽ bị đưa đến các quốc gia, các nơi, trở thành đại càn bên ngoài con mắt lỗ tai, thậm chí tay chân. Vì đại càn thu thập tình báo, thậm chí chấp hành một chút rất nguy hiểm nhiệm vụ. Trong đó võ đạo thiên tư cường hãn người, thường thường sẽ lưu làm trấn phủ ti nội bộ bồi dưỡng, mà những người còn lại cũng sẽ có nhiều loại thân phận. Có lẽ là công tượng, có lẽ là thương nhân, lại hay là người đọc sách. Hắn quay đầu nhìn về phía bên người An Thành Hổ, mỉm cười, "Thành Hổ a, bệ hạ đối ngươi, thế nhưng là ký thác kỳ vọng." Đối với An Thành Hổ, Doanh Triệu rất rõ ràng dựa theo Diệp Tiêu an bài, đại khái suất là muốn hắn về sau tiếp trưởng trấn phủ ti. Có thể thấy được Diệp Tiêu đối tín nhiệm. An Thành Hổ im lặng. Doanh Triệu cũng lơ đễnh, trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống tới, hắn đã minh bạch, nam nhân trước mắt này cũng không phải là loại kia đặc biệt khéo đưa đẩy người. "Ngươi biết không, ngươi cùng ta lúc tuổi còn trẻ rất giống." Doanh Triệu khẽ cười nói, "Ta khi đó à, cũng cùng cái lăng đầu thành, toàn thân nhuệ khí, nhận được tiên đế ân trọng, mới thành cái này trấn phủ ti thống lĩnh. Chỉ là chậm rãi, ta trở nên càng ngày càng trọng trượt, làm việc a, cũng mất nhuệ khí. Ta đích xác nên lui." Nói xong lời cuối cùng, trên mặt hắn hiện hiện một tia đăm chát. "Nhiều ít, vẫn là không bỏ a." Nhìn xem những cái kia bị từng đám đưa tiễn hài tử, Doanh Triệu nói khẽ, "Ngươi đây, hiện tại vấn đề lớn nhất là tâm địa còn chưa đủ lạnh lẽo cứng rắn. Ngươi phải nhớ kỹ, những hài tử này, những người này chính là quân cờ. Là quốc chi đánh cờ quân cờ, mặc kệ là tình cảm, vẫn là thiện ác, tại quốc chi đánh cờ trước mặt, đều muốn bị vứt bỏ, hết thảy đều chỉ vì kết quả, vì thắng lợi, vì đại càn, vì đại càn." An Thành Hổ nhẹ giọng nỉ non, đột nhiên ngẩng đầu lên nói, "Thế nhưng là, ai là bọn hắn?" An Thành Hổ ánh mắt bên trong hiện lên không đành lòng. Tuổi nhỏ như thế, liền trở thành quân cờ. Nhân sinh đã chú định, thậm chí muốn gánh chịu cực lớn phong hiểm, ai quan tâm sống chết của bọn hắn? Doanh Triệu nhìn xem An Thành Hổ, đột nhiên phản đạo, "Vậy ngươi nghĩ tới, tiền tuyến tướng sĩ liều chết giết địch thời điểm, ai để ý qua tiền tuyến tướng sĩ chết sống?" Một câu, lập tức để An Thành Hổ không phản bác được. Doanh Triệu chậm rãi nói ra, "Đại sự quốc gia, sổ sách không phải tính như vậy. Luôn có một số người muốn gánh chịu so với thường nhân càng nặng trách nhiệm. Bao quát người ta cũng giống vậy, đều là quân cờ. Mà sống chết của bọn hắn, có lẽ chính là ngươi muốn gánh chịu. Thành bại sinh tử, đều quyết định bởi ngươi tương lai quyết sách. Ngươi nếu là không đành lòng, có lòng dạ đàn bà, có lẽ chỉ sẽ tạo thành càng nhiều người tử vong." An Thành Hổ siết chặt nắm đấm. Loại cảm giác này là hắn đời này lần thứ nhất có. "Ta đi cùng nhìn xem." Hắn cất bước rời đi. Doanh Triệu sau lưng, một cái trung niên ăn mặc tiểu văn sĩ bộ dáng nam nhân lắc đầu nói, "Vậy hạ tuyển cái này An Thành Hổ tới đón trưởng trấn phụ thi, có phải hay không quá phù hợp? Người này quá trọng tình, rất dễ dàng gặp ảnh hưởng." Doanh Triệu nhìn xem An Thành Hổ rời đi bóng lưng, lắc đầu, khẽ cười nói, "Có lẽ vậy, ai biết được. Vậy hạ cảm thấy hắn phù hợp, vậy hắn chính là thích hợp." Ngươi nhìn Linh Khuyết thuộc hạ hai nữ nhân kia, vậy hạ đem các nàng an trí đến cùng một chỗ, các nàng tất nhiên so sánh lấy tình đi làm việc. Hiệu quả liền sẽ cực kỳ tốt, có lẽ cái này An Thành Hổ cũng có thể chậm rãi thành thục đi. Vậy hạ dùng người, hay là vô cùng cao minh. An Thành Hổ trước mắt trạng thái, theo Doanh Triệu, chính là không đủ thành thục. Văn sĩ trung niên hơi có cảm khái nói, nhất đại người mới thay người cũ a. Bệ hạ đăng cơ, tất nhiên sẽ nâng đỡ hắn một chút thành viên tổ chức, đây là tất nhiên, chỉ là đáng tiếc, Doanh đại nhân ngài muốn rời khỏi trấn phủ thi. Còn sớm đây. Doanh Triệu chậm rãi lắc đầu nói, dựa theo cái này tư thế, 3 năm 5 năm bên trong, An Thành Hổ đứa nhỏ này còn khó diễn chính. Nói đến đây, ánh mắt của hắn bên trong hiện lên lăng lệ. Tam Quốc hội minh bên kia chuẩn bị thế nào? Người của chúng ta cùng Sở Quốc Hạ Quốc người đã kết nối, ngay tại dựng sân bãi. Ngày đêm đều có người phòng thủ, trước mắt cũng không khác trạng. Nghe nói như thế, Doanh Triệu gật đầu nói, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, mỗi một chỗ địa phương, nhất định phải cẩn thận kiểm tra thực hư, không thể xuất hiện một điểm lỗ thủng. Tam Quốc hội minh, dù sao cũng là hình tượng đế vương gặp, mà lại song phương ngoại trừ tôn giả bên ngoài, sẽ còn mang theo một chút đại thần thần tử. Một mặt là vì trao đổi quốc sự, một mặt khác cũng là tăng thêm tin tưởng lẫn nhau. Dù sao rất nhiều trọng thần cũng đi, cũng liền càng thêm không có khả năng động thủ. Nếu không tôn giả xuất thủ, một khi tác động đến, đối các quốc gia mà nói, đều là cực lớn tổn thất. Sở Quốc, Yến Châu. Sở Đế ngoài cửa phòng. Sở Chiêu nhìn về phía một bên tể tướng Lưu Huyên. Cái này Bạch Phi là người phương nào? Phu hoàng từ nơi nào lại tìm như thế nữ tử? Hắn vừa mới trở lại Yến Châu, đến đây tham kiến Sở Đế, không nghĩ tới lại bị ngăn ở ngoài cửa chờ đợi, cái này chờ đợi dòng dã gần nửa canh giờ. Đối mặt tra hỏi, Lưu Huyên cười khổ nói, hôm đó chúng ta từ bạn Phật tự ra, đường xuống núi bên trên, nữ tử này trèo chân ngồi tại ven đường nghỉ ngơi, bệ hạ liếc thấy bên trong nàng, nhất định phải đem nó đưa đến khung xe phía trên, chúng ta cũng không tốt ngăn cản, chỉ có thể mặc cho bệ hạ vì đó, bệ hạ đối có chút yêu thích, những ngày này liền đều đem nó lưu tại trong phòng. Sở Chiêu lông mày nhíu lại, nhưng trong lòng thì mừng thầm, phải biết Sở Đế tuổi đã cao, thân thể cho dù cường kiện, lại như thế nào có thể gánh chịu nổi như vậy tận tình thanh sắc. Ngụy Đình cũng ở một bên, mặt lộ vẻ bất mãn nói, lẽ nào lại như vậy, bệ hạ như thế nào niên kỷ có thể trải qua được như vậy dày vò, các ngươi vì sao không lên tiếng khuyên can? Lưu Huyên cười khổ nói, loại chuyện này như thế nào thật sâu khuyên. Nhưng vào lúc này, cửa phòng mở ra. Bệ hạ có chỉ, truyền thái tử Sở Chiêu, tể tướng Lưu Huyên, Tiến Châu Mục Ngụy Đỉnh cùng nhau yết kiến. Theo ra lệnh một tiếng, Sở Chiêu cùng Lưu Huyên đồng thời đi vào đại điện. Ba người tiến vào đại điện, liền gặp bên người Sở Đế, một mềm mại mỹ nhân, một bộ váy trắng, mặt mũi tràn đầy lười biếng tiếp nằm ở Sở Đế trên đùi. Một đôi mắt tựa như thu thủy, da thịt thổi qua liền phá. Quả nhiên là nhân gian tuyệt sắc. Trọng yếu nhất chính là, nàng rõ ràng cái gì cũng không làm, mấy nam nhân lại đồng thời trong lòng vậy một cái. Phản phất có một cỗ dục hỏa từ trong lòng dâng lên. Mấy người đồng thời chào, Sở Đế đánh hà hơi. Nhìn về phía Sở Chiêu, nói khẽ, ngươi trở về. Nhi thần thất sách bị bắt, quả thực hổ thẹn. Mời phụ hoàng thứ tội. Sở Chiêu phịch một tiếng quỳ xuống đất, dập đầu thỉnh tội. Sở Đế lắc lắc đầu nói, đứng lên đi, biết hổ thẹn mà dũng liền có thể, về sau bao dài chút đầu óc, làm việc nhiều nghĩ lại. Sở Chiêu tranh thủ thời gian đứng lên. Ngươi nhìn thấy kia Diệp Yêu, gặp được một thân như thế nào? Sắp Tam Quốc hội mình, Sở Đế cũng nghĩ đối Diệp Tiêu nhiều một ít hiểu rõ. Nghe được cái này tra hỏi, Sở Chiêu hít sâu một hơi nói, uy nghi bất phàm, quả thật nhân trung long phượng, lối làm việc đều có chút cao minh, trọng yếu nhất chính là hắn cực kỳ am hiểu thu nạp lòng người, căn cứ nhi thần tại Càn Quốc biết, một thân nhìn cực cao, bộ đội sở thuộc tướng lĩnh, dũng mãnh thiện chiến, lại cực kỳ trung tâm. Mà lại, hắn còn thu nạp nhiều tên tôn giả, có thể thấy được chỗ bất phàm. Chương 1082, Sở Chiêu mưu đồ chương 1082, Sở Chiêu mưu đồ nhắc lên thu nạp tôn giả. Sở Đế trong ánh mắt hiện lên một tia lăng lệ, chỉ có hắn mới rõ ràng, những này tôn giả không tưởng tượng bên trong tốt như vậy thu nạp, nhất là trong tay lực lượng không đủ thời điểm. Diệp Tiêu chưa từng nhất thống đại càn, liền có thể thu nạp mấy tôn giả, đủ thấy thủ đoạn cùng mị lực mạnh, mà lại có thể bị Sở Chiêu như thế đánh giá, càng là có thể thấy được bất phàm. Sở Chiêu tán dương vẫn còn tiếp tục, nhi thần cùng kia Diệp Tiêu có nhiều giao lưu, đối trị quốc lý chính cái nhìn cũng cực kỳ độc đáo, nhi thần thu mạch không ít. Thái tử, ngay tại Sở Chiêu nói hưng khởi thời điểm, một bên Ngụy Đình một tiếng quát chói tai, đem nó đánh gãy. Hắn bất mãn nói, ngài tốt xấu là ta Sở Quốc thái tử, làm sao có thể đối kia Diệp Tiêu tặc tử như thế phân tích? Tương lai hắn nhưng là đối thủ của ngài. Ngụy Đình tự nhiên biết Diệp Tiêu lợi hại, nhưng là hắn hận Diệp Tiêu cũng là thật hận. Ngụy Vô Ưu sự tình, hắn mặc dù ở xa Yến Châu cũng đã biết được. Trưởng tử Ngụy Vô Nhai chết tại Diệp Tiêu chi thủ, bây giờ Ngụy Vô Ưu lại bị bí điệp mê hoặc tâm thần, xông ra đại họa. Tối thiểu nhất có một nửa tỷ lệ là Diệp Tiêu thuộc hạ. Hắn đối Diệp Tiêu đã hận thấu xương, chỗ nào có thể nghe được Sở Chiêu như thế tán dương Diệp Tiêu? Sở Chiêu lắc đầu nói, cũng là bởi vì Diệp Tiêu là ta Sở Quốc đối thủ, chúng ta mới muốn càng thêm rõ ràng đối có chỗ nhận biết, không thể tùy tiện xem thường hắn, chỉ có thực sự hiểu rõ đối thủ của chúng ta, mới có thể tốt hơn chiến thắng địch nhân, mà không phải một vị dèm pha. Ngụy Đình vừa định tiếp tục mở miệng, Sở Đế lại là gật đầu nói, Chiêu mà lời ấy có lý. Bất kể như thế nào, chúng ta muốn đối địch nhân có một cái chính xác nhận biết. Lời vừa nói ra, Ngụy Đình lập tức bị ngăn ở cổ họng. Sở Đế tiếp tục hỏi, vậy ngươi cảm thấy, cái này Diệp Tiêu nhược điểm là cái gì? Hoặc là nói, hắn nhược điểm là cái gì? Bởi vì cái gọi là chẳng ai hoàn mỹ, ngươi tổng không đến mức cảm thấy gia hỏa này một điểm nhược điểm hoặc là không tốt địa phương đều không có chứ? Nhược điểm? Nghe được vấn đề này, Sở Chiêu lâm vào trầm tư. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng nói, nhi thần dù sao bị tù khốn giam lỏng, tới tiếp xúc vẫn là ít một chút, cho nên phụ hoàng muốn nói đặc biệt rõ ràng nhược điểm, Nhi thần thật đúng là chưa từng phát giác. Bất quá theo chiếu Nhi thần cảm giác tới nói, Nhi thần cảm thấy, Diệp Yêu chỉ sợ có chút quá cường thế.
Quá
cường thế? Phải. Sở Chiêu chân thành nói, Diệp Yêu đối thuộc hạ quan viên, gia tộc quyền thế, đều lấy áp chế chen ép làm chủ, lại chính lệnh chính sách, có nhiều đối với những người này nhằm vào, dẫn đến những người này tổn thất đại lượng tiền tài lợi ích. Nhi thần coi là, Tam Quốc hội minh, cố nhiên muốn cùng chống chọi với yêu tộc, nhưng ta Sở Quốc, thừa dịp cơ đưa ra Tam Quốc vãng lai giao dịch thông quan tự do. Hoàn toàn buông ra hạn chế. Thông quan tự do. Sở Đế hai mắt nhắm lại. Một bên Lưu Huyên cũng lâm vào suy nghĩ. Chỉ nghe Sở Chiêu thanh âm tiếp tục, đến lúc đó, ta Sở Quốc tại sau này đẩy ra đối ngoại lai gia tộc quyền thế an trí ưu đãi chính sách. Cứ như vậy, tất nhiên có thật nhiều hào môn đại tộc, bởi vì Diệp Tiêu áp chế, mà quay đầu chúng ta Sở Quốc. Từ vô hình bên trong, liền có thể tướng càn quốc lực lượng trung kiên, thu nạp làm ta Sở Quốc sử dụng. Cứ như vậy, đang đối kháng với yêu tộc đồng thời, chúng ta cũng có thể tại suy yếu càn quốc. Nghe đến đó, Lưu Huyên cảm thấy vui mừng. Bởi vì Sở Chiêu ý nghĩ này, hắn thấy, rất có khả thi. Vậy hạ, thái tử chi ngôn, rất có đạo lý, danh gia vọng tộc chi lực lượng, viễn siêu bình dân bách tính, nếu là có thể thu nạp rất nhiều thế gia đến đây, đích thật là suy yếu càn quốc thủ đoạn hữu hiệu. Quốc cùng quốc ở giữa tranh đấu, xưa nay không chỉ là thuần túy chiến tranh. Sở Chiêu nước cờ này, tại Lưu Huyên cùng Sở Đế trong mắt, đích thật là phi thường có khả thi. Sở Đế cũng là có chút vui mừng. Con ta có chỗ tiến bộ a. Lần này tiến về càn quốc, cũng không tính không thu hoạch được gì. Yên tâm chờ đến Tam Quốc hội minh, chấm liền sẽ cực lực thúc đẩy việc này. Cái này Diệp Tiêu đối danh gia vọng tộc cùng phú thương, làm thế nặng, chấm cũng không tin biên quan vừa mở, Tam Quốc nội chiến đều không, những người kia sẽ còn cam tâm tình nguyện thụ kia Diệp Tiêu bóc lột. Tất nhiên có thật nhiều người nguyện ý đến ta Sở Quốc. Chỉ cần những người đến này ta Sở Quốc, chính là này lên kia xuống. Phải biết, thời đại này thế gia đại tộc, không chỉ có riêng là có tiền. Bọn hắn còn có rất nhiều lực lượng của mình. Một khi dẫn bảo, đối thực lực tăng lên, là có chỗ tốt vô cùng lớn. Lưu Huyên cũng làm mở miệng tán dương, điện hạ đầu này kế sách, vô cùng có khả thi, dù sao Tam Quốc một khi ngưng chiến, giao dịch băng lai, đối lẫn nhau đều có chỗ tốt, mà lại chỉ cần thuyết phục Hạ Quốc đồng ý, cái này Diệp Tiêu cũng không tốt không đồng ý. Ngụy Đình đối với chuyện này, ngược lại là cũng không mở miệng. Mà tại mấy người trao đổi quốc sự quá trình bên trong, Sở Đế từ đầu đến cuối không có tị úy Bạch Nhược Nhược. Nàng tựa như con nhỏ con, lặng lặng nằm ở Sở Đế trong ngực. Tùy ý Sở Đế ngón tay, vô hình ở giữa vuốt ve tóc của nàng. Phía dưới ba người, tự nhiên cũng đều chú ý tới việc này. Tâm niệm chuyển động, Sở Chiêu mở miệng lần nữa, "Phụ hoàng, nhiều ngày không thấy, ngài thân thể được chứ?" "Ha ha ha, tự nhiên là cứ tốt." Vạn vật tự một nhóm, châm thu hoạch cực lớn. Sở Đế túi đầu nhìn về phía Bạch Nhược Nhược, không riêng gì thân thể khôi phục cường kiện, còn gặp Bạch Phi, chấm đã quyết định muốn đem mang về cùng chồng, thường bạn tả hữu. Nghe hắn nói như vậy, Sở Chiêu lại là khuyên nhủ, "Phụ hoàng vui vẻ thuận tiện, bất quá nhi thần cả gan, khuyên phụ hoàng một câu, ngài dù sao niên kỷ ở chỗ này, còn phải chú ý tiết chế, bảo trọng long thể." Nội tâm của hắn, kỳ thật ước gì Sở Đế tận tình thanh sắc. Chỉ là đâu, hắn biết rõ, Sở Đế nhạy bén, viễn siêu thường nhân, hắn không thể bị Sở Đế nhìn ra không phải. Cho nên vẫn là kiên trì mở miệng thuyết phục. Lời vừa nói ra, Sở Đế lập tức mặt lộ vẻ không vui. "Hừ, ngươi nghịch tử này, lá gan ngược lại là lớn. Chấm biết tư, lúc nào đến phiên ngươi để ý tới. Lần này nể tình ngươi có chút hiếu tâm phân thượng, chấm không truy cứu, nếu có lần sau, định trị tội ngươi." Hắn vừa dứt lời, một bên Ngụy Đình lại bỗng nhiên mở miệng, "Bệ hạ, thái tử khuyên can, quả thật vì bệ hạ thân thể cân nhắc, có tội gì? Mà lại lấy thần quan chi, Bạch Phi xinh đẹp động lòng người, không giống bình thường dân nữ. Không biết xuất thân nhưng từng điều tra, phải chăng trong sạch?" Lời vừa nói ra, Sở Đế ánh mắt xâm nhiên nhìn về phía Ngụy Đình. Lạnh lùng nói ra, "Ngụy Đình, trong bên người có tôn giả đi theo, rất nhiều chuyện, chẳng lẽ bọn hắn nhìn không ra sao? Về phần xuất thân, sớm có mật điệp ti xác minh, cũng không vấn đề. Bạch Phi xuất thân trong sạch, ngươi không nên hỏi, cũng không cần đến hỏi." Bạch Nhược Nhược lúc này, rốt cục mở miệng. "Vậy hạ." Nàng thanh âm êm dịu vô cùng, chỉ là hai chữ, lại làm cho Sở Đế thân thể tê dần. Chính là còn lại ba người, cũng giống như cảm giác xương cốt sống dọn. Ngài chớ có tức giận tương thân, thái tử cùng vì vị này Ngụy đại nhân, cũng là vì ngài cân nhắc. Đều là thật to trung thần, ngài nếu là vì nô gia, dẫn chó đánh mèo bọn hắn, kia nô gia chính là chết rồi, cũng chuộc không được như vậy sai lầm. Giọng nói của nàng yếu mềm thấu xương, nhẹ nhàng mềm mềm, lại là còn đang vì Sở Chiêu nói chuyện với Ngụy Đình. Sở Đế trừng Ngụy Đình một chút, túi đầu nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt. Trong mắt tràn đầy ôn nhu, sau đó ngẩng đầu, mục quang lánh lệ nói, "Các ngươi vô sự lui ra, chấm trong lòng tự có so đo." Chương 1083, ta nhớ kỹ chương 1083, ta nhớ kỹ Sở Đế mệnh lệnh chúng nhân rời đi, ai cũng không dám nhiều lời. Cùng một chỗ hướng đại điện bên ngoài thối lui. Sở Đế ôn nhu cúi đầu xuống, vuốt ve Bạch Nhược Nhược kia chân mềm da thịt. Trong mắt lóe lên một tia mê say. Mà theo đám người rời khỏi, trên thân Bạch Nhược Nhược chậm rãi phiêu tán ra nhàn nhạt mùi thơm. Trong veo khí tức tràn vào trong mũi, Sở Đế cảm giác thân thể khô nóng. Cả người hô hấp cũng bắt đầu thô trọng. Ở trên người Bạch Nhược Nhược, hắn phảng phất lại có thể tìm tới lúc còn trẻ sức sống cùng xúc động. Lại có thể để hắn cảm nhận được tuổi trẻ sinh mệnh khí tức. Nhiều khi có bộ dáng như vậy, vì cái gì người có quyền thế đều thích tuổi trẻ nhục thể? Cũng là bởi vì tại đối mặt những kia tuổi trẻ nhục thể cùng linh hồn lúc, có thể làm cho kia tại tuế nguyện trầm luân bên trong đã mục nát chết lặng thân thể, một lần nữa cảm nhận được sức sống thanh xuân. Hắn dùng sức chụp vào Bạch Nhược Nhược thân thể, nữ nhân không tự chủ phát ra rên rỉ. Thanh âm cũng không tính nhỏ, mới vừa đi ra đại điện mấy người đều có thể nghe nhất thanh nhị sở. Đại điện bên ngoài, Ngụy Đình nhíu mày. Bệ hạ tuổi như vậy, lại yêu thích bên trên cái này Bạch Phi, chỉ sợ không phải chuyện tốt. Hắn là ít nhiều có chút không quen nhìn loại hành vi này. Sở Chiêu lại nết miệng mỉm cười, phu hoàng thánh minh vô cùng, chắc hẳn trong lòng hiểu rõ, Ngụy đại nhân vẫn là chớ có quá nhiều quan tâm, nghĩ thêm đến ứng đối ra sao yêu tộc a. Lời này là không sai, tiếp xuống, nếu quả thật yêu tộc xâm lấn, kia cả nhân tộc liên thủ, chống cự yêu tộc chính là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Giữa các nước phòng ngự áp lực nhất định thật to giảm bớt, cuối cùng tướng toàn bộ thực lực triệu tập đến nhân yêu biên cương. Ngụy Đình nhíu mày, nổi giận mắng, đáng chết yêu tộc. Hắn chán ghét yêu tộc, nhưng là hắn càng thêm quan tâm là, hắn cái này đến châu mục còn không có ngồi ấm chỗ hồ, còn không có tìm tới kiến công thời cơ, liền có thể bị triệu hồi đi. Trọng yếu nhất chính là, hắn không có cơ hội tìm Diệp Tiêu báo thù. Nhìn hắn một mặt không cam lòng bộ dáng, Lưu Huyên thở dài khuyên nhủ, Ngụy quốc công, lần này hội minh vẫn là phải khống chế chính ngài cảm xúc, đừng cho cừu hận ảnh hưởng tam quốc hội minh. Phải biết, yêu tộc cùng nhân tộc ta không thể cùng tồn tại, chúng ta sở quốc lại là trực tiếp cùng yêu tộc giáp giới, không đem càn quốc kéo xuống nước, đối chúng ta đều không phải là chuyện tốt, mà lại chúng ta lần này nhất định phải tướng càn quốc kia hộ quốc đại trận đem tới tay, chỉ có dạng này mới có thể thật to giảm bớt phòng ngự áp lực. Đại sự tuyệt đối không thể xấu. Yên tâm, ta biết nặng nhẹ. Ngụy Đình hít sâu một hơi nói, thế nhưng là, kia Diệp Tiêu thật nguyện ý tướng trận pháp giao ra sao? Không biết, chỉ mong đi. Lưu Huyên trầm giọng nói, chuyện này liên quan đến nhân tộc tương lai, ta nghĩ hạ quốc hoàng đế Cơ Hoàng Hy cũng nhất định sẽ yêu cầu hắn giao ra trận pháp, hai nước chúng ta cùng nhau tạo áp lực, tăng thêm nhân tộc đại nghĩa, hắn giao cũng phải giao, không giao cũng phải giao. Càn quốc, Nam Cương. Diệp Cực trước mặt trưng bày một loạt cự kiếm, mỗi thanh kiếm đều có chừng 2 mét dài, khoảng nửa mét rộng hẹp. Diệp Cực trước mặt một thanh cự kiếm trôi nổi, hắn toàn thân tản mát ra vô cùng mãnh liệt kiếm ý theo một tiếng ẩn ẩn long âm. Hắn cũng chỉ hơi điểm, kiếm ý hú gọi, cực kỳ cường hãn kiếm khí tuôn hướng cự kiếm. Mà ở một bên, sớm có sĩ tốt xếp hàng chờ. Lục Tông cũng ở một bên, ngưng thần chú mục. Chỉ gặp bên trên cự kiếm quang mang càng ngày càng thịnh, ước chừng một khắc đồng hồ tả hữu, Diệp Cực sắc mặt có chút tái nhợt, ngón tay hướng lên một điểm, vừa mới khép lại không lâu vết thương trực tiếp băng liệt, một điểm tinh hồng rơi vào cự kiếm kia phía trên, tự động hóa làm một đạo nhỏ bé long văn, cùng thân kiếm chặt chẽ kết hợp với nhau. Bành! Cự kiếm rơi thẳng mặt đất. Diệp Cực trên tay lam quang lóe lên, hai khối hải nguyên thạch xuất hiện tại trong tay, hắn đã ngồi xuống, bắt đầu điều tức. Mà quanh mình sĩ tốt từ lâu minh bạch chuyện gì xảy ra, hơn 10 người cùng nhau lên trước, tướng cự kiếm nâng lên. Cái này cự kiếm bản thân chính là đặc chế thân kiếm, thêm nữa quán chú tôn giả tu vi, nặng nghề dị thường. Chọn vẹn hơn 10 cái trong quân cao thủ mới đem nó nâng lên. Lục Tông tiến lên, lớn tiếng nói, theo ta đi. Quán chú phi kiếm là Diệp Cực sự tình, mà tướng cái này cự kiếm bố trí đi chính là chuyện của hắn. Mà lại bởi vì phi kiếm này chất liệu đặc thù, cùng từ tôn giả quán chú, chính là chữ vật giới chỉ, cũng vô pháp đem nó thu nạp trong đó, chỉ có thể dựa vào nhân lực vận chuyển. Lục Tông dẫn một đám quân tốt rời đi. Diệp Cực lại phảng phất đối ngoại vật toàn vẹn không biết, chỉ là nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Trên thực tế, loại tình huống này đã kéo dài có một đoạn thời gian. Ngay từ đầu, Diệp Cực nhưng thật ra là có chút kháng cự. Thế nhưng là theo máy móc thức lặp lại quan chú, chậm rãi, Diệp Cực phát hiện, hắn tại loại này cường độ cao lặp lại quan chú bên trong, còn có thể có thật nhiều chỗ tốt. Tỷ như nói, tận khả năng để kiếm ý càng thêm sắc bén, cường hãn hơn. Tận khả năng tướng kiếm khí chất lượng để cao. Tỷ như nói công lực hao hết sau khi trùng sinh, hắn nội thể chất khí, tựa hồ cũng mang theo kia cường hãn kiếm ý đối với hắn mà nói, đây đều là thu hoạch ngoài ý muốn, cũng đều là trước kia chưa hề nghĩ tới. Không bao lâu, Lục Tông liền trở về, đẩy cửa đi vào. Diệp Cực mở mắt, Lục Tông mỉm cười, dù vương điện hạ, chúng ta hôm nay liền đến nơi đây à? Số lượng đã không sai biệt lắm, ngài cái này quán chú tốc độ càng lúc càng nhanh, quán chú ra phi kiếm phẩm chất cũng càng ngày càng mạnh. Dựa theo cái này xu thế xuống dưới, chúng ta nói không chừng còn có thể sớm một chút thời gian tướng trận pháp bố trí xong. Dựa theo nguyên bản đoán chừng, khả năng đại khái cần thời gian 2 năm. Nhưng là theo Diệp Cực càng thêm thuần thục, Lục Tông phát hiện dựa theo cái này xu thế xuống dưới, hẳn là còn có thể càng nhanh một chút. Diệp Cực lúc này lại là hơi xúc động nói, kia Tư Thiên Nhất, hảo hảo lợi hại, có thể nghĩ ra như vậy trận pháp, nhưng so sánh ngươi mạnh hơn nhiều. Lục Tông biến sắc, hắn vốn là lòng dạ hẹp hòi, chỗ nào nghe được loại lời này. Diệp Tiên Bối, ngài lời này có phải hay không quá mức? Hắn xưng hô từ Dụ Vương điện hạ biến thành Diệp Tiên Bối. Diệp Cực cười lạnh nói, vốn chính là ngươi chấp trưởng Trích Tinh các nhiều năm, nơi nào có nghĩ ra như vậy uy năng kinh khủng trận pháp? Ngươi nếu sớm nghiên cứu ra trận pháp này, ta nói không chừng tu vi còn có thể tiến thêm một bước. Người ta kia Tư Thiên Nhất chỉ là 20 mấy tuổi, liền có thể nghĩ ra như vậy trận pháp, ngươi cái này tuổi đã cao, cũng không biết đã làm những gì. Lục Tông quả nhiên là cái mũi đều muốn tức điên. Sắc mặt hắn đỏ bừng, cả giận nói, tiểu tử kia con mắt đặc thù, có thể quan sát đến rất nhiều thường nhân không thấy được khí cơ, lấy trận pháp điều động khí cơ dẫn dắt, hắn có thể thấy rõ ràng, chính là ta cũng làm không được như vậy sự tình, tự nhiên nghiên cứu không ra như vậy trận pháp. A, kia Địa Viêm Tứ Tượng trận đâu? Diệp Cực nhíu môi, Diệp Vân Nhi nhưng không có ngươi nói cặp mắt kia. Cái kia trận pháp cũng là căn cứ vào Trích Tinh các nhiều năm nghiên cứu trên cơ sở mới tạo dựng thành công, ta âm thầm cũng cho nàng rất nhiều trợ giúp, há có thể nói cùng ta không quan hệ chút nào. Lục Tông coi là thật cảm giác mình muốn ủy khuất chết rồi. Ha ha, vậy ngươi trước đó nhiều năm như vậy, làm sao không có tạo dựng thành công, người không được liền nói người không được. Thừa nhận người khác ưu tú có khó như vậy. Diệp Cực đứng dậy đi vào trước mặt hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Lão Luca, thời đại là người tuổi trẻ đi. Nếu không phải đối phương là tôn giả, Lục Tông biết mình không phải là đối thủ, giờ phút này sợ là đã xuất thủ." Nhìn xem Diệp Cực rời đi bóng lưng, Lục Tông nỉ non, "Thiên Vũ Nguyên năm 20 tháng 10, giờ dậu ba khắc, Diệp Cực, ta nhớ kỹ." Chương 1084, tự tin Diệp Tiêu chương 1084, tự tin Diệp Tiêu Bắc Xương Thành. Diệp Vân Nhi trong phòng, lúc này một đám linh sư tụ tập. Đại đa số đều đang không ngừng tô tô bé bé. Không dễ làm a. Cái này nguyên bản trận pháp chính là tinh vi vô cùng, rút dây động rừng, chúng ta muốn ở trong đó lưu lại ám thủ, đơn giản quá khó khăn. Một cái trung niên linh sư ngẩng đầu, bất đắc dĩ cười khổ. Tư Tiên Nhất ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Vân Nhi, trong mắt cũng hiện lên bội phục. "Vân Nhi công chúa, ngươi một người này, có thể hoàn thành như vậy trận pháp tạo dựng, tưởng thật không dậy nổi." Diệp Vân Nhi thở dài nói, "Nhưng là muốn lưu ám thủ, lại là một chuyện khác, ca ca lập tức liền muốn tham gia Tam Quốc hội minh, chúng ta nếu là lại nghiên cứu không ra biện pháp, chỉ sợ liền thật muốn đem trận pháp này giao ra." Nhưng vào lúc này, Diệp Tiêu đẩy cửa phòng ra, đi đến. Diệp Tiêu đi vào, đám người nhao nhao đứng dậy. "Nghiên cứu như thế nào?" Diệp Tiêu mở miệng hỏi. Trong phòng đám người không nói một lời. Rất rõ ràng, tiến độ có chút không được hoàn toàn như ý. Diệp Tiêu cười to nói, "Nếu là nghiên cứu không ra lưu lại ám thủ biện pháp, cũng không có quan hệ. Thời gian cấp bách, nên như thế nào liền như thế nào là được." Diệp Tiêu sau lưng Hàn Kỳ nhíu mày. Hắn biết rõ, trận pháp một khi giao ra, tương lai tiến đánh Sở Hạ biên cảnh cũng sẽ là vấn đề. Trận pháp này, đối thông thường chiến trường, lực ảnh hưởng quá lớn. Trong phòng một đám linh sư cũng rõ ràng điểm này. Nếu không Diệp Tiêu Hà có thể để bọn hắn ở chỗ này nghiên cứu lưu lại ám thủ thủ đoạn. Diệp Vân Nhi khẽ cắn môi dưới, nàng không muốn để cho Diệp Tiêu thất vọng, nhưng là nàng đã dốc hết toàn lực, cơ hồ không ngủ không nghỉ, liên tục hơn nửa tháng, mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi bất quá khoảng một canh giờ. Nếu không phải nàng tinh thần lực cường đại, thay cái người bình thường đã sớm hỏng mất. Thế nhưng là tạo dựng trận pháp không phải dễ dàng như vậy. Tựa như kia linh sư lời nói, rút dây động rừng, nhiều lần thí nghiệm đều cuối cùng đều là thất bại. "Thật xin lỗi, ca ca." Diệp Vân Nhi đi đến Diệp Tiêu trước mặt, trong hốc mắt có chút sương mù, nói khẽ, "Trận pháp này cải biến, không phải một sớm một chiều, thời gian quá ngắn, ta không sao." Diệp Tiêu bàn tay xoa lên gương mặt của nàng, khẽ cười nói, "Một số thời khắc, chuyện không có cách nào khác, chính là không có cách nào. Coi như nghiên cứu không ra ám thủ, cũng không quan hệ. Chúng ta trận pháp này, thật muốn giao ra sao?" Lúc này, một bên Khương Bạch Tỷ Liễu nhịn không được mở miệng hỏi. Diệp Tiêu thở dài một tiếng nói, "Yêu tộc nội bộ nhất thống, đại khái suất là muốn xuôi nam. Trận pháp này giao cho Sở Hạ hai nước, tối thiểu nhất có thể tại thông thường chiến lược bên trong, cực lớn giảm bất tổn thương cùng phòng ngự áp lực. Đôi này cả nhân tộc phòng tuyến đều là có chỗ tốt. Về phần chuyện sau đó, có lẽ sẽ có hậu hoạn, thế nhưng là cũng không lo được rất nhiều, mà lại chuyện tương lai, ai nói chuẩn đâu. Vô luận như thế nào, không thể để cho yêu tộc nhẹ dịch nằm dưới, nếu không nhất định sinh linh đồ thán, mà lại Sở Hạ hai nước, vì ta Bắc Bộ bình chứng, bọn hắn không phá, yêu tộc liền khó có thể uy hiếp chúng ta cảnh nội, cũng coi là chúng ta phải bình chứng, không thể không giúp a." Kỳ thật Diệp Tiêu đã sớm đoán được, Sở Hạ hai nước muốn cái gì, hoặc là nói, bọn hắn nhất định sẽ muốn cái gì. Cái này Địa Viêm tứ tượng trận, nhất định là bọn hắn cực kỳ khát vọng. Nghe được Diệp Tiêu lời này, đám người đều im lặng. Diệp Tiêu nói có đạo lý, mặc kệ từ góc độ nào đến xem, Sở Hạ hai nước bị yêu tộc công phá, đối cản quốc cũng không có chỗ tốt. Môi hở răng lạnh. Điểm đạo lý này, đoàn người đều hiểu. Chỉ tiếc, không biết cái này yêu tộc thực lực đến cùng như thế nào. Nếu là chúng ta giao ra trận pháp, bọn hắn lại không nếu muốn tượng cường đại, vậy nhưng thật sự là muốn thua thiệt chết. Diệp Vân Nhi quyết miệng nói. Ha ha ha. Diệp Tiêu cười ha hả, ngươi ca ca ta là người ngu ngốc như vậy. Đồ vật cho tự nhiên là muốn cho, thế nhưng là ta nhưng cho tới bây giờ không nói cho không. Bọn hắn nếu là thật sự muốn lấy nhân tộc đại nghĩa đến lôi của ta, một điểm đại giới đều không muốn giao, vậy coi như là nghĩ nhiều, đến lúc đó, không tầm thường mọi người cùng nhau chơi xong. Mọi người thấy Diệp Tiêu, đều dựng lớn miệng. Hợp lấy không có ý định cho không á Hàn Kỳ cũng thở dài một hơi. Trước đó hắn kỳ thật cũng chỉ là nghe Diệp Tiêu nói, chuẩn bị đem trận pháp giao ra. Nhìn xem trong phòng đám người, Diệp Tiêu hít sâu một hơi nói, các ngươi những ngày này vất vả, mỗi người thưởng ngân 500 lượng, nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian đi. Diệp Vân Nhi giật nảy cả mình. Ca ca chuẩn bị độc thân. Ừm, phía trước truyền đến tin tức, hội minh chi địa đã tạo dựng hoàn thành, Sở Đế cùng Cơ Hoàng Hy đều đã đến, ta lại kéo lấy, cũng nói không đi qua, hiện tại thời gian rất trọng yếu. Bởi vì ai cũng không biết, yêu tộc biết cái gì thời điểm độc thủ, chúng ta muốn làm chuẩn bị, còn rất nhiều. Nghe nói như thế, Diệp Vân Nhi khẽ cắn môi dưới, trong mắt tràn đầy tự trách. Có lỗi với ca ca, là ta vô năng. Nàng là thật muốn trợ giúp Diệp Tiêu. Không có chuyện gì. Diệp Tiêu mỉm cười, chuyện thế gian, há có thể tận như nhân ý. Tin tưởng ca ca, trận pháp này, ngăn cản không được chấm. Hôm nay có thể cho bọn hắn, tương lai như cùng chấm là địch, chấm cũng tất có thể lấy tự mình đem nó đạp phá. Tự tin. Diệp Tiêu mãi mãi cũng là như thế này tự tin. Mặc kệ là thành công cũng tốt, thất bại cũng được. Trên người hắn không có nhục chí. Diệp Tiêu thiếu dung, xuất phát từ nội tâm. Loại kia sự tự tin mạnh mẽ, cũng là xuất phát từ nội tâm. Phối hợp hắn cường đại khí tràng, trong nháy mắt ảnh hưởng tới trong phòng tất cả mọi người. Nguyên bản có chút sa sút tinh thần bầu không khí, trong nháy mắt trở nên dễ dàng hơn. Đây chính là trời sinh lãnh đạo lực. Không sao, trận pháp này cố nhiên lợi hại, nhưng là chúng ta nhất định có thể nghiên cứu ra càng thêm lợi hại công kích pháp môn, đem nó bài trừ. nhất định sẽ không để cho nó trở thành ca ca trở ngại. Mới vừa rồi còn có chút sa sút tinh thần Diệp Vân Nhi, cũng tại Diệp Kiêu ảnh hưởng dưới, lần nữa khôi phục bất động. Một đôi trong mắt to tràn đầy kiên định. Gặp nàng như thế, Diệp Kiêu mỉm cười, cương chiều vuốt vuốt tóc của hắn, lập tức nhìn về phía Tư Thiên Nhất. "Thiên Nhất, ngươi cùng theo ta đi." "Tuân mệnh." Lần này Diệp Kiêu tiến đến, mang theo người, đồng dạng không ít. Dù sao Tam Quốc hội mình, tâm phòng bị người không thể không, Tư Thiên Nhất đôi mắt này, thậm chí có đôi khi, so tôn giả càng thêm nhạy cảm. Nếu như đối phương có âm mưu bị cái gì, hoặc là âm thầm mai phục, hắn nói không chừng có thể sớm nhìn rõ. Tam Quốc hội minh chi địa, hiện tại Tam Quốc giao giới một chỗ bình nguyên phía trên. Nguyên bản nơi này đã từng là giao chiến chiến trường, không biết nhiều ít tướng sĩ chết bởi nơi đây, bây giờ lại là đã bị đánh quét sạch sẽ. Đồng thời dựng lên một chỗ khu kiến trúc. Đầu tiên là tại các quốc gia phương hướng, phân ba khu thành lập cho Tam Quốc hoàng đế cùng tùy tùng nghỉ ngơi trụ sở. Sau đó, tại ba khu trụ sở vị trí trung tâm, tu kiến lên hội minh đại điện. Đại điện này khoảng cách mỗi chỗ trụ sở đều là khoảng 3 dặm khoảng cách. Tại đứng lặng trên bình nguyên, mà thông qua các quốc gia trụ sở, cũng có thể đồng thời quan sát được mặt khác hai nơi trụ sở tình huống. Có thể nói là cực điểm độ trong suốt, trình độ lớn nhất giữ vững đối mấy phương công chính cùng tính an toàn. Chỉ là lúc này, tại hạ quốc trụ sở, Hoàng phủ Cực vẫn đứng ở cơ hoàng hy trước mặt, đầy mắt hồ nghi, bệ hạ thật đối kia Diệp Kiêu một điểm ý nghĩ đều không có. Chương 1085, đưa nàng bắt được chương 1085, đưa nàng bắt được cơ hoàng hy mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem Hoàng phủ Cực. Nói thật, nàng những ngày này, từ đầu đến cuối đều đang nghiên cứu đến cùng nên như thế nào nói ra điều kiện. Thật không có bất kỳ cái gì còn lại ý nghĩ. Thế nhưng là mắt thấy chính là hội minh đêm trước, Hoàng phủ Cực lại đột nhiên tìm tới mình, không đầu không đuôi liền đến một câu như vậy. Nàng trong nháy mắt giận dữ. Hoàng phủ Cực, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cơ hoàng hy giận dữ gầm thét. Hoàng phủ Cực giờ phút này, dĩ nhiên đã không thèm đếm xỉa. Hắn lời nói thật thực nói ra, "Vậy hạ, lấy thần quan trì, ngài từ đầu đến cuối đối kia Càn Quốc Diệp Kiêu, có loại không hiểu thấu thân cận cùng tín nhiệm. Trước đó vài ngày, Du Ký Bắc cùng Vân Tiên Thu bọn người về nước, đối kia Diệp Kiêu cực điểm tán dương chi tử. Thần những ngày này, mỗi ngày đêm không thể say giấc, tràn trọc, mỗi ngày trong đầu đắm chiều, chính là sợ hãi bệ hạ nhìn thấy kia Diệp Kiêu, thật động tình. Hôm nay đến đây, thần đã làm tốt bị bệ hạ trị tội dự định, nhưng thần lời nên nói, nhất định phải nói, mặc kệ kia Diệp Kiêu như thế nào ưu tú, còn xin bệ hạ nhất định phải lấy quốc sự làm trọng a." Theo chiến sự kết thúc, Du Ký Bắc cùng Vân Thiên Thu bọn người trở về triều đình. Cơ hoàng hy tự nhiên cũng là thiết yến đón tiếp. Bữa tiệc này ở giữa, đã từng hỏi Diệp Kiêu người. Du Ký Bắc cùng Vân Thiên Thu, cực điểm tán dương chi tử. Đồng thời đối Lương Châu binh mã, đánh giá cực cao. Nói thật, nếu như chỉ có Vân Thiên Thu tán dương, đây cũng là được rồi. Nhưng là Du Ký Bắc loại này hạ quốc thế hệ tuổi trẻ số một nhân vật, tại đối mặt Diệp Kiêu thời điểm, cũng là như vậy tán dương thanh danh tốt đẹp. Không thấy chút nào lúc trước tiêu căng, thậm chí cực kỳ khâm phục. Cái này để một đám triều thần chấn kinh. Phải biết, tên kia chưa hề đều là mắt cao hơn đầu, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Nhưng đối mặt Diệp Kiêu, tất cả mọi người có thể nghe ra, hắn khâm bội bội phục đều là phát ra từ nội tâm. Cái gọi là người nói vô tâm, người nghe hữu ý nhất là Hoàng phủ Cực. Cơ hoàng hy đối Diệp Kiêu thái độ, từ đầu đến cuối đều là hắn một cái tâm bệnh. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Cơ hoàng hy đối Diệp Kiêu, tựa hồ có chút quá tín nhiệm. Mặc dù chợt có một chút thủ đoạn, thế nhưng là tại đại thể chiến lược bên trên, mãi mãi cũng là đứng tại Diệp Kiêu phía bên kia. Cái này khiến nội tâm của hắn mười phần lo lắng. Mắt thấy hội minh thời gian càng ngày càng gần, trong lòng của hắn lo lắng cùng lo nghĩ cũng càng ngày càng thịnh. Cuối cùng thật sự là kìm nén không được, vẫn là lựa chọn chạy tới hỏi thăm. Cơ hoàng hy siết chặt nắm đấm, nhìn xem dưới đáy tóc trắng xóa, mặt mũi tràn đầy quật cường Hoàng phủ Cực, nàng đã muốn điên rồi. Lão già này, nghĩ như thế nào? Làm sao lại không phải nắm lấy chuyện này không thả? Nói thật, chính Cơ hoàng hy cũng biết, nàng một số thời khắc, đích thật là quá thiên vị Diệp Kiêu bên kia. Thế nhưng là không có cách nào a, cơ chỉ tại trong tay đối phương. Thậm chí nói, dù là cho tới bây giờ, đứa bé kia đều là Cơ hoàng hy mệnh môn. Nhất là lần trước ám sát thất bại, Cơ hoàng hy căn bản không xác định Diệp Kiêu sẽ có hay không có cái gì cái khác phản ứng. Vấn đề là, những lý do này căn bản là không có cách nói cho Hoàng phủ Cực. Cũng vô pháp nói với Hoàng phủ Cực đâu. Suy nghĩ liên tục, nàng quyết định cho Hoàng phủ Cực một chút ám chỉ. Kiềm nén lửa giận, hòa hoãn ngữ khí, Cơ hoàng hy mở miệng nói ra, "Hoàng phủ gái khanh, rất nhiều chuyện, không phải ngươi thấy đơn giản như vậy, chấm sở dĩ đối kia Diệp Kiêu có chỗ khuynh hướng, bên trong là có một ít nguyên nhân. Chỉ là vấn đề này, chấm không cách nào cùng ngươi đi nói, nhưng là chấm có thể cam đoan với ngươi, trong đó tuyệt không nhìn nữ tư tình." Hoàng phủ Cực nhìn xem Cơ hoàng hy, trong mắt tràn đầy hồ nghi. Bệ hạ có nỗi khổ tâm, cái gì nỗi khổ có thể cùng Diệp Kiêu nhắc lên liên quan? Nội tâm của hắn bắt đầu suy nghĩ, nhưng là làm sao suy nghĩ, đều cảm thấy Cơ hoàng hy lời này không đáng tin cậy. Bệ hạ chớ có lừa gạt lão thần. Hoàng phủ Cực lắc đầu nói, thần mặc dù lão, lại không hồ đồ, có cái gì nỗi khổ tâm, có thể so sánh được rất nhiều đại sự quốc gia. Mà lại bệ hạ vì ta hạ quốc chi chủ, kia Diệp Kiêu lúc ấy bất quá đại càn vũ vương, bệ hạ có gì nỗi khổ tâm, có thể bị hắn nắm. Cơ hoàng hy im lặng im lặng. Nỗi khổ tâm, có thể nói cũng không phải là nỗi khổ tâm. Mắt thấy Hoàng phủ Cực không tin, Cơ hoàng hy nhẫn lại tính tình nói, "Hoàng phủ gái khanh, việc này nếu là nỗi khổ tâm, tự nhiên không thể nói ra miệng, nhưng chấm cùng ngài cam đoan, chớ đối kia Diệp Kiêu tuyệt không tư tình. Chớ biết ngươi một lòng rốt cục ta hạ quốc, lần này liền không cùng ngươi khó xử, nếu là nếu có lần sau nữa, chớ tất nhiên muốn trị tội của ngươi." Nói xong lời cuối cùng, Cơ Hoàng Hy ngữ khí nghiêm túc. Nói tới chỗ này, Hoàng phủ cực lòng nghi ngờ cũng không tiêu tán, thế nhưng lại cũng có chút không tốt lại tiếp tục bức bách. Dù sao Cơ Hoàng Hy vẫn là Hạ Quốc hoàng đế, mà lại nàng cũng xác thực chưa bao giờ thấy qua Diệp Kiêu. Vậy kính xin bệ hạ hội minh thời điểm, bịt kín mạng che mặt. Hoàng phủ cực mở miệng nói ra. Vì sao? Cơ Hoàng Hy một mặt mở miệng. Nghe nói kia Diệp Kiêu chính là đồ háo sắc, bệ hạ dung mạo chính là thiên hạ tuyệt đỉnh, cho dù bệ hạ vô tâm, vạn nhất kia Diệp Kiêu lên tâm tư, mượn hội minh làm ra một chút không hợp cử động, rất là phiền phức. Cơ Hoàng Hy đỡ lấy cái chán, người ta tốt xấu là càn quốc hoàng đế. Ha ha, từ xưa đế vương đều tốt sắc, hắn Diệp Kiêu lại há có ngoại lệ. Hoàng phủ cực lắc đầu nói, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Dù sao lấy bệ hạ thân phận, bịt kín mạng che mặt, cũng nói quá khứ. Cơ Hoàng Hy thực sự không muốn sẽ cùng cái này Hoàng phủ cực tranh luận. Tốt, chấm đáp ứng ngươi. Như thế thuận tiện. Hoàng phủ cực chậm rãi rời khỏi, Cơ Hoàng Hy nghĩ nghĩ, đi truyền Trần Quốc công ý kiến. Như vậy hội minh, Trần Hữu Long tự nhiên cũng là đi theo. Rất nhanh, Trần Hữu Long liền tới đến Cơ Hoàng Hy chỗ ở tham kiến bệ hạ. Miễn lễ. Cơ Hoàng Hy nhìn về phía Trần Hữu Long, trầm giọng nói, lần này hội minh, ngoại trừ trên mặt quốc sự, chấm còn có một cái yêu cầu, chính là nhất định phải tướng cơ trị sự tình giải quyết, nếu không chấm tâm bất an. Nghe nói việc này, Trần Hữu Long bất đắc dĩ cười khổ. Bệ hạ a, chuyện này nếu là dễ giải quyết như vậy, không đã sớm giải quyết, mà lại tam quốc hội minh đều có triều thần đi theo, làm sao có thể nói đến việc này. Bệ hạ nếu muốn giải quyết, nhất định phải tự mình đi cùng kia Diệp Kiêu nói chuyện, nói ra điều kiện giải quyết việc này. Nói đến đây, Trần Hữu Long thở dài một tiếng nói, mà lại bằng vào ta suy đoán, cho dù bệ hạ nói ra điều kiện, kia Diệp Kiêu đáp ứng xác suất cũng là cực thấp. Vì sao? Cơ trị hiện tại chính là chế ước bệ hạ dùng tốt nhất thủ đoạn. Có lẽ không thể tất cả mọi chuyện đều nắm bệ hạ, nhưng là thời khắc mấu chốt, nếu như hắn thật đem tấm này át chủ bài tuân ra đến, kia đối bệ hạ tổn thương, xác thực không thể định. Loại tình huống này, vô luận như thế nào, đều đối bệ hạ có chỗ ảnh hưởng. Cho nên nếu như ta là hắn, mặc kệ bệ hạ đưa ra điều kiện gì, hẳn là cũng sẽ không đáp ứng. Không đáp ứng chấm cũng phải thử một chút. Cơ Hoàng Hy cười khổ nói, Hoàng phủ cực lao già kia, hiện tại một lòng cho rằng chấm cùng kia Diệp Tiêu có tư tình, tựa như là ông ngoại lời nói, chỉ cần kia cơ trị trong tay hắn, chấm liền từ đầu đến cuối không cách nào đối làm được băng lãnh quyết tuyệt. Trần Hữu Long suy nghĩ một lát, đột nhiên ngẩng đầu, bệ hạ, nghe nói kia Lạc Vũ thưởng tựa như là Diệp Tiêu hồng nhan chi kỷ, nếu là chúng ta đưa nàng bắt được. Chương 1086, không thể chỉ vì chính mình. Chương 1086, không thể chỉ vì chính mình hạ quốc trụ sở. Trần Hữu Long đưa ra ý nghĩ của mình. Cơ Hoàng Hy nhíu mày, cầm xuống Lạc Vũ thưởng, nàng liền nghĩ tới nữ nhân kia, dung nhan tuyệt mỹ, nói chuyện lại miệng đầy đều là Diệp Tiêu. Tâm niệm chuyển động, Cơ Hoàng Hy ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp, nàng lại chăm chú cân nhắc Trần Hữu Long đề nghị. Một lát sau, Lạc Vũ thưởng thở dài một tiếng, lắc đầu nói, kia Lạc Vũ thưởng hiện tại là Hàn Mai kiếm tôn Đinh Mẫn đồ đệ, ta nhìn kia Đinh Mẫn hận không thể đem nó xem như trong mắt che chở, nếu là muốn động nàng, chỉ sợ kia Đinh Mẫn chưa hẳn chịu làm. Không chịu lại như thế nào? Trần Hữu Long trầm giọng nói, gia quốc thiên hạ, cá nhân ý chí làm sao có thể áp đảo quốc chi trên lợi ích. Cơ Hoàng Hy xem thường, nhưng bây giờ không thể so với bình thường, tam quốc hội minh về sau vô cùng có khả năng muốn chống cự yêu tộc, lúc này chính là vứt bỏ thù hận, tụ tập lực lượng thời điểm, nếu là lúc này động kia Đinh Mẫn, sợ là sẽ phải gây nên thiên hạ tôn giả kiêng kỵ. Trọng yếu nhất chính là hoàng thất tôn giả cũng chưa chắc sẽ đồng ý việc này. Hoàng quyền đối mặt tôn giả thường thường không có ưu thế tuyệt đối, nhiều khi đều cần cân nhắc rất nhiều thứ. Đây cũng là Diệp Tiêu vì sao muốn nghị trăm phương ngàn kế tăng cường mình lời nói quyền, tăng cường đối tôn giả trưởng không cùng ảnh hưởng, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể cam đoan tương lai đối giới chướng lực lượng hình thành hữu hiệu khống chế. Nếu không thật nói đại chiến mở ra, tôn giả càng ngày càng nhiều, liền có thể xuất hiện rất nhiều không thể không tình huống. Đối với Cơ Hoàng Hy mà nói, nàng cố nhiên vì hạ quốc đế vương, nhưng đối với hoàng thất tôn giả lực ảnh hưởng liền không đủ cao. Liền như là nàng trước đó vận dụng tiên hoàng tinh huyết bị cảnh cáo, tại cơ thị tôn giả trong mắt, nàng cũng không phải là không thể thay thế. Nghe được Cơ Hoàng Hy, Trần Hữu Long trầm giọng nói, nhưng nếu là như thế, chúng ta căn bản không có đầy đủ tiền vốn cùng kia Diệp Kiêu đàm. Có lẽ có thể thay cái mạch suy nghĩ. Cơ Hoàng Hy nói khẽ, Hàn Mai kiếm tôn cùng Lạc Vũ Thường không phải cũng cùng đi theo sao? Đã như vậy, chúng ta không bằng liền đi cùng kia Lạc Vũ Thường nói chuyện, khiến cho ra mặt, tác hợp việc này. Có lẽ có thể có chuyện cơ. Đối Cơ Hoàng Hy mà nói, cơ trị liền như là treo lên đỉnh đầu một thanh lợi kiếm, tùy thời tùy chỗ khả năng rơi xuống, nguy hiểm cho nàng hoàng vị. Người chính là như vậy, một khi có kiện sự tình, lúc nào cũng có thể uy hiếp ích lợi của mình, kia tất nhiên là ăn ngủ không yên, lúc nào cũng có thể sẽ muốn đem việc này giải quyết. Nghe được Lạc Vũ Thường, Trần Hữu Long thở dài nói, khó a. Không nói trước kia Lạc Vũ Thường đối Diệp Kiêu đến cùng có hay không đầy đủ lực ảnh hưởng, nói như thế nào động kia Lạc Vũ Thường chính là một vấn đề, chính là thuyết phục nàng có thể hay không đem việc này tiết lộ lại là một vấn đề khác, nhưng trung quy muốn thử một chút a. Cơ Hoàng Hy cười nói, về phần nàng có thể hay không để lộ bí mật, ta nghĩ ông ngoại có thể yên tâm. Chuyện này ở vào hiện tại giai đoạn này, mặc kệ là chúng ta vẫn là Diệp Tiêu đều không hy vọng việc này tuôn ra. Nếu không chấm cho dù thật ném đi hoàng vị, biến thành người khác đi lên, vậy nhưng chưa chắc sẽ tại rất nhiều chuyện bên trên có khuynh hướng hắn. Chỉ cần Lạc Vũ Thường không phải người ngu, nàng liền có thể nghĩ thông suốt chuyện của nơi này. Nàng đầy mắt đều là Diệp Tiêu, như thế nào cố ý tổn hại Diệp Tiêu lợi ích. Nghe nàng nói như vậy, Trần Hữu Long cũng không còn quên bảo, mà là trực tiếp phái người đi thông truyền Lạc Vũ Thường. Hàn Mai kiếm tôn chỗ ở Lạc Vũ Thường ngồi xếp bằng, chân khí trong cơ thể tuôn ra. Lần này đi hướng yêu tộc chi địa, tại Hàn Mai kiếm tôn hoạch định xuống, nàng tu luyện hiệu quả cũng là cực kỳ tốt. Mặc dù còn chưa từng đến thiên nhân đại tông sư chi cảnh, nhưng là mặc kệ là võ đạo lĩnh ngộ, vẫn là tiến cảnh tu vi, tăng trưởng tuyệt đối không nhỏ. Đột nhiên, Lạc Vũ Thường mở mắt ra, lại tiến một nhỏ cảnh. Nàng đầy mắt mừng rỡ, nhìn về phía một bên đang uống trà Đinh Mẫn. Sư tôn, Đồ Nhi lại tiến vào một cảnh. Đinh Mẫn đặt chén trà xuống, khẽ gật đầu, không tệ. Ngươi lần này xâm nhập yêu tộc, nhiều lần chém giết, kích phát tiềm lực, mang tới thu hoạch, nhất thời bán hội còn tiêu hóa không hết. Nếu vi sư đoán không lầm, tiếp xuống một đoạn thời gian, tiến cảnh tu vi của ngươi đều biết bay nhanh. Nói đến đây, nàng thở dài một tiếng nói, bất quá ngươi đã muốn về Càn Quốc, vi sư cũng không để lại ngươi. Lần này cùng ngươi cùng nhau đến đây, bất quá là hơi chút hộ vệ, tỉnh có ít người muốn xuống tay với ngươi. Dù sao ngươi cùng kia Diệp Tiêu quan hệ, không phải bí ẩn gì. Lạc Vũ Thường khẽ cắn môi dưới, nàng thở nhỏ cả nhà tử quang, lẻ loi một mình, độc lưu lạc giang hồ. Vì sao nàng hiếu chiến hiếu sát? Bởi vì nàng phàm là yếu một điểm, liền đã sớm trở thành mộ bên trong xương khô. Từ cái này đục ngầu thế gian, muốn đối mặt quá nhiều nhân tính chi ác, càng đừng đề cập nàng bộ này dung nhan. Vì nàng mang đến vô số tai họa, cho nên nàng nhất định phải đầy người phong mang, đầy người nhuệ khí. Dùng tay kêu bên trong chi kiếm, đã thanh hết thể ác ý mà bái sư Đinh Mẫn về sau, Lạc Vũ Thường cảm nhận được một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Kỳ thật ngay từ đầu, nàng chỉ là vì thắng được đồ ước, thay Diệp Tiêu cầm tới Thiên Long Cốt. Thế nhưng là thật bái sư về sau, nàng trên người Đinh Mẫn, chậm rãi cảm nhận được một loại đã lâu cảm giác, giống như mẫu thân chi yêu mến, giống như phụ thân chi che chở. Loại kia tiềm ẩn tại ký ức chỗ sâu, chỉ có thể ở đêm khuya cô đơn một người lúc, mới dám ngẫu nhiên nhớ tới ấm áp. Mỗi lần đều mang nhói nhói hồi ức, cũng không phải là tươi đẹp như vậy. Mà nàng, cũng thật trên người Đinh Mẫn, một lần nữa cảm giác được cái loại cảm giác này. Lúc này nghe được Đinh Mẫn, nội tâm càng là có chút không bỏ, thần sắc có chút ảm đạm. Sao trời trong con ngươi nổi lên ánh sáng nhạt, nàng núi chua xót, có chút phím hồng, ít có toát ra yếu đuối. Mặt là một loại rất thần kỳ đồ vật, có thể phản ứng ra mọi người các loại biểu lộ, cũng có thể kích phát người khác đối một người các loại cảm xúc, nhất là một trương dung nhan tuyệt mỹ, một trương bình trong ngày liền đa số băng lãnh dung nhan, đột nhiên nhiều hơn mấy phần yếu đuối, đột nhiên nhiều hơn mấy phần không bỏ. Cho dù là làm tôn giả Đinh Mẫn, cũng trong nháy mắt bị lây nhiễm. Dù sao Lạc Vũ Thường là nàng truyền nhân duy nhất, mà lại trong khoảng thời gian này ở chung, nàng cũng là chân tâm thật ý, hy vọng Lạc Vũ Thường có thể thừa kế y bát của nàng. Ngươi nhà đầu này, làm gì cái dạng này? Sư phụ ngươi ta cũng không phải chết. Sư phụ ngươi làm gì nói loại lời này? Lạc Vũ Thường có được ngữ khí mềm mại, giọng nói kia, để Đinh Mẫn đều cảm giác toàn thân tê dại. Nàng phát hiện, chính mình cái này đồ đệ, coi là thật không hổ là có giang hồ tuyệt mỹ chi danh. Ngày bình thường lạnh lùng như băng còn tốt, bây giờ phàm là toát ra một chút xíu mềm mại, kia thật là để cho người ta nhìn tâm nhi đều muốn hóa. Trọng yếu nhất chính là, Lạc Vũ Thường đẹp, đã không cực hạn tại nam nhân hoặc là nữ nhân. Đó là một loại tạo vật chủ thiên bị. Đồng dạng là người, vì sao ngươi nha đầu này có thể tốt như vậy nhìn? Đinh Mẫn nhịn không được nhả danh một câu. Bớt làm những cái kia tiểu nữ như thái, ta nếu có thì giờ rảnh, tự sẽ đi xem ngươi. Đinh Mẫn trầm giọng nói. Sư phụ vì sao không cùng ta cùng đi Lương Châu? Trong mắt Lạc Vũ Thường sinh ra một tia khát vọng. Đinh Mẫn lắc đầu, thở dài một tiếng. Ta à, đến cùng là Hạ Quốc người, có lẽ ta đối hoàng thất cũng không có bao nhiêu tình cảm, thế nhưng là ta dù sao sinh tại Hạ Quốc, lớn ở Hạ Quốc ta muốn hộ vệ mảnh đất này. Nữ nhân mỉm cười, rồi giang ngón tay, một điểm hoa mai tại đầu ngón tay hiện hiện. Ta cả đời này tập võ, có lẽ chỉ vì mình, nhưng nếu là yêu tộc đến đây, ta liền không thể lại chỉ vì mình. Người, luôn có chút sự tình, nhất định phải đi làm. Chương 1087, nói chuyện nghệ thuật chương 1087, nói chuyện nghệ thuật nhân tính, nhiều khi, là phức tạp. Có cao thượng một mặt, cũng có âm u một mặt. Có hiền lành một mặt, cũng có tà ác một mặt. Thế gian này thuần túy người, kỳ thật quá ít quá ít. Cho dù là tôn giả, cũng giống như vậy. Đinh Mẫn, kỳ thật trên bản chất, không phải cái gì hiệp chi đại giả. Cũng ít có triển vọng nước vì dân. Thế nhưng là thật hợp lý yêu tộc khả năng xuôi nam thời điểm, nàng kỳ thật vẫn là lựa chọn thủ vệ mình cố thổ. Quyết định muốn đứng tại chống cự yêu tộc tuyến đầu. Đối mặt Đinh Mẫn quyết định, Lạc Vũ Thường không tiếp tục quên. Mặc kệ lúc nào, mỗi người đều sẽ có riêng phần mình đường. Bởi vì cái gọi là thiên hạ không có tiệc không tan, chính là đạo lý này. Đường xa tiến lên, một đường tiến lên. Có thể cùng đường người, cuối cùng là số ít. Nhưng vào lúc này, có thái giám đến thông truyền. Bệ hạ có chỉ, còn xin Lạc Vũ Thường tiểu thư tiến về bệ hạ tẩm cung một lần. Lạc Vũ Thường cùng Đinh Mẫn liếc nhau. Đinh Mẫn đứng lên nói, ta cùng ngươi cùng nhau đi tới. Cùng lúc đó, Sở Quốc trụ sở, một đám thần tử ở chi địa, vệ tận trung trước mặt, trưng bày số dạng tức nhắm, còn có một bình lão cửu. Tại hắn đối diện, đồng dạng có một bộ bát đũa, trong chén cũng rót đầy rượu. Vệ tận trung mặt lộ vẻ tiêu dung, vung chén rượu lên, nhẹ nhàng nỉ non, huynh đệ, cuối cùng cũng phải gặp lại a. Ta đã nghe nói như việc làm. Thế gian này, cuối cùng bắt đầu giống ngươi đã từng miêu tả như vậy thay đổi. Hắn tướng rượu trong chén, uống một hơi cạn sạch. Liên phảng phất rất nhiều năm trước, hai người trẻ tuổi đã từng quen biết. Tuế nguyệt lưu chuyển, từ biệt mấy năm. Dù là gặp lại, khả năng cũng khó có thể lẫn nhau đi nói chuyện. Chỉ là vệ tập trung, lại vô cùng chờ mong gặp lại Diệp Tiêu một mặt. Hắn còn nhớ rõ, thời điểm đó Diệp Tiêu, tiêu sái lối lạc. Không biết như thế nào như thế nào. Truy tìm Diệp Tiêu tư tưởng, truy tìm Diệp Tiêu bước chân. Đi cùng nhau đạt thành mục tiêu. là hắn vẫn đang làm, hắn không biết đoạn đường này sẽ có bao nhiêu gian nan, nhưng là hắn từ đầu đến cuối đều tại dốc hết toàn lực. Mặc dù lại chưa từng chân chính gặp nhau, nhưng hai người nhưng thủy chung hướng về cùng một cái mục tiêu tiến lên. Lần nữa rót rượu, Vệ Tận Trung khắp khuôn mặt là tiêu dung, kia là phát ra từ nội tâm vui vẻ. Hắn thậm chí hồi lâu chưa từng có như vậy vui vẻ. Người sống một đời, chi kỷ khó cầu a. Vệ Tận Trung một tiếng cảm khái, ngay tại Vệ Tận Trung xa vào tại sắp nhìn thấy Diệp Kiêu mừng rỡ thời điểm, lại đột nhiên nghe được một tiếng cười. Ha ha ha, nhỏ Vệ đại nhân, thật hăng hái a, một người uống rượu đâu. Vệ Tận Trung nhìn về phía cổng, đã thấy Sở Chiêu đến đây. Hắn tranh thủ thời gian đứng dậy, thần sắc nghiêm một chút. Tham kiến điện hạ. Sở Chiêu cười đi vào nhà, nhìn thấy trên bàn bố trí, lập tức sững sờ. Một người, hai bộ bát đũa, trong đó đối diện chén rượu bên trong còn có rượu. Cảnh tượng như vậy, lại liên tưởng Vệ Tận Trung vừa rồi câu kia chi kỷ khó cầu. Sở Chiêu lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Hắn quay đầu nhìn về phía Vệ Tận Trung, một mặt nghiêm túc. Nhỏ Vệ đại nhân, còn phải nén bi thương. Vệ Tận Trung trong lòng hơi có mờ mịt, lại lập tức kịp phản ứng. Gia hỏa này, hiểu lầm. Vệ Tận Trung cố nén ý cười, biểu lộ có chút cổ quái. Không có cách nào à, hắn cũng không sợ bắt được người, dù sao cảnh tượng như thế này, lấy hắn cơ linh kình, có thể tùy ý lập ra vô số loại lý do. Chỉ là bị Sở Chiêu như thế hiểu lầm, với hắn mà nói, vẫn còn có chút buồn cười. Bất quá hắn cũng không muốn Sở Chiêu thật nói như vậy Diệp Kiêu. Lúc này hít sâu một hơi, giải thích nói, chỉ là tưởng niệm lên một lão hữu, cho nên như thế. Hắn cũng không mất đi. Lần này đến phiên Sở Chiêu lúng túng. Ha ha ha. Thì ra là thế, kia là bản vương hiểu lầm. Sở Chiêu lôi kéo Vệ Tận Trung ngồi xuống, liền bắt đầu hỏi thăm đế đô thành một ít chuyện, bao quát gần nhất tình huống. Nói thật, Sở Chiêu nội tâm là có chút thất vọng. Hắn biết rõ, lần này bị bắt, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một cái cực lớn chỗ bẩn. Còn lại những hoàng tử kia, có thể hay không mượn cơ hội sinh sự, có người hay không bỏ đá xuống giếng, có người hay không thay mình biện hộ cho, những này hắn đều cần nắm giữ. Vệ Tận Trung người này, theo Sở Chiêu, tám mặt linh lung, tin tức linh thông, hướng hắn tìm hiểu, không thể thích hợp hơn. Đương nhiên, nội tâm của hắn vô cùng rõ ràng, lấy Vệ Tận Trung tính cách, rất nhiều đồ riêng tư, có thể sẽ không đi cùng hắn nói. Nhưng là bên ngoài rất nhiều chuyện, nhất định sẽ không giấu giếm. Dạng này, đối Sở Chiêu mà nói, cũng đã đầy đủ. Chính hắn có thể thông qua bên ngoài đồ vật, đi phân tích vụn trộm rất nhiều chuyện. Đợi đến về đế đô thành, liền có thể tốt hơn đường đối. Hai người ngồi xuống, Sở Chiêu khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, Tận Trung à, ngươi là muội phu ta, tương lai đâu, cũng là ta Sở Quốc lương đống, chúng ta bình thường, vẫn là phải nhiều đi lại một chút. Lời này kỳ thật chính là tại lôi kéo Vệ Tận Trung, chỉ ra quan hệ của hai người, cùng tương lai khả năng cho Vệ Tận Trung chỗ tốt. Dù sao có mấy lời, chung quy là không có xử lý pháp minh nói. Vệ Tận Trung cỡ nào lanh lợi, trong nháy mắt liền kịp phản ứng, thậm chí đã đoán được Sở Chiêu mục đích của chuyến này. Tự nhiên muốn nhiều đi lại, dù sao chúng ta là người trong nhà. Vệ Tận Trung lời nói này ra, Sở Chiêu mỉm cười, hắn đối Vệ Tận Trung thái độ rất hài lòng. Lúc này tiếp tục nói ra, vi huynh những ngày này rời xa triều đình, rất nhiều trong triều đại sự đều không rõ ràng, còn có đế đô thành, nhưng từng phát sinh cái gì chuyện lý thú. Cái này muốn nói trong triều đại sự a. Thất hoàng tử giống như mời tấu muốn đi cùng huấn luyện sĩ tốt, đáng tiếc bị bệ hạ bắt bỏ. Vệ Tận Trung không có ý giấu giếm chút nào. Theo Sở Chiêu tra hỏi, hắn không ngừng đi nói đế đô thành phát sinh sự tình. Những người kia trên triều đình nghị luận như thế nào việc này, Vệ Tận Trung cơ hồ là biết gì nói đấy. Hai người tựa như nói chuyện tiếng, Vệ Tận Trung lại ngầm hiểu lẫn nhau tướng Sở Chiêu muốn nghe đồ vật, đều hàn huyên ra ngoài. Kỳ thật đối Sở Quốc mà nói, tranh vị đấu tranh, còn lâu mới có được cản quốc nghiêm trọng như vậy. Từ một loại nào đó trình độ tới nói, Sở Đế hoàn toàn chính xác đang tận lực chèn ép còn lại hoàng tử. Nhưng vấn đề là, đương Sở Chiêu bị bắt về sau, từng cái hoàng tử liền bắt đầu ló đầu. Ở trong quá trình này, Sở Đế mặc dù cũng không sốt ruột nâng đỡ những người khác, nhưng cũng bỏ mặc một chút người bắt đầu biểu hiện mình. Bởi vì hắn lúc ấy cũng không xác định Sở Chiêu có thể trở về hay không. Tự nhiên muốn làm tốt dự tính xấu nhất. Chậm rãi Sở Chiêu từ Vệ Tận Trung trong miệng dần dần làm rõ đế thái độ. Nói thật, Sở Chiêu là cảm giác được một tia trái tim băng giá. Bởi vì hắn rất rõ ràng cảm giác được, Sở Đế đã đang động tuyển kế tiếp người thừa kế tâm tư. Nhưng vào lúc này, hắn lại nghe Vệ Tận Trung nói ra, chỉ tiếc à, hán vương trước đó vài ngày chết bệnh, bằng không hắn như vẫn còn, biết thái tử điện hạ trở về, nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Một số thời khắc, nói chuyện nhưng thật ra là có tính nghệ thuật. Thật giống như Vệ Tận Trung nhìn như tùy ý đang cùng Sở Chiêu bắt chuyện, nói cũng đều là Sở Chiêu muốn nghe được. Thế nhưng là hắn trong lời nói thiên về điểm, chính là từng cái hoàng tử phản ứng, đem so sánh với đám đại thần, ngược lại không có nhiều lời. Tự nhiên mà vậy để Sở Chiêu tư duy hướng về phía này suy nghĩ. Mà tại cuối cùng, hắn mới nói ra hán vương chết bệnh tin tức. Chương 1088, Kiếm Tôn Kiếm Ý chương 1088, Kiếm Tôn Kiếm Ý hán vương chết bệnh. Tin tức này, mặc dù không có bất luận cái gì liên quan tới triều đình tranh đấu, không có bất kỳ cái gì liên quan tới Sở Đế nội tâm biểu hiện, nhưng là nghe vào Sở Chiêu trong tai, lại phảng phất giống như đất bằng tiếng sấm. Phải biết, hắn năm nay cũng đã 40 tuổi, mà hán vương chính là tại chừng 40 tuổi bị miễn đi thái tử chi vị. Thậm chí lúc ấy Sở Đế cho ra lý do, chính là niên kỷ quá lớn, không đủ vị kế. Lúc ấy Sở Đế hùng vũ bá khí, một tay phế lập, hoàn toàn thể hiện siêu cao triều đình năng lực trưởng khống. Từ lần kia về sau, tại kinh lịch một phen khảo hạch, Sở Đế quyết định lựa chọn Sở Chiêu tiến hành bồi dưỡng. Quá trình này, Sở Chiêu phế đi nhiều ít tâm tư, nhiều ít cố gắng, chỉ có chính hắn biết. đương nhiên cũng kinh lịch vô số kinh tâm động phách. Cần phải biết rằng, Sở Chiêu bây giờ cũng đã 40, mà lên lần đi gặp Sở Đế, hắn khí sắc cực dai, thậm chí còn mới nhập Bạch Nhược Nhược tiến vào hậu cung. Loại tình huống này, có thể hay không tướng Sở Chiêu cũng lấy đồng dạng lý do phế bỏ? Sở Chiêu không biết, nhưng là hắn cảm giác lạnh cả người. Chết đi Hàn Vương, là huynh trưởng của hắn, là hắn đã từng ngưỡng vọng tồn tại. Vậy, phản phất là hắn tấm gương. Hôm nay Hàn Vương, có lẽ chính là tương lai hắn. Nghĩ đến mình nằm tại băng lãnh trên giường, bất lực mà tuyệt vọng chết đi. Tại thời khắc này, Sở Chiêu sắc mặt vô cùng ấm trầm. Vệ Tận Trung nhẹ nhàng nâng chung trà lên, nhấp một miếng. Hắn không có thêm mắm thêm muối, cũng không có biểu hiện mình quan điểm, chỉ là thông qua tự thuật, cũng đã dẫn dắt Sở Chiêu tư duy hướng cái hướng kia suy nghĩ. Vệ Tận Trung cũng không lo lắng Sở Chiêu hoài nghi, bởi vì hắn nói, vốn là sự thật. Bởi vì Sở Đế thật động trọng tuyển thái tử tâm tư, mà Hàn Vương cũng thật bệnh qua đời. Kết quả này, cho dù không có hắn, Sở Chiêu cũng sớm muộn cũng sẽ nhìn thấy, sẽ nghĩ tới. Chỉ là hắn càng gia tốc hơn một chút quá trình này, để Sở Chiêu càng thêm vào trước là chủ. Một số thời khắc, người chính là như vậy, một khi có một cái nào đó ý nghĩ chiếm cứ náo hải, khả năng liền sẽ bị ý nghĩ này không ngừng dẫn đạo. Đối Vệ Tận Trung mà nói, dạng này cũng đã đủ rồi. Sở Chiêu có chút thất hồn lạc phách đi ra Vệ Tận Trung nơi ở, kỳ thật hắn cũng biết, Sở Đế tâm địa lạnh lẽo cứng rắn. Hắn rơi vào Càn Quốc, vô cùng có khả năng lựa chọn những người khác vì người thừa kế, nhưng là trong lòng kỳ thật còn có một số huyễn tưởng, cảm thấy Sở Đế tối thiểu nhất sẽ trước nếm thử nghĩ cách cứu viện. Nhưng trên thực tế, từ Vệ Tận Trung mới trong lời nói, hắn còn cảm giác được mặt khác một tầng tin tức, chính là Sở Đế từ đầu đến cuối không có chủ động liên hệ Diệp Tiêu. Cái này đồng dạng là tâm hắn lạnh một điểm. Người chính là như vậy, cho dù lý trí không ngừng nói cho hắn biết, Sở Đế làm có lẽ là phù hợp nhất Sở Quốc lợi ích hành vi, có lẽ là trực tiếp nhất hữu hiệu hành vi, nhưng trong lòng vẫn còn có chút không tiếp thu được. Vệ Tận Trung đứng tại chỗ cửa sổ, bưng chén rượu, khẽ lắc đầu. Hoàng thất tử đệ a, thật sự là đáng thương, đều là quân cờ, mỗi một cái đều không ngoại lệ, không ai có thể may mắn thoát khỏi, trừ phi có thể làm chấp cờ người. Hoàng thất tử đệ có thường nhân hâm mộ vinh hoa phú quý, có để cho người ta hâm mộ cao thượng địa vị, nhưng đồng dạng bọn hắn lưng meo đồ vật cũng viễn siêu thường nhân. Cơ Hoàng Hy bên ngoài tập cung, Trần Hữu Long ngăn cản Đinh Mẫn cùng Lạc Vũ Thường. Hắn nói khẽ, Đinh tiền bối, bệ hạ muốn cùng Lạc cô nương đơn độc tâm sự, chúng ta vẫn là ở ngoài điện chờ đi. Chuyện này Lạc Vũ Thường có thể biết, nhưng là Đinh Mẫn không thể. Đinh Mẫn chân mày hơi nhíu lại, nhìn xem Trần Hữu Long, nói khẽ, ta mặc kệ các ngươi muốn làm gì, nhưng là không thể để cho ta đổ nhi thụ ủy khuất. Trần Hữu Long cười nói, ngài có thể yên tâm, chuyện này ngài đổ nhi tuyệt sẽ không thụ bất kỳ ủy khuất gì, chỉ có chỗ tốt, chỉ nói là sự tình bí ẩn, không đủ vì ngoại nhân nói. Hắn nói chuyện cũng không khách khí, hoặc là nói cũng không cần khách khí. Lấy địa vị của hắn, dù là đối phương là tôn giả, cũng không dám tùy tiện động đến hắn. Nên như thế nào, chính là như thế nào. Đinh Mẫn híp mắt lại, suy nghĩ một lát, nhìn về phía một bên Lạc Vũ Thường, nói khẽ, vậy ngươi đi gặp bệ hạ đi. Tốt. Lạc Vũ Thường đáp ứng, đi hướng nhập đại điện, đóng cửa phòng. Ngoài phòng chỉ còn lại Trần Hữu Long cùng Đinh Mẫn. Đinh Mẫn đột nhiên mở miệng nói, Trần đại soái, yêu tộc dị động, việc này mọi người đều biết, không biết ngươi cũng đã biết kia vạn yêu phiên đến cùng là vật gì. Đề cập vật này, Trần Hữu Long cau mày nói, ta còn thực sự không rõ ràng, chỉ là từ phổ thông yêu tộc cho ép hỏi ra, kia yêu tộc hồn thiên yêu đế được cái này cái gọi là vạn yêu phiên, nói là thượng cổ yêu đế tín vật, có rất nhiều thần dị, thượng cổ rất nhiều cổ tịch biến mất, rất nhiều chuyện đã thành bí văn. Đinh Mẫn cau mày nói, nếu là kia vạn yêu phiên thật sự là thượng cổ yêu đế tín vật, kia nhân tộc ta liền thiên nhiên ở vào thế yếu. Trần Hữu Long thở dài nói, đúng là như thế, ta nghe nói kia Diệp Kiêu có nhân hoàng đỉnh bản thân. Trần Hữu Long xem thường nói, nhân hoàng đỉnh? Hắn nói nhân hoàng đỉnh liền nhân hoàng đỉnh, kia Sở Đế còn nói hắn có nhân hoàng kiếm đâu. Kết quả đây, trên trời rơi xuống chó đen, thành trò cười. Hắn nếu không phải chơi đập, hiện tại cũng đã thành nhân hoàng chính thống. Nói thật, những hoàng đế này, cái nào sẽ không chút mặt ngoài công phu. Đinh Mẫn sở lên cái cảm, cái này Trần Hữu Long chi ngôn, tựa hồ cũng có chút đạo lý. Bên trong đại điện, Lạc Vũ Thường lần nữa gặp được Cơ Hoàng Hy, khẽ thi lễ. Cơ Hoàng Hy trước tiên mở miệng, nơi này cũng không có người khác, là cô nương có thể tùy ý một chút, ngồi xuống đi. Lạc Vũ Thường đương nhiên sẽ không khách khí, ngồi xuống bên sau, nhẹ giọng hỏi, không biết bệ hạ gọi ta, cần làm chuyện gì? Là như thế này, ta hy vọng Lạc cô nương có thể cùng ta liên hệ Diệp Tiêu, làm người trung gian, giúp ta hai người điều hòa một việc. Lạc Vũ Thường trên mặt không có một tia biểu lộ, điều định không được. Bốn chữ, thiếu điều cho Cơ Hoàng Hy nghẹn chết. Lạc cô nương, ngươi ngay cả nghe cũng không nghe sao? Chỉ cần việc này điều hòa thành công, ta có thể cho cô nương ngài ba viên ngộ đạo đan, đối ngươi đột phá thiên nhân đại tông sư, rất có ích lợi. Không cần, ta dựa vào chính mình liền có thể trên việc tu luyện đi. Lạc Vũ Thường vẫn như cũ trả lời không chút do dự. Cơ Hoàng Hy kiềm nén lửa giận, hít sâu một hơi, cắn răng nói, Lạc cô nương, ta cảm thấy ngươi có thể thử một chút, cho dù không thành, ta cũng có thể cho cô nương một viên ngộ đạo đan. Mà lại việc này, cuối cùng vẫn cần nhờ kia Diệp Tiêu quyết đoán. Đúng không? Cũng không có cái gì tổn thất, ngươi vì sao không nói? Lạc Vũ Thường nhìn nàng một cái. Diệp Tiêu muốn làm gì, tự nhiên sẽ làm. Hắn như nguyện ý đáp ứng ngươi, liền sớm sẽ đáp ứng, ta không muốn ta trở thành ảnh hưởng hắn quyết đoán tồn tại. Lạc Vũ Thường rất rõ ràng đối với chuyện này một điểm ý nghĩ đều không có. Cơ Hoàng Hy đã bó tay rồi. Lạc cô nương, ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề? Tới tay chỗ tốt ngươi không muốn. đây không tính là chỗ tốt. Lạc Vũ Thường hít sâu một hơi, đứng người lên, chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, Cơ Hoàng Hy mở miệng lần nữa, nhưng nếu là ta cho ngươi một đạo kiếm đạo tôn giả lưu lại kiếm ý, lại thêm 3 viên ngộ đạo đan, ngươi có bằng lòng hay không? Có kiếm ý kia, ngươi có cực lớn xác suất xông vào tôn giả cảnh. Chương 1089, Trần Hữu Long lo lắng. Chương 1089, Trần Hữu Long lo lắng. Ngay tại Lạc Vũ Thường muốn rời đi thời điểm, Cơ Hoàng Hy lần nữa đưa ra mới điều kiện. Tôn giả lưu lại kiếm ý. Thứ này nói như thế nào đây, đối kiếm tu mà nói, tuyệt đối xem như phi thường vật có giá trị. Bởi vì trong miệng nàng loại này kiếm ý, không phải nói tôn giả cảnh giới tùy tiện đánh ra một kích lưu lại kiếm ý, mà là kiếm đạo tôn giả, cố ý khống chế lực sát thương, tướng tự thân kiếm đạo, lấy kiếm ý hình thức hiện hiện, hoàn chỉnh thác ấn tại một loại nào đó vật phẩm bên trên. Có thể là bi văn, cũng có thể là bức tranh. Nhưng là mặc kệ như thế nào, loại này kiếm ý, càng thêm coi trọng, là truyền thừa. Cho nên mặc kệ rơi xuống trong tay ai, đều có thể đối tiến hành lĩnh hội. Cho dù là Lạc Vũ Thường đã có được truyền thừa của mình. Thế nhưng là lĩnh hội cái khác tôn giả lưu lại loại này kiếm ý, cũng có thể loại suy, từ đó thu hoạch mình vật hữu dụng. Cơ Hoàng Hy gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Vũ Thường. Nói thật lên, đối với Lạc Vũ Thường, nàng cân nhắc qua rất nhiều lôi kéo thủ đoạn. Nhưng là cuối cùng định hướng, vẫn là võ đạo chi lộ. Chỉ tiếc, Lạc Vũ Thường nghe vậy, nhưng như cũng lắc đầu. Bệ hạ, không có ý tứ, ta nói, ta không muốn lẫn vào việc này. Nàng không chút do dự, chuẩn bị đi ra ngoài. Chờ một chút. Cơ Hoàng Hy lần nữa gọi lại nàng, Lạc Vũ Thường quay đầu, trong mắt hơi nghi hoặc một chút, nàng không rõ, gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì. Nhìn xem Lạc Vũ Thường kia dung nhan tuyệt mỹ. Cơ Hoàng Hy chậm rãi nói ra, đã Lạc cô nương không muốn hỗ trợ nói cùng việc này, vậy cũng thôi, bất quá ta hy vọng Lạc cô nương có thể giúp ta nói cho kia Diệp yêu. Chớ cần cùng hắn tự mình thấy một lần. Tốt. Đối với cái này, Lạc Vũ Thường không có cự tuyệt, nói có thể chuyển, về phần Diệp Tiêu có đáp ứng hay không, vậy phải xem Diệp Tiêu. Chỉ là không cần nàng lẫn vào trong đó, nàng vẫn là rất tình nguyện. Lạc Vũ Thường đi ra ngoài thời gian, so Đinh Mẫn tưởng tượng càng nhanh. Cơ hồ không có đi vào quá lâu, liền ra. Sư đồ hai người hướng ngoài cung đi đến. Nói cái gì rồi? Muốn ta nói cùng sự tình, cho ta một chút chỗ tốt, ta cự tuyệt. Sự tình gì? Không biết, nàng không nói. Giữa trưa ăn mì đi. Tốt. Hoàng cung đại điện, Trần Hữu Long nhìn xem Cơ Hoàng Hy, bất đắc dĩ nói, nàng không có đồng ý. Từ Lạc Vũ Thường ra tốc độ, hắn liền đã đoán được chuyện kết quả. Quá nhanh, căn bản cũng không giống nói chuyện rất nhiều dáng vẻ. Cơ Hoàng Hy lắc đầu nói, nữ nhân kia, đừng nhìn dung mạo xinh đẹp, nhưng là đầu óc có bệnh. Một lòng chỉ có cái kia Diệp Tiêu, cũng không biết có phải hay không chưa từng thấy nam nhân. Nàng thậm chí ngay cả sự tình gì đều không có hỏi, trực tiếp liền mở miệng cự tuyệt. Mà lại chúng ta có thể cho nàng đồ vật, kỳ thật cũng không nhiều lắm. Kỳ thật làm Cơ Hoàng Hy, nàng mặc dù là một nước chi đế vương, nhưng nàng có thể cho Lạc Vũ Thường đồ vật cũng không nhiều. Người sống một đời, mặc dù tham luyến đồ vật thường thường rất nhiều, nhưng là Cơ Hoàng Hy rất rõ ràng, nàng có thể đánh động Lạc Vũ Thường thủ đoạn, kỳ thật không nhiều. Thứ nhất, vinh hoa phú quý. Đây có lẽ là rất nhiều mắt người bên trong tha thiết ước mơ đồ vật, thế nhưng là đứng tại Lạc Vũ Thường góc độ, nàng tịnh không để ý những thứ này. Hoặc là nói, cho dù quan tâm, nhưng Diệp Tiêu là ai? Càn Quốc hoàng đế, chẳng lẽ đi Diệp Tiêu bên kia, trở thành bên người Diệp Tiêu người, sẽ thiếu đi những vật này? Hiển nhiên là không thể nào. Cho nên Cơ Hoàng Hy từ vừa mới bắt đầu, liền hoàn toàn không có tính toán từ góc độ này ra tay. Thứ hai, chính là sắc đẹp, nhưng Lạc Vũ Thường trung tình Diệp Tiêu, phương diện này hoàn toàn không cần cân nhắc. Thứ ba, cũng chính là võ đạo chi lộ. Nhưng Cơ Hoàng Hy ở phương diện này, chân chính có thể lấy ra đồ vật, cũng có thể cho Lạc Vũ Thường, cũng không tính đặc biệt phong phú. Không có cách nào à, có chút trọng yếu tài nguyên, nàng không nơi cho là một mặt, đột nhiên cho Lạc Vũ Thường, cũng nói không đi qua. Sẽ khiến những cái kia tôn giả chú ý thậm chí phản đối. Cho nên nàng xuất ra đồ vật, mặc dù xem như chân quý, nhưng là cũng không rung động lòng người. Cự tuyệt liền cự tuyệt đi. Dù sao nàng bản thân cũng không thiếu võ đạo tài nguyên. Trần Hữu Long lắc đầu, nói khẽ, thế nhưng là ta nhìn bệ hạ, tựa hồ hào hứng có chút không cao à. Cơ Hoàng Hy thở dài một tiếng nói, chấm muốn cho rằng tối thiểu nhất nàng sẽ nghe một chút chấm muốn nàng nói cùng sự tình gì mới quyết định, thế nhưng là nữ nhân này, lại ngay cả nghe cũng không nghe. Chấm có chút nghĩ không thông, tình yêu, có thể để cho một người như thế sao? Trần Hữu Long cười nhạt một tiếng. Nói khẽ, tình kiếp, chính là tâm kiếp. Như thực tình động, người liền điên dại. Muốn thanh tỉnh chỉ có hai con đường, thứ nhất chính là đạt được ước muốn, thứ hai chính là triệt để khám phá. Như thế, có thể độ tình kiếp. Cái này Lạc Vũ Thường chỉ sợ là tình quan chưa độ, cho nên như thế. Đang khi nói chuyện, hắn nghĩ tới cái gì? Do dự một chút, nhìn về phía Cơ Hoàng Hy. Bệ hạ, thần có một lời, không biết có nên nói hay không. Nói đi. Trong lòng Cơ Hoàng Hy đã có một chút dự cảm, cả người lộ ra một cỗ cảm giác bất lực. Trần Hữu Long nói khẽ, bệ hạ nếu là gặp kia Diệp Tiêu, nhất định phải thời khắc nhắc nhở mình, không muốn đôi tâm động, nếu không, thật xảy ra đại sự. Chẳng biết, Cơ Hoàng Hy cả người ngồi phịch ở trên ghế. Một mặt sinh không thể luyến. Buồn bã hiểu xỉu, hơi không kiên nhẫn, chẳng cũng nghĩ không ra, ngươi cũng tốt, còn có cái kia hoàng phủ cực cũng được. Các ngươi là cảm thấy chấm chưa từng gặp qua nam nhân sao? Vẫn là như thế nào? Vì sao từng cái đều lo lắng loại chuyện này? Trần Hữu Long cười khổ. Vậy hạ, không phải là chúng ta buồn lo vô cớ, cần biết người sống một đời, tự có bản tính. Nam nữ hoan ái, là mỗi người đều phải kinh lịch sự tình, tựa như là mới thần lời nói tình quan, tâm kiếp, chính là nhân chi phải qua đường. Vậy hạ trước đó, chuyên tâm tu vi, sau đó chuyên tâm quốc sự. Những này cũng không có vấn đề gì. Vậy hạ từ đầu đến cuối giữ mình trong sạch, cũng vô tình cảm giác liên lụy. Nhưng cái này cuối cùng chỉ là nhất thời. Chỉ nói là bệ hạ còn không có gặp được cái kia có thể để cho ngài tâm động người. Nói đến đây, Cơ Hoàng Hy xem thường nói, chấm chính là muốn tâm động, nhưng người trong thiên hạ, ngàn ngàn bạn, chấm vì sao muốn đối kia Diệp Kiều động tình? Trần Hữu Long cười khổ một tiếng nói, thiên hạ nam tử ngàn ngàn bạn, khả năng vào bệ hạ chi nhãn, lại cùng ngài có chỗ tiếp xúc người, có thể có mấy cái. Kia Diệp Kiều, có thể được Lạc Vũ thường ưu ái, có thể để cho Du Ký bắt túi đầu, một thân tự có thần dị. Bệ hạ chưa tình hình, chúng thần có thể nào không lo lắng? Ha 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 ha. Cơ Hoàng Hy cất tiếng cười to, xem thường, nhẹ nhàng lắc đầu nói, ông ngoại yên tâm, chấm chi tâm như bàn thạch, tuyệt khó dao động. Như thế, thuận tiện. Cùng lúc đó, Càn Quốc trụ sở phương hướng, Diệp Tiêu cũng dẫn người đến đây. Lần này tới người rất nhiều, ngoại trừ dưới trướng tôn giả bên ngoài, còn có Tô Minh Hiên Hàn Kỳ chờ triệu thần, cùng Tần Khai Sơn chờ thống soái tướng lĩnh. Các quốc gia ngưng chiến, chiến sự dừng, Diệp Tiêu cũng tướng dưới trướng tướng lĩnh bọn người ấn công hành thưởng. Bây giờ Diệp Tiêu dưới trướng, quan võ đỉnh phong người chính là Tần Khai Sơn. Dù sao hắn là thống soái chi vị, sau đó chính là Lương Thừa Ân, còn có Thân Vu Tôn. Một trận chiến này, Thân Vu Tôn thống lĩnh Thanh Châu một tuyến binh mã, cuối cùng quét sạch xuôi nam, xem như lập công lớn nhất người. Mà Lương Thừa Ân kéo lại Cung Châu một tuyến sở quân, công lao đồng dạng không nhỏ. Về phần tôn giả số lượng, đàm phán thời điểm, nhưng mang hai người, nhưng là tại riêng phần mình trụ sở, cũng đều có càng nhiều tôn giả hộ vệ. Chương 1090, lại gặp nhau chương 1090, lại gặp nhau trùng trùng điệp điệp binh mã, tính cả một đám văn thần võ tướng, cùng Diệp Tiêu cùng nhau đến đây, tiến vào Càn Quốc trụ sở. Còn lại hai nước phương hướng đều có người tiến hành quan sát. Sở Đế Tầm Cung, Mật Điệp Ti thống lĩnh Lan Ninh không người mà đứng. Bệ hạ, Diệp Tiêu xuất quân 5 vạn đến đây, trong đó đều là Lương Châu tinh nhuệ, khí thế bất phàm, tôn giả số lượng không biết. Tới, tới liền tốt. Sở Đế ánh mắt nhìn về phía một bên Hoàng Phủ Cực. Lần này, vô luận như thế nào, muốn cho đủ áp lực, nghĩ biện pháp để kia Diệp Tiêu giao ra trận pháp. Chỉ có dạng này, mới có thể chân chính tăng lên Bắc Cảnh phòng ngự. Sở Đế mục đích rất rõ ràng, chính là Địa Viêm tứ tượng trận. Đây không phải hắn có hay không tư tâm vấn đề, mà là muốn có hiệu chống cự yêu tộc, trận pháp này tuyệt đối là trong đó quan trọng nhất. Không riêng gì hắn, đương cơ Hoàng Hy biết Diệp Tiêu đến đây, phản ứng đầu tiên cũng là như thế. Thậm chí có thể nói, trận pháp chính là nàng cùng Sở Đế giờ phút này nhất cần thiết đồ vật. Diệp Tiêu đến về sau, Tam Quốc sứ thần tương hỗ câu thông vắng lai, từ không cần nhiều lời. Mà rất nhanh, Hạ Quốc doanh địa bên ngoài, Lạc Vũ thường một mình mà ra. Hàn Mai kiếm Tôn Đinh Mẫn đứng tại đại doanh cổng, nhìn qua bóng lưng của nàng dáng người, đứng chắp tay. Rất nhanh, tại bên người tới một cái dung mạo tuổi trẻ người, chỉ là ngoài miệng lại tràn đầy trêu tức. Thế nào, đồ đệ đi, không đỡ rồi. Đinh Mẫn ánh mắt bất động. Liên quan gì đến ngươi? Không liên quan chuyện ta, ngài là ai vậy? Hàn Mai kiếm Tôn, đúng hay không? Ngài như vậy thiên tôn đỉnh phong nhân vật, ai cũng sẽ không theo ngài liều mạng, bất quá ta nên nói phải nói à. Ngươi muốn thu đồ đệ, ta Hạ Quốc bao nhiêu nhân tiện. Không phải làm cái mai vườn thí luyện, cuối cùng dạy cái cần nhân. Nam nhân tên là Cơ Lấy Chính, chính là cơ thị trong hoàng tộc đỉnh cấp tôn giả. Rất rõ ràng, hắn đối Đinh Mẫn thu đồ Lạc Vũ thường sự tình, hay là vô cùng bất mãn. Sau đó thì sao? Ta kia thí luyện đặt ở Tây Kinh nhiều năm, vì sao không người có thể qua? Huống hồ thu đồ người nào, liên quan gì đến ngươi? Đinh Mẫn thản nhiên nói, ta mặc kệ nàng có phải hay không cảm nhân, dù sao nàng là đồ đệ của ta. Tốt tốt tốt, ngươi mặc kệ. Cơ Lấy Chính hít sâu một hơi đến, nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu là có một ngày chiến trường gặp nhau, ta sẽ không đối nàng có bất kỳ lưu thủ. Ngươi nếu là bởi vì nàng phản bội Hạ Quốc, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đinh Mẫn không nói gì, Cơ Lấy Chính quay người rời đi. Nhìn xem đã đi vào Càn Quốc doanh địa Lạc Vũ Thường, trong mắt Đinh Mẫn hiện lên một tia vui mừng. Ngươi rốt cục muốn đi gặp ngươi thích người. Tháng 11 phương Bắc là lạnh, rét lạnh. Đứng tại doanh địa bên ngoài, gió lạnh thổi qua, thấu xương như đao. Có thể đối Lạc Vũ Thường mà nói, giờ phút này lại là ấm. Nội tâm kích động, không lời nào có thể diễn tả được. Loại kia tim đập cảm giác, thậm chí vượt qua thời khắc sinh tử đại khủng bố. Tại kinh lịch lúc sinh tử, nàng thậm chí cũng không bằng lúc này có thể cảm nhận được mình nội tâm rung động. Mặc dù cả hai kích thích tình huống hoàn toàn khác biệt, chờ đợi, lại chờ đợi. Mỗi một hơi thở, mỗi một giây, tựa hồ cũng như vậy dài dằng dặc. Đột nhiên, một đạo bóng người quen thuộc xuất hiện ở trước mắt. Diệp Tiêu, một thân đỏ thắm màu lót kim văn long bảo, thân hình thẳng tắp, ngẩng đầu mà bước, xuất hiện ở trước mặt của nàng. Dù là sau lưng Diệp Tiêu đi theo rất nhiều người, nhưng trong mắt Lạc Vũ Thường thế giới cũng chỉ có kia một thân ảnh. Tại thời khắc này, Lạc Vũ Thường hoàn toàn khó nén vui sướng trong lòng. Thiếu Dung tại trên mặt nàng nở rộ, như tinh nguyệt, như hoa miệng, như diệu dương, như gió xuân. Tại thời khắc này, thế gian tất cả phong cảnh không bằng nàng kia phát ra từ nội tâm vui sướng. Đi theo ở bên người Diệp Tiêu đám người cũng đều há to miệng. Trong những người này, rất nhiều người gặp qua Lạc Vũ Thường, cũng có thật nhiều người chưa thấy qua. Nhưng là mặc kệ là gặp qua cũng tốt, chưa thấy qua cũng được, giờ này khắc này, bọn hắn chính là dung nhan tuyệt mỹ, nở rộ trong lòng yêu thương. Thướng kia xinh đẹp, làm nổi bật đến cực hạn. Thật đẹp nữ tử. Tần Khai Sơn là lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Vũ Thường, hắn hít một hơi lãnh khí, nhìn về phía bên cạnh Lương Thừa Ân. Hạ giọng, nữ tử này vào cùng, nơi nào còn có những người khác sự tình gì? Khó trách bệ hạ muốn đích thân ra nên đón. Lương Thừa Ân cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Lạc Vũ Thường. Mặc dù hắn nghe Lương Tình đề cập qua, Diệp Tiêu có cái hồng nhan chi kỷ, danh xưng giang hồ tuyệt mỹ, Lương Thừa Ân nói khẽ, Tình Nhi từng nói, Lạc Vũ thường vẻ đẹp, không giống nhân gian, ta vốn cho rằng là khuyết đại ngôn tử, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là như là trích tiên nữ tử a ngoại trừ bệ hạ, không biết người nào như vối. Thần Khai Sơn cười lạnh nói, ngươi còn có tâm tình cảm khái. Ngươi nghe không nghe nói, bệ hạ gần nhất, nhưng là muốn lập kia Liễu Nhi làm hậu, ngươi cũng không quan tâm sao? Cái này lại đến cái Lạc Vũ thượng, ngươi nhưng phải suy nghĩ thật kỹ. Trên thực tế, nói thật lên, cho dù là Tần Khai Sơn nhân vật như vậy, cũng không hy vọng Liễu Nhi trở thành hoàng hậu. Dòng dõi ý kiến, hoặc là đối với mình thân phận thủ vững, để bọn hắn trong lòng có ý nghĩ của mình. Cho dù là chung với Diệp Tiêu, cho dù là nguyện ý vì Diệp Tiêu chinh chiến xa trường, cũng không thấy sự tình gì, đều không có ý nghĩ của mình. Đây chính là ngữ nhân chi chỗ khó. Thật giống như rất nhiều khai quốc hoàng đế tàn sát công thần đồng dạng. Trên chiến trường, bọn hắn nguyện ý bán mạng, nguyện ý liều chết, nguyện ý dâng ra mình vũ dũng. Đây đều là đi thẳng về thẳng, rất trực tiếp đồ vật. Thế nhưng là trong âm thầm, lại cũng không là cái này khái niệm. Mỗi người đều có mình suy nghĩ. Nghe được Tần Khai Sơn, Lương Thừa Ân liếc hắn một cái, thấp giọng nói, hoàng hậu chi vị, Tình Nhi không tranh, chính nàng không tranh, ta tự nhiên là mặc kệ. Không sai, Lương Thừa Ân rời khỏi việc này. Đó là bởi vì Lương Tình thái độ. Nếu như Lương Tình thật động tâm tư, vậy hắn nói không chừng cũng muốn đi cho Diệp Tiêu áp lực. Chỉ nói là chính Lương Tình đều không tâm tư, hắn tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu. Nghe nói như thế, Thần Khai Sơn lập tức im lặng. Hắn vụng trộm nhìn về phía sau lưng rất nhiều tướng lĩnh. Lúc này rất nhiều người cũng đắm chìm trong Lạc Vũ thường mỹ mạo bên trong. Hắn thở dài một tiếng nói, tốt bao nhiêu cơ hội, có thể nào từ bỏ? Làm sao ngươi dự định đưa nữ vào cung? Lương Thừa Ân nhìn hắn một cái. Tối nay lại nói. Lúc này, Diệp Tiêu chạy tới Lạc Vũ thường trước người. Những người còn lại thức thời dừng ở mấy mét bên ngoài. Thần Khai Sơn đánh gây nói chuyện. Lạc Vũ thường toàn thân áo trắng, Diệp Tiêu một thân áo bào đen. Hai người đối lập, bốn mắt nhìn nhau. Bầu không khí tựa hồ có chút xa cách. Gặp qua bệ hạ. Lạc Vũ thường khẽ thi lễ. Ha ha ha. Diệp Tiêu cười ha hả, ngữ khí hơi có trêu chọc. Lạc nữ hiệp bây giờ cũng sẽ chủ động thi lễ. Một câu trò đùa, lại làm cho giữa hai người xa cách, trong nháy mắt tiêu tán. Lạc Vũ thường ngẩng đầu, có chút cắn môi. Ngươi người này, vì sao như thế chi xấu? Nói, Lạc Vũ thường nhìn về phía sau lưng Diệp Tiêu đám người, nàng có chút thất vọng. Ta có phải hay không quấy rầy ngươi? Không có, mới cũng chỉ là tại thiết yến nói chuyện phiếm. Vừa vặn ngươi đến, cùng nhau ngồi vào vị trí như thế nào? Chỉ là chỗ ngồi này là không có, liền ở bên cạnh chấm a. Chỗ ngồi thật không thể thêm sao? Lạc Vũ thường không biết, nàng chỉ là có chút túi đầu. Tốt. Hôm nay tới đây, nàng đã làm tốt dự định. Chương 1091, chuẩn bị trả thù Nam Cung Uyển Uyển. Chương 1091, chuẩn bị trả thù Nam Cung Uyển Uyển. Diệp Tiêu không có nói sai. Hắn thật tại thiết yến. Dù sao giải trí phương thức, thường thường chính là như vậy mấy loại. Ngoại trừ chính sự bên ngoài, cũng nên đuổi giết thời gian. Mặc kệ là hoàng đế cũng tốt, đại thần cũng được. Đều là dạng này. Nếu không mỗi ngày không có việc gì, mắt lớn chừng mắt nhỏ sao? Gặp Lạc Vũ thường túi đầu đáp ứng, Diệp Tiêu đưa tay ra, ngăn cản Lạc Vũ thường tiêm tiêm vòng eo. Đối với hắn động tác này, Lạc Vũ thường phản ứng đầu tiên, kỳ thật muốn thoát đi, thậm chí nói, thân thể đã xuất hiện bản năng động tác. Nhưng là ngay tại nàng muốn phát lực trong nháy mắt, lại phát hiện Diệp Tiêu động tác, tựa hồ đột nhiên tăng tốc. Nàng bàn chân phát lực trong nháy mắt, cái tay kia đã đem nàng nắm ở không chỉ có như thế, một cỗ bàng bạc chi lực, ngạnh sinh sinh đưa nàng muốn xê dịch lực đạo đè xuống. Diệp Tiêu hơi có trêu tức thanh âm từ bên tai nàng vang lên. Lạc tỷ tỷ, ngươi có phải hay không quên đi, chấm hiện tại đã là thiên nhân đại tông sư. Một tiếng truyền âm, chỉ có hai người có thể nghe thấy. Lạc Vũ thường gương mặt cấp tốc hồng nhuận. Lạc tỷ tỷ, quả nhiên là hồi lâu chưa từng nghe thấy xưng hô. Năm đó Diệp Tiêu hành tẩu giang hồ thời điểm, hai người gặp mặt, Diệp Tiêu chính là xưng hô như vậy nàng. Chỉ là lúc này, xưng hô này bên trong, tựa hồ nhiều một tia khác ý vị. Người buông tay. Lạc Vũ thường đệ thấp tiếng nói. Mặc dù nàng thích Diệp Tiêu, mặc dù nàng chưa hề đều chưa từng che lấp chuyện này, thế nhưng là cuối cùng, nàng chưa hề cùng người có tiếp xúc ra thịt. Huống chi nhiều người như vậy đều đang nhìn. Chuyện này đối với nàng mà nói, tuyệt đối là chưa bao giờ có cảm giác. Nhất là nhìn xem đối diện Diệp Tiêu bộ đội sở thuộc từng cái ngoạn bị ánh mắt, quả nhiên là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Làm sao liền như là Diệp Tiêu lời nói, lúc này Diệp Tiêu cũng đã lúc này không giống ngày xưa. Dĩ vãng Lạc Vũ thường tu vi cao hơn Diệp Tiêu thời điểm, hai người còn có thể tương hỗ luận bàn đọ sức. Thật hợp lý Diệp Tiêu tu vi đã hoàn toàn vượt qua nàng về sau, nàng bây giờ hoàn toàn không cách nào chống cự Diệp Tiêu. Thế nhưng là ngoài miệng mặc dù gọi buông tay, nhưng là thân thể của nàng lại chỉ là tượng trưng dãy dãy. Diệp Tiêu lơ đễnh, nắm cả eo của nàng, mang theo nàng hướng trụ sở nội bộ đi đến. Lạc Vũ thường gương mặt từng đỏ, lại là mặt khác một phen phong cảnh. Mà tại Diệp Tiêu trụ sở trong tầm cung, Liêu Nhi mấy người cũng tập hợp một chỗ. Tam Quốc hội minh, các nàng cũng đều đi theo đến đây. Chỉ là Diệp Tiêu mở tiệc chiêu đãi một đám thần tử, không có dẫn các nàng cùng một chỗ. Mà mấy nữ nhân nhàm chán, cũng là tập hợp một chỗ, uống rượu mấy chén. Chỉ là hiện tại, bầu không khí tựa hồ có chút khẩn trương. Lạc Vũ thường thật tới. Nam Cung Uyển Uyển như là tiểu tinh linh vọt vào đi vào Liễu Nhi bên người, biểu lộ khoa trương nói ra, "Oa, Liễu Nhi tỷ tỷ ngươi là không có gặp, nàng hôm nay tuyệt đối là có tâm cơ." Cố ý cách gan mặc qua. Mới ta nhìn nàng, nước bọt đều muốn chảy ra. Coi là thật đẹp mắt. Một bên Triệu Mộng Yên bĩu môi, xem thường nói, ngươi đây cũng quá khoa trương. Lạc Vũ thường ta cũng không phải chưa thấy qua, ta thừa nhận nàng đẹp mắt, thế nhưng không đến mức ngươi như vậy phản ứng à. Nam Cung Nguyện Luyện chân thành nói, ngươi thật là không thấy được nàng hôm nay đặc biệt đẹp, mà lại Tiêu ca ca còn ôm nàng đi cùng quần thần trung yến. Nàng nhìn về phía Liễu Nhi, trong mắt quang mang kích động, Liễu Nhi tỷ tỷ, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, gia hỏa này không phải người tốt. Chúng ta cùng một chỗ cho nàng cái ra vai phụ đầu như thế nào? Liễu Nhi mỉm cười, lắc đầu nói, vậy hạ chỉ là không nghĩ nàng đi mà thôi. Lạc Vũ thường cái kia tính tình, vậy hạ không lưu, nói không chừng lại muốn rời đi. Tham gia yến hội cũng không có gì. Nói, nàng thiêu phá Nam Cung Uyển Uyển tiểu tâm tư, ngươi nha, không phải liền là muốn báo thù sao? Nàng trước kia đánh ngươi, nhưng là về sau ta sẽ che chở ngươi, nhưng ngươi cũng không thể khi dễ người ta. Bằng không thật bị đánh, ta cũng mặc kệ. Thử. Bị nói toạc ra tâm tư, Nam Cung Uyển Uyển đặt mông ngồi xuống lại, ánh mắt chuyển động, đột nhiên góp hướng một bên Hiên Viên Ngọc Quỳnh. Quỳnh Quỳnh, ngươi nói, ta cho nàng cùng Tiêu ca ca trong rượu thêm điểm xuân dược thế nào? Hiên Viên Ngọc Quỳnh nghe vậy giật nảy cả mình, Uyển Uyển, ngươi không muốn làm ẩu. Trong những người này, Hiên Viên Ngọc Quỳnh nhiều khi là nhất không có tồn tại cảm, thậm chí nói cũng tương đối ít, nhưng là thường ngày ở chung, kỳ thật còn tính là tương đối buông lỏng, nhất là có Nam Cung Uyển Uyển. Đừng nhìn nàng cổ linh tinh quái, thế nhưng là nhiều khi nàng chính là đám người vui vẻ quả, có thể cho giếng cổ không gợn sóng trong sinh hoạt mang đến rất nhiều niềm vui thú. Không có chuyện gì, Tiêu ca ca đại nhật thuần dương thể, vạn độc bất xâm, nhiều nhất chính là Lạc Vũ thường độc tình. Nam Cung Uyển Uyển một mặt cười xấu xa nói, đến lúc đó để Tiêu ca ca cho nàng giải độc chính là đi. Nhiều giải mấy lần nàng chưa nhân sự, đau chết nàng. Một bên Lương Tình nhìn nàng một cái, nhắc nhở, hôm nay thế nhưng là ngươi thị tẩm, ngươi muốn hạ liền lên dưới, cũng đừng hối hận. A. Nam Cung Uyển Uyển ánh mắt chuyển động, lắc lắc đầu nói, khó mà làm được, ta phải chờ ta cái mông tỷ thị tẩm thời điểm lại xuống thuốc. Lời vừa nói ra, Triệu Mộng Yên giận dữ, Nam Cung Uyển Uyển, ngươi nói ai? Ha ha ha, ta ai cũng không nói, chính ta liền thích đánh giấm. Lúc này nàng xích lại gần Liễu Nhi, bắt lấy Liễu Nhi cánh tay, dán vào, làm nũng nói, Liễu Nhi tỷ tỷ, ngươi liền thu thập cái kia Lạc Vũ thường mà nàng trước kia láo khi dễ ta, mà lại lần này nàng đến, nàng đẹp như thế, nói không chừng còn muốn cùng ngươi tranh một chuyến đâu. Ha ha ha, xú nha đầu, ngươi đừng tại đây phí tâm tư. Lạc Vũ thường sẽ không tranh. Liễu Nhi cười mắng một câu, nói khẽ, tâm tư của nàng chưa hề chỉ ở bệ hạ trên thân, ngoại trừ bệ hạ chính là võ đạo chi lộ. Châm ngòi thất bại, Nam Cung Uyển Uyển cũng không tức giận, ngược lại một mặt thản nhiên. Ừm, không giúp được rồi, chính ta nghĩ biện pháp trừng trị nàng, dù sao ta phải để nàng biết ta bản cô nương hiện tại lợi hại. Không, bản cung hiện tại lợi hại. Gặp nàng cái dạng này, đám người mỉm cười. Ai cũng biết, nha đầu này nhìn như tùy tiện, nhưng là làm việc, nhưng thật ra là có ít. Sẽ rất ít thật không để ý hậu quả làm ẩu. Nhiều nhất chính là một chút nhỏ cho đùa. Chính như cùng nàng lời nói, Lạc Vũ thường trước đó đánh qua nàng, kia nàng nguyện ý cùng Lạc Vũ thường đấu, những người còn lại tự nhiên cũng sẽ không quản. Người cùng người ở chung, kỳ thật chính là như thế. Nhiều khi, nếu như luôn luôn chững chạc đàng hoàng, liền không có ý tứ. Mấy nữ nhân vừa ăn vừa nói chuyện. Liêu Nhi đưa ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Ngọc Quỳnh. Đưa cho ngươi tình báo chuyển trở về sao? Đã để Thiên Kình chim mang về, tính toán thời gian, cũng nhanh đến Nam Cương chi địa. Từ lần trước Quỷ Man lui quân về sau, Quỷ Diện Man Vương liền sai người vào Càn Quốc, đồng thời nghĩ biện pháp liên hệ Hiên Viên Ngọc Quỳnh. Hiên Viên Ngọc Quỳnh sẽ còn huấn luyện Quỷ Man quân tốt, cũng không phải là đều ở trong hoàng cung, liên hệ nàng cũng không khó khăn. Nó mục đích cũng rất đơn giản, chính là muốn từ Hiên Viên Ngọc Quỳnh chỗ tìm hiểu một chút liên quan tới Diệp Tiêu tình báo. Mà Hiên Viên Ngọc Quỳnh tại bị liên lạc về sau, đầu tiên là bất động thanh sắc đáp ứng, sau đó trước tiên liền đem chuyện này cáo chi Diệp Tiêu. Lại về sau, Diệp Tiêu liền đem chuyện này giao cho Liễu Nhi. Dù sao dạng này không tính là gì đại sự, hắn cũng lười phí tâm tư. Cùng lúc đó, Nam Cương chi địa, Quỷ Diện Man Vương trước mặt đã trưng bày một phần tình báo. Chương 1092, thời gian lâu dài, khó tránh khỏi tương tự. Chương 1092, thời gian lâu dài, khó tránh khỏi tương tự. Nam Cương chi địa, trong vương cung, Quỷ Diện Man Vương có chút thể xác tinh thần đều mệt, chủ yếu là man tộc nội chiến càng ngày càng nghiêm trọng. Trên cơ bản Tam Đại Vương tộc đã đem một chút thế lực yếu đuối man tộc chém hết quét sạch, một chút tiểu nhân man tộc hoặc là đầu nhập vào Tam Đại Vương tộc, hoặc là chính là bị đều rào sát, đang không ngừng quét sạch huyết trương bên trong. Tam Đại man tộc ở giữa tiếp xúc chiến đấu ma sát cũng là không ngừng. Có lẽ nói tầng dưới chốt man tộc sẽ không cân nhắc quá nhiều, nhưng là làm các tộc đỉnh cấp người quyết định, kỳ thật không có mấy cái đồ đần. Tại cái này càng ngày càng nghiêm trọng chiến sự bên trong, Quỷ Diện Man Vương cũng cảm giác được phí sức. Bất quá cũng may nói tam tộc ở giữa tương hỗ cũng đều có lo lắng, thực lực cũng đều không yếu, rất khó nói một chút phân ra thắng bại, cho nên còn không có buộc phát toàn diện xung đột. So sánh với mà nói, Càn Quốc phương diện ổn định cũng là hắn nhất định. Cầm lấy trên mặt bản Diệp Tiêu tình báo, Quỷ Diện Man Vương đem nó đưa cho Hiên Viên Ngọc Long. Nghiệm. Hắn hai mắt nhắm lại, chấm nuôi tinh thần. Hiên Viên Ngọc Long tiếp nhận truyền tin, đem nó triển khai, bắt đầu tụng niệm, phụ vương vạn an, Ngọc Quỳnh gả cho kia Diệp Tiêu về sau, đối với ngài rất là tưởng niệm, trong tộc hết thảy được chứ? Còn xin phụ vương thay ta hướng mẫu thân vạn an. Ngay từ đầu tưởng niệm chi tình, không để cho Quỷ Man Man Vương có bất kỳ động dung, thậm chí lông mày của hắn còn nhỏ không thể thấy cao lại. Cũng may phía dưới lập tức tiến vào chính đề. Phụ vương phái người đưa tin, muốn trước mắt nữ nhi có thể biết giải tình báo. Nữ nhi liền nói lên nói chuyện. Đầu tiên, Diệp Tiêu người, tại trước mắt Càn Quốc bên trong, có cực cao nhân vọng, nói 102. Tu vi võ đạo, đã tiến vào thiên nhân đại tông sư, đồng thời tiến cảnh thần tốc, thủ đoạn cường đại, có hùng chủ chi tư, một thân nhìn như ôn hòa, kỳ thực lanh khốc đến cực điểm, cho dù là nữ nhi, hoặc là Lương Tình loại này từng có tiếp xúc ra thịt nữ tử, cũng không thể không vì đó bán mạng, ra trận chém giết. Nghe đến đó, Quỷ Diện Man Vương nhẹ giọng chút bình nói, không ra bản vương chi đoán trước, kia Diệp Tiêu có thể đấu bại Diệp Tự, há có thể là cái gì nhân cùng ôn hòa hiền hậu người? Nếu thật là trọng tình trọng nghĩa, chỉ sợ sớm đã bị người giết chết. Nói đến đây, hắn cắn răng nói, mà lại bản vương đã nhìn ra, cái này Diệp gia người, tâm ngoan thủ lạt trình độ, viễn siêu bình thường. Cùng lúc đó, Tam Quốc hội minh chi địa, hậu cung chư nữ tụ hội trên bàn cơm. Hiên Viên Ngọc Quỳnh có chút không hiểu nhìn về phía Liêu Nhi. Liêu Nhi tỷ tỷ, chúng ta tại sao muốn cố ý đi dẫn đạo nói bệ hạ lãnh khốc vô tình đâu? Liêu Nhi nói khẽ, Quỷ Diện Man Vương không phải người ngu, bệ hạ tương lai là hắn trực tiếp đối thủ. Ta không phủ nhận, bệ hạ tại nhiều khi đều là phi thường tỉnh táo, thế nhưng là một khi liên quan đến thật mấu chốt người, tỷ như tình nhi, tỷ như ngươi ta, liền thật khả năng khiên động bệ hạ tâm thần. Tính cách phương diện lừa dối, có thể để Quỷ Diện Man Vương giảm bớt đối bên cạnh bệ hạ người nhằm vào, cùng đối bệ hạ một ít quyết đoán xuất hiện ngộ phán. Nhưng nếu là hắn không tin đâu? Hiên Viên Ngọc Quỳnh cau mày nói, ta vị kia phụ vương, nhưng cũng không khá lắm hổ lộng người. Liêu Nhi nói khẽ, nhất thời tin tưởng, hoặc là không tin, kỳ thật cũng không trọng yếu nhất chính là, hắn đã muốn từ ngươi nơi này đạt được tình báo, liền nhất định sẽ đối ngươi lời nói có chút suy nghĩ lượng. Trong lúc vô hình, ngươi trong lòng hắn liền sẽ sinh ra một tầng ấn tượng, thời gian lâu dài, nói không chừng liền đối với hắn có chỗ ảnh hưởng đâu. Nói đến đây, nàng tiếng nói hơi ngừng lại, mà lại, trọng yếu nhất chính là, cho dù hắn không tin, lại có thể thế nào? Vốn là tiện tay mà làm sự tình, không cần để ý kết quả. Quỷ Man chi địa, Hiên Viên Ngọc Long thanh âm vẫn còn tiếp tục, mặt khác, Diệp Tiêu hao sát, tự mình có chút tàn bạo, ban đêm đối nữ nhi bọn người, có nhiều ngược đãi, tính cách cường thế, dạ tâm cực lớn. Nghe được cái tin tức này, Quỷ Diện Man Vương lắc đầu, nam nhân mà, rất bình thường. Trước mắt nữ nhi đối Diệp Tiêu bản nhân, đại khái cũng chỉ hiểu rõ nhiều như vậy, còn có chính là liên quan tới trên triều đình, mới thành rơi vào phụ vương chi thủ, đại càn tổn thất không nhỏ, rất nhiều trong triều tướng lĩnh đều muốn xuôi nam thu phục nơi đây. Chỉ là Bắc Cảnh yêu tộc, tựa hồ có chỗ dị động, Diệp Tiêu tạm thời tham gia nhân tộc nội bộ hội minh, hoàn mỹ cố kỵ việc này. Nghe được cái tin tức này, Quỷ Diện Man Vương mở mắt. Yêu tộc dị động? Dạng gì dị động có thể khiến người ta tộc các quốc gia liên hợp? Nội tâm của hắn hơi nghi hoặc một chút, hết lần này tới lần khác Hiên Viên Ngọc Quỳnh thư cũng chỉ là để lời miệng. Nguyên bản hắn nghe được trong triều tướng lĩnh muốn xuôi nam thu phục đất mất thời điểm, trong lòng là có chút khẩn trương. Mặc dù cùng Càn Quốc ký kết quốc thư, thế nhưng là bậc kia, tại Quỷ Diện Man Vương xem ra, cùng giấy lộn chênh lệch không lớn. Bất quá là song phương trong lòng ăn ý ngộ biến tùng quyền thôi. Loại vật này, là rất khó thật sự có cái gì cam đoan. Đưa một phương thực lực cường hãn, có lẽ có cơ hội sẽ bỏ hiệp nghị thời điểm, lúc nào cũng có thể sẽ xé bỏ. Nhưng là nghe được yêu tộc dị động, Diệp Tiêu tham gia hội mình, cái này khiến nội tâm của hắn dễ dàng một chút. Bất quá lập tức cũng lại có chút lo lắng. Dù sao yêu tộc tại man tộc ghi chép bên trong cũng là phi thường cường đại. Mặc dù cách xa nhau mấy vạn dặm, nhưng là nếu như nhân tộc thất bại, kia man tộc tương lai phải làm như thế nào? Đây đều là nội tâm của hắn cần suy nghĩ đồ vật. Nữ nhi trước mắt biết đến, tạm thời cứ như vậy nhiều, dù sao nữ nhi không cách nào can thiệp triều đình sự tình, cũng không biết quá nhiều trong triều người. Thư đến nơi đây, cũng đã tiến vào hồi cuối. Tại thư này kiện bên trong, rất nhiều tin tức là nửa thật nửa giả. Hội minh chi địa, Liêu Nhi mặt hướng đám người giải thích nói, dựa theo bệ hạ lời nói, kỳ thật chúng ta trước mắt cùng Quỷ Man song phương đều không có lên xung đột ý tứ, loại tình huống này có chút tình báo không cần giấu giếm, thì như Bắc Bộ yêu tộc dị động, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cái này thậm chí có thể làm dịu song phương khẩn trương quan hệ, để Nam Cương càng thêm lòng một chút. Đồng thời đâu, điểm ra trong triều có người muốn xuôi nam, cũng là cho đối phương một sự uy hiếp, làm cho đối phương không dám tùy tiện xâm phạm biên giới, cũng có thể thông qua yêu tộc dị động tình báo, làm sâu sắc tình báo có thể tin, cấp cho đối phương càng nhiều mê hoặc. Thế nhưng là Kiêu Ca Ca mặc dù có đôi khi cũng rất cuồng bạo, nhưng là cũng chưa nói tới ngược đãi đi. Nam Cung Uyển Uyển đỏ lên khuôn mặt nhỏ, không hiểu hỏi, tại sao muốn tại trong tình báo cố ý lừa dối loại chuyện này đâu? Bởi vì tính cách phương diện nhân tố, cần hành vi tiến hành một ít bằng chứng. Lấy không thể nghiệm chứng chi tiết nhỏ, làm sâu sắc một chút Quỷ Diện Man Vương ấn tượng, trong lúc vô hình sẽ có vẻ càng thêm có thể tin. Lương Tình nhìn xem mặt mũi tràn đầy chăm chú Liễu Nhi, nhìn không được tán dương, Liễu Nhi muội muội, ngươi bây giờ dáng vẻ, cùng phu quân giống nhau đến mấy phần đâu. Đúng vậy, mới mặt mũi tràn đầy chăm chú, chậm rãi mà nói, chăm chú phân tích Liễu Nhi, thật cùng Diệp Tiêu xuất hiện mấy phần rất giống. Liễu Nhi cũng không nghĩ tới, Lương Tình lại đột nhiên toát ra một câu như vậy. Nhưng là câu nói này, lại khen tiến vào trái tim của nàng ổ nếu là thật nói nàng xinh đẹp, thông minh, nàng thật đúng là không nhất định có bao nhiêu vui vẻ. Nhưng là nói nàng cùng Diệp Tiêu tương tự, kia nàng thế nhưng là vui vẻ khỏe miệng đều ép không được. Cố gắng, là cùng bệ hạ thời gian lâu dài, học được như vậy một phần hai điểm, khó tránh khỏi tương tự. Nhìn xem Liễu Nhi khó được đỏ bừng mặt, chúng nữ tất cả đều nở nụ cười. Bầu không khí vô cùng hòa hợp. Chương 1093, riêng phần mình ý nghĩ chương 1093, riêng phần mình ý nghĩ Quỷ Man Vương Thành. Hiên Viên Đoạn không nhìn xem trên mặt bản bị cất kỹ tình báo, khoe miệng nổi lên một tia nghiền ngẫm, nhìn về phía Hiên Viên Ngọc Long, ngươi cảm thấy muội muội của ngươi phần tình báo này mấy phần thật, mấy phần giả? Hiên Viên Ngọc Long nhìn xem tình báo, suy nghĩ một lát, nói khẽ, cảm giác trình độ có thể tin vẫn tương đối cao, tựa hồ không có cái gì đáng giá nói láo địa phương. Những tin tình báo này cũng không phải là rất trọng yếu, cũng không phải cái gì hạch tâm cơ mật, hoàn toàn chính xác a, đều là chút phế liệu tình báo, chính là muốn gạt chúng ta, cũng phải ở lúc mấu chốt ra tay mới đúng. Quỷ Diện Man Vương nói khẽ, tối thiểu nhất giai đoạn trước thủ tín chúng ta phải tình báo, cũng hẳn là vẫn là phải cho chút thật đồ vật. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Hiên Viên Ngọc Long, thanh âm lạnh lùng nói, "Ngọc Long, ngươi nhớ kỹ, nữ nhân không thể tin, nhất là nữ nhân có chồng. Muội muội của ngươi, dù là nàng là chúng ta Quỷ Man huyết mạch, nhưng hôm nay phu quân của nàng là kia Diệp Kiều, nàng cho ra tình báo, nhất định không thể tin hoàn toàn, nhất là liên quan đến chúng ta Nam Cương cùng Đại Càn xung đột trực tiếp, thậm chí có thể tại một ít thời khắc mấu chốt, nghịch tình báo mà đến." Hải Nhi minh bạch. Quỷ Diện Man Vương đứng dậy, khẽ mỉm cười nói, "Nhưng mà, những này lồng gà vỏ tỏi đứa nhỏ, cũng không có cách nào giấu giếm người tin tức, có lẽ còn có thể tin. Liền xem như chúng ta đối Đại Càn nội bộ giải một cái đường tắt cùng thủ đoạn đi." Hội Minh chi địa, mấy nữ nhân cười đùa một phen về sau, Lương Tình hỏi trong lòng nghi hoặc, "Liêu Nhi, đã đối phương đến hỏi thăm tình báo, chúng ta không nên trước cho một chút thật tình báo để mà thủ tín sao? Tương lai tìm cơ hội tốt vì cái này Quỷ Diện Man Vương đào hố, vì sao ngươi đi lên liền cho nhiều như vậy nửa thật nửa giả đồ vật? Trên thực tế, đây mới là người bình thường gặp được loại tình huống này ý nghĩ đầu tiên." Liêu Nhi lại nhẹ nhàng lắc đầu nói, "Ngọc Quỳnh mặc dù là Man Vương chi nữ, thế nhưng là ta tin tưởng, Quỷ Diện Man Vương nhất định đối nàng không có bao nhiêu tín nhiệm, sở dĩ từ Ngọc Quỳnh nơi này tìm hiểu tình báo, đại khái suất là bởi vì bọn hắn không có thủ đoạn khác tới tiếp xúc chúng ta Càn Quốc cao tầng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nếu như chúng ta thật cất dùng tình báo đi lừa ý nghĩ của đối phương, đầu tiên liền muốn nỗ lực thực tế đại giới, để tin tưởng tình báo thật giả, thành lập tín nhiệm. Mà tới được cuối cùng, nói không chừng sẽ còn biến khéo thành vụ. Thà rằng như vậy, không bằng liền trực tiếp tại một chút phương diện khác cho lừa dối. Có lẽ ích lợi, không có thật làm cho đối phương tin tưởng tình báo tới lớn như vậy, nhưng tối thiểu nhất chúng ta không cần trả bất cứ giá nào, cũng có thể tạo thành nhất định lừa dối tính, dạng này, như vậy đủ rồi." Bệ hạ nói qua, đại sự quốc gia, vững vàng làm chủ. Bởi vì chúng ta rất nhiều ý nghĩ, có thể sẽ liên lụy tính mạng của vô số người, quyết không thể quen thuộc tại mạo hiểm làm việc. Mạo hiểm, có lẽ có ích lợi, nhưng là cũng nương theo lấy phong hiểm. Một người, mạo hiểm một lần, có lẽ có thể thành công. Nhưng là mạo hiểm 10 lần, 100 lần, 1000 lần đâu. Tóm lại sẽ có sai lầm, thậm chí bạn kiếp bất phục. Trị quốc cũng là như thế. Bởi vì mỗi một sự kiện, thượng tầng một câu, sẽ dính dấp vô số người sinh mệnh. Tựa như là Liễu Nhi lời nói, nếu như muốn thành lập tín nhiệm, không bị đối phương ăn thực tế chỗ tốt, đối phương khả năng tin tưởng sao? Loại này chỗ tốt, khả năng liên quan đến vô số người thân gia tính mệnh. Trọng yếu nhất chính là, loại này nỗ lực vô cùng có khả năng không có hồi báo. Cho nên Liễu Nhi vẫn là lựa chọn càng thêm ổn thỏa phương thức. Một bên khác, tiệc rượu tan đi. Rất nhiều người top 5 top 3, nhất là không ít quan viên, tướng lĩnh vừa chạy ra ngoài, một bên tương hô nói chuyện phiếm. Tần Khai Sơn cũng không ngoại lệ. Hắn cùng Lương Thừa Ân đi cùng một chỗ. Lúc này Tần Khai Sơn trên mặt đã có chút men say. Thở hổn hển nói, "Lão Lương a, nhà ngươi tình nhi đối hoàng hậu chi vị vô ý, vậy ta nhưng cảnh cáo nói ở phía trước, nếu là bệ hạ tuyển tú, nhà ta cháu gái vẫn là phải tiến cung, đến lúc đó thật nói lên hoàng hậu chi vị, ngươi cũng không nên khó chịu trong lòng." Lương Thừa Ân kinh ngạc nhìn hắn một chút. "Ngươi muốn đem cháu gái đưa vào cung trong?" Tần Khai Sơn trong nhà thế nhưng là có rất nhiều dòng dõi, lớn tuổi cũng sớm đã thành thân sinh con. Tần Khai Sơn cười nói, "Vì sao không gả? Chúng ta bệ hạ đó là cái gì nhân vật? Nhân trung chi long, đại càn đế vương, lại tuấn tú lịch sự, gả cho bệ hạ kia là cỡ nào vinh quang. Nếu là có thể thành tiểu hậu vị, ta Tần gia, đây không phải là cũng coi như hoàng thân quốc thích. Người chính là như vậy, ai không muốn nhà mình hậu đại vinh quang vô hạn? Ai lại không muốn đem đến huyết mạch có cơ hội nhúng chàm đại càn hoàng vị?" Tần Khai Sơn đối Diệp Tiêu trung tâm sao? Tuyệt đối là trung tâm. Thế nhưng là hắn không có khả năng nói bởi vì Diệp Tiêu muốn Liêu Nhi đương hoàng hậu, liền không dậy nổi tranh đoạt tâm tư. Lương Thừa Ân nói khẽ, "Bệ hạ tính tình, ngươi cũng biết, ngươi muốn làm trái bệ hạ." "Làm trái? Đương nhiên không." Tần Khai Sơn nói khẽ, "Bệ hạ võ đạo thiên tư siêu quần, tại vị thời gian không biết bao lâu, kia Liễu Nhi hôm nay có thể được bệ hạ niềm vui, tương lai còn có thể được sao? Mà lại nàng đi theo bên cạnh bệ hạ nhiều năm, từ đầu đến cuối không có dòng dõi, ta Tần gia chi nữ, vạn nhất sinh hạ long tử, lại nên như thế nào đâu?" Tần Khai Sơn hoạt động một chút thân thể, mỉm cười, "Chẳng lẽ lại lão phu đưa cho bệ hạ nữ nhân cũng đưa sai? Những cái kia quan văn đang thương lượng phản đối bệ hạ lập về sau, ta là sẽ không lẫn vào, nhưng là tuyển tú nữ, ta làm sao cũng phải ủng hộ một chút. Mỗi người đều có mỗi người ý nghĩ." Tần Khai Sơn ý nghĩ, có thể nói là sai sao? Lương Thừa Ân không biết, nhưng là hắn biết, Lương Tình là không có bất kỳ cái gì muốn đi tranh ý nghĩ. "Ai, đã như vậy, ta cũng sẽ không lại quên, Tần đẹp trai yên tâm, nhà ngươi cháu nữ, nếu là có thể thành hoàng hậu chi vị, trong lòng ta cũng sẽ không có chỗ ghét hận." "Ha ha ha, như thế rất tốt, sớm đi nghỉ ngơi." Trên đại điện, Lạc Vũ Thường lặng lặng mà ngồi ở bên người Diệp Tiêu. "Ăn xong sao?" "Ừm." Lạc Vũ Thường nhẹ nhàng gật gật đầu. Mới hai người sóng vai mà ngồi, Diệp Tiêu thỉnh thoảng cho nàng kẹp chút thức ăn. Mặc dù nàng cả chàng đến hội đều chưa từng nói chuyện, đám người cũng tức thời không người hỏi thăm, nhưng chỉ là ngồi ở bên người Diệp Tiêu cùng nhau ăn cơm, nàng liền đã cảm giác được chưa bao giờ có vui vẻ. "Lần này tới muốn lưu tại bên cạnh ta?" Diệp Tiêu nhẹ giọng hỏi. Hắn có thể cảm nhận được Lạc Vũ Thường cùng dĩ vãng khác biệt. "Có thể chứ." Lạc Vũ Thường ngẩng đầu, tươi đẹp như tinh thần trong con ngươi ít có hiện lên nhát gan. Trước đó không biết bao nhiêu lần cự tuyệt, đối nàng mà nói là sẽ đau, loại kia đau nhức liền như là hôm nay vui vẻ, để nàng khó mà quên. Diệp Tiêu cỡ nào nhạy cảm, nữ hài trong mắt kia chợt lóe lên nhát gan, đâm hắn có chút tự trách. Chủ yếu là lúc trước Diệp Tiêu mặc dù thừa nhận Lạc Vũ Thường tuyệt mỹ, thế nhưng là khi đó nàng điên cuồng đến gần như cường thế tình trạng, Loại kia cảm giác áp bách, tại hai người chung đụng quá trình bên trong, nhưng thật ra là cực kỳ chí mạng. Mà trải qua Diệp Tiêu tin chết về sau, nàng kỳ thật phát sinh rất nhiều biến hóa. Yêu thương vẫn như cũ vẫn còn, thế nhưng lại đã nhiều hơn rất nhiều thông thấu. Mà ý nghĩ của nàng cũng phát sinh chuyển biến, càng thêm chú trọng bản thân. Cái này khiến nàng cá nhân mị lực ngược lại càng thêm bắn ra, cũng làm cho Diệp Tiêu từ trên người nàng cảm giác không từng tới đi loại kia áp bách cùng điên cuồng cảm giác. Đương nhiên có thể. Diệp Tiêu kéo tay của nàng. Chương 1094, bản cung hiện tại rất lợi hại. Chương 1094, bản cung hiện tại rất lợi hại. Diệp Tiêu bàn tay là ấm áp, bị bàn tay to kia kéo một mấy mắt, lạc vũ thường thế giới, an tĩnh, mãnh liệt nhịp tim. Bên hai bên trong quen quần. Ầm, ầm, ầm. Trong thoáng chốc, nàng phảng phất lại về tới đêm ấy. Cái kia để nàng tan nát cõi lòng ban đêm. Vô tận phồn tinh lấp lóe, trăng sáng nô lên cao. Sáng trong dưới ánh trăng, nàng lẻ loi một mình, tận tình nâng ly. Nàng không thích uống rượu, thế nhưng là này nhân gian, quá đau. Đau mất song thân, người nhà. Báo thù về sau, nàng liền lẻ loi một người, xông xáo giang hồ, thẳng đến gặp Diệp Tiêu. Cái nhìn kia trung tình, đốt lên nàng đấy lòng nhiệt liệt yêu. Nàng kỳ thật cho tới nay, đều là một cái nhiệt liệt người, một cái vô cùng nhiệt liệt người. Chỉ là e ngại mất đi, vừa khát nhìn tình cảm. Nội tâm của nàng là sợ hãi cùng người tiếp xúc thân mật, bởi vì nàng sợ hãi loại cảm giác này. Thật là gặp được cái kia thích người, trong lòng tình cảm chân chính bộc phát, nàng rốt cuộc khống chế không nổi, lựa chọn đuổi theo Diệp Tiêu. Khi đó, nàng đối Diệp Tiêu có gần như điên cuồng chấp niệm cùng lòng ham chiếm hữu. Mỗi giờ mỗi khắc, không muốn cùng Diệp Tiêu cùng một chỗ. Mỗi lần nhìn thấy Diệp Tiêu, nội tâm của nàng đều sẽ sinh ra tự nhiên mà vậy vui thích. Cũng chính là loại này cực hạn nhiệt liệt, mới khiến cho nàng chiến thắng đối quá khứ sợ hãi. Thế nhưng là, đương Diệp Tiêu chết đi tin tức truyền đến, cho dù là dù nói thế nào không tin, trong lòng kia cơ hồ xé rách đau đớn, đều để nàng khó mà chịu đựng. Thậm chí tại một cái nháy mắt, nàng đều có kết thúc sinh mệnh mình suy nghĩ. Mà tại vô số lần tê tâm liệt phế ban đêm qua đi, nàng mới đi ra khỏi mình phần chấp nghiệp kia. Nàng chỉ có một cái ý nghĩ, nam nhân kia nhất định không chết. Nàng nhất định có thể tìm tới hắn, mà chỉ cần hắn còn sống, không còn trốn tránh mình, chỉ cần có thể tùy thời có tin tức của hắn, dù là không ở bên cạnh hắn, cũng là có thể. Cũng chính là như thế, khi biết Diệp Tiêu chưa chết, nàng thậm chí cũng không trước tiên đi tìm Diệp Tiêu, bởi vì đối nàng mà nói, cuối cùng từ loại kia trong thâm nguyên giải thoát ra, tâm kiếp, tình quan, kỳ thật từ một khắc này đều đã qua, không phải nói không yêu, mà là không có ban đầu điên cuồng, mà chuyển hướng tỉnh táo lại thâm trầm tưởng niệm. Yêu hẳn là bộ dáng gì? Lạc Vũ Thường không rõ ràng, nhưng là nàng biết, Diệp Tiêu còn sống, nàng liền an tâm. Xông xáo giang hồ, tăng lên chính mình. Thời khắc nghe ngóng lấy Diệp Tiêu tin tức, nghĩ biện pháp trợ giúp Diệp Tiêu. Đây chính là nàng muốn làm. Thế nhưng là ở sâu trong nội tâm, nàng làm sao không muốn cùng Diệp Tiêu cùng một chỗ? Chỉ là mỗi lần nhớ tới quá khứ nhiều lần cự tuyệt, nội tâm của nàng vẫn là sẽ đau nhức. Thậm chí nói, tại đối mặt sinh tử đều chưa từng tồn tại nhát gan. Tại đối mặt Diệp Tiêu thời điểm, sẽ xuất hiện. Từ điên cuồng lớn mật, cho tới bây giờ cuối cùng nhát gan. Đoạn đường này, Lạc Vũ Thường đi vô cùng khó khăn. Khi thật thẳng đến vừa rồi, nội tâm của nàng đều đang do dự, muốn hay không mở miệng. Cũng nhiều thua thiệt Diệp Tiêu đã nhận ra tâm ý của nàng, chủ động mở miệng. Mà khi Diệp Tiêu kéo tay của nàng, để nàng có thể lưu lại thời điểm, rốt cục triệt để thở dài một hơi. Tùy theo mà đến, chính là lâu dài để ép cảm xúc bắn ra. Nước mắt tràn qua trong mắt sao trời, dập dờn ra gợn sóng. Tất cả bị quất, yêu thương, tương tư, tại thời khắc này, tất cả đều cụ tượng hóa. Đâm đầu thẳng vào Diệp Tiêu trong lực, Lạc Vũ Thường rốt cục khóc thành tiếng. Diệp Tiêu, ngươi là người xấu. Nhẹ nhàng ôm lấy Lạc Vũ Thường, Diệp Tiêu thở dài một tiếng. Ủy khuất ngươi. Đối Lạc Vũ Thường, hắn có hảo cảm sao? Kỳ thật ngay từ đầu, liền có. Chỉ là Lạc Vũ Thường về sau biểu hiện, để Diệp Tiêu có chút không thể tiếp nhận. Bởi vì thời điểm đó Lạc Vũ Thường không riêng đối Nam Cung Uyển Uyển có ý, thậm chí đối Diệp Tiêu bên người tất cả mọi người nữ tính, bao quát Liễu Nhi cùng Triệu Mộc Yên, đều có chút địch ý. Diệp Tiêu có thể nhìn ra, nàng loại kia điên cuồng. Loại tình huống này, Diệp Tiêu căn bản không dám cùng Chi phát triển quan hệ, mà lại gặp nhau. Hắn phát hiện Lạc Vũ Thường thay đổi. Thông qua lục mạch chi địa ở chung, hai người cũng coi như triệt để hoàn thành tình cảm kết nối. Bây giờ, cũng cuối cùng là công đức viên mãn. Ôm nhau không biết bao lâu, Lạc Vũ Thường lại ngẩng đầu. Hai mắt đã sưng đỏ. Nàng rốt cục có một cái mình chỗ yêu, đồng thời có thể thỏa thích phát tiết cảm xúc người. Cơ Hoàng Hy nói muốn tự mình gặp ngươi, muốn cùng ngươi làm một số chuyện. Lạc Vũ Thường nhớ tới, Cơ Hoàng Hy nhắc nhở, hơi có nghẹn ngào, nghiêm trang nói. Nhìn nàng cái dạng này, Diệp Tiêu không khỏi mỉm cười. Đưa tay méo méo cái mũi của nàng, cười nói, nàng muốn cùng ta tự mình đàm. Diệp Tiêu ánh mắt chớp động, cũng không phải không được. Hắn thậm chí đều không cần đến hỏi, liền biết Cơ Hoàng Hy muốn chính là cái gì. Mà Diệp Tiêu cũng đúng lúc muốn cùng Cơ Hoàng Hy đem sổ sách tính toán. Bì bì bì. Hai người còn muốn dính nhau bao lâu? Đột nhiên, một đạo phi thường bất mãn thanh âm vang lên. Lạc Vũ Thường quay đầu, đã thấy Nam Cung Uyển Uyển liền đứng ở sau lưng nàng. Lông mày nhíu lại, Lạc Vũ Thường cả giận nói, liên quan gì đến ngươi? Nam Cung Uyển Uyển lồng ngực ưỡn một cái, lý trực khí chẳng nói, làm sao không liên quan chuyện của ta? Tối nay là ta cho Kiêu Ca Ca thị tẩm, ngươi cái này không dứt, không chậm trễ ta cho Kiêu Ca Ca sinh nhi từ sao? Lạc Vũ Thường khẽ giật mình. Nam Cung Uyển Uyển lại như là bắn liên thành, không nhìn giờ gì, có hiểu quy củ hay không? Nàng đáp ý nói, ngươi nếu là nghĩ bồi Kiêu Ca Ca trở lấy lần sau rút thăm lại nói. lần này nhưng không đến lượt ngươi. Còn nữa nói, ngươi cũng sẽ không hầu hạ người a. Bản cung hiện tại thế nhưng là rất lợi hại, nàng còn muốn nói nữa, Diệp Tiêu lại tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng, đánh gãy nàng. Lạc Vũ Thường bị khiến cho đỏ bừng cả khuôn mặt. Chính như Nam Cung Uyển Uyển lời nói, nàng thật đúng là không hiểu những vật này. Nam Cung Uyển Uyển, Lạc Vũ Thường răng đều muốn cắn nát. Trước kia nàng thường xuyên vụng trộm đánh Nam Cung Uyển Uyển. Kỳ thật về sau nhìn thông thấu về sau, nội tâm cũng có hậu hối hận. Chỉ là nha đầu này bộ dáng bây giờ, quả thực có chút làm giận. Làm sao? Gọi ta làm gì? Muốn ta dạy ngươi a? Gọi tỷ tỷ, gọi tỷ tỷ ta đêm nay để ngươi ở bên cạnh, ngươi câm miệng cho ta. Lần này nói chuyện chính là Diệp Tiêu. Nam Cung Uyển Uyển nha đầu này, đó là cái gì hổ lang chi từ đều có thể nói ra miệng. Nam Cung Uyển Uyển miệng nhỏ nhất biển. Hừ, làm gì ngậm miệng, đều là người một nhà, nhìn xem thì thế nào. Diệp Tiêu cả giận nói, Vũ Thường tự có cung trong ma mà cung nữ dạy nàng. Nam Cung Uyển Uyển xem thường, nàng đần như vậy, lại hung ác như thế, vạn nhất đến lúc thẹn quá hóa giận, đem ma ma giết làm sao bây giờ? Ta mới sẽ không, mà lại ta không ngu ngốc. Xuân nha đầu, ngươi có phải hay không muốn bị đánh? Lạc Vũ Thường cuối cùng vẫn là vận dụng vũ lực uy hiếp. Lời vừa nói ra, Nam Cung Uyển Uyển giận dữ, ha, tốt ngươi cái Lạc Vũ Thường, ta hảo tâm dạy ngươi, ngươi còn lấy oán trả ơn đúng không? Ngươi cho rằng ta hiện tại còn sợ ngươi hay sao? Trong chốc lát, Nam Cung Uyển Uyển tu vi bắn ra. Lạc Vũ Thường lập tức giật mình. Nàng thình lình phát hiện, Nam Cung Uyển Uyển khí tức trên thân cực kỳ cứng hãn. Thình lình đã là thiên nhân 18 cảnh, thậm chí khoảng cách đại tông sư cảnh giới cũng bất quá cách xa một bước. Tu vi còn cao hơn nàng. Cầm trong tay Thiên Ma Châu, hấp thu nhiều vị cao thủ. Nam Cung Uyển Uyển, lúc này thế nhưng là Diệp Tiêu trong hậu cung, tu vi mạnh nhất người. Vẹn vẹn từ tu vi tới nói, vẫn thật là so Lạc Vũ Thường càng hơn một bậc. Chương 1095, độ vạn vạn người, không bằng độ một người. Chương 1095, độ vạn vạn người, không bằng độ một người. Nam Cung Uyển Uyển khí thế bắn ra, tu vi hoàn toàn vượt trên Lạc Vũ Thường. Biểu hiện trên mặt, càng là cực kỳ đắc ý Diệp Tiêu nhưng lại chưa khuyên can. Chỉ là ở một bên, nhiều hứng thú nhìn xem hai người. Hắn là hai người nam nhân, nhưng là nữ nhân đánh nhau loại chuyện này, nên nói như thế nào đâu? Không còn được, cũng không quản lý. Dù sao hai người trước đó liền có oán hận chất chứa. Nam Cung Uyển Uyển lúc trước bị đánh, bây giờ muốn trả thù, tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên. Mà lại lấy Diệp Tiêu đối hai người này hiểu rõ, hắn biết rõ, giữa các nàng là tuyệt đối sẽ không hạ tử thủ. Thật giống như lúc trước Lạc Vũ Thường như vậy điên, cũng không nói đem Nam Cung Uyển Uyển giết. Quả thật, Nam Cung Nguyên làm Nam Cung Uyển Uyển chỗ dựa, có thể trấn nhiếp rất nhiều người. Nhưng là nếu như Lạc Vũ Thường thật muốn giết nàng, cũng tuyệt đối sẽ hạ tử thủ. Dù sao cho dù giết, có thể hay không điều tra ra, cũng là không biết. Coi như điều tra ra, thiên hạ chi lớn, muốn tìm được một người, cũng là khó như lên trời. Chủ yếu vẫn là Lạc Vũ Thường rất bận tâm Diệp Tiêu ý nghĩ. Hiện tại cũng giống như vậy, hai người các nàng có lẽ sẽ có chút ma sát, tranh đấu. Nhưng là chỉ cần Diệp Tiêu vẫn còn, các nàng liền không khả năng thật nói đấu cái ngươi chết ta sống. Đối mặt Nam Cung Uyển Uyển khí thế bắn ra, Lạc Vũ Thường chậm rãi mở miệng, không tệ tu vi. Bất quá, ngươi xác định ngươi có thể đánh thắng ta? Tu vi cùng chiến lực, xưa nay không là trực tiếp họa ngang bằng. Lạc Vũ Thường có thể cảm nhận được, tu vi của mình không kịp Nam Cung Uyển Uyển. Nhưng đồng dạng, cái này không có nghĩa là nói nàng liền sợ Nam Cung Uyển Uyển. Trên thân phảng phất giống như thực chất sắc ý, chậm rãi ngưng kết. Lạc Vũ Thường ánh mắt càng thêm sắc bén. Cùng đối mặt Diệp Tiêu thời điểm, xuất hiện rõ rệt khác biệt. Lúc này, mới vừa rồi còn dương dương đắc ý Nam Cung Uyển Uyển khí thế vừa thu lại, bĩu môi nói, ta mới không cùng ngươi đánh. Ngươi cho rằng ta giống như ngươi không hiểu chuyện a? Bớt nói nhiều lời, Tiêu ca ca muốn đi theo giúp ta Nam Cung Uyển Uyển nhưng thật ra là có chút chỗ dạng. Loại chuyện này nên nói như thế nào đâu? Trước kia nhiều ít vẫn là lưu lại rất nhiều bóng ma tâm lý, mà lại Lạc Vũ Thường là thuộc về loại kia khí chàng siêu cấp cường hạn nữ nhân. Một khi bắn ra người bình thường tuyệt đối là ép không được, thậm chí sẽ đối với nàng cảm giác được e ngại. Nhưng là Nam Cung Uyển Uyển thì không giống, coi như nàng tu vi rất mạnh, thế nhưng là tự thân khí thế chính là không có Lạc Vũ Thường mạnh mẽ như vậy. Trên bản chất, nàng cũng không có Lạc Vũ Thường loại kia đập nồi dìm thuyền, thẳng tiến không lùi sát ý, cho nên nàng coi như biết rõ mình tu vi cao hơn Lạc Vũ Thường. Nhưng trong lòng, vẫn là vô ý thức không nguyện ý cùng Lạc Vũ Thường trực tiếp sinh ra xung đột, mới có thể đang dùng cơm thời điểm, muốn kéo Lũng Liêu Nhi đi giúp nàng. Hiện tại cũng đã làm giòn nói sang chuyện khác, để Lạc Vũ Thường một thân khí thế rơi xuống cái không. Nàng chạy đến bên người Diệp Tiêu, ôm Diệp Tiêu cánh tay, một mặt mềm mại nói, "Tiêu ca ca, chúng ta nên nghỉ ngơi đâu?" Diệp Tiêu bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía Lạc Vũ Thường, cười nói, "Một hồi để Liễu Nhi an bài cho ngươi cái chỗ ở, sự tình khác, chúng ta chờ có thời gian lại nói." Lạc Vũ Thường không nhìn trốn ở sau lưng Diệp Tiêu, vụ trộm cho nàng nhăn mặt Nam Cung Uyển Uyển, quay người hướng đi ra ngoài điện. "Đắc ý a ngươi liền." Diệp Tiêu quay đầu, ôm lấy Nam Cung Uyển Uyển. Nam Cung Uyển Uyển một mặt vô tội, "Đều cái này canh giờ, còn chưa tới bồi người ta, ngươi nói vun vào vừa sao? Mà lại, người ta là tốt như vậy học nữ tử, rất nhiều thứ đều phải kêu ca ca dạy ta đâu. Dạy ngươi cái gì?" "Thì như..." Nam Cung Uyển Uyển sắc mặt thẹn thùng, mở ra lối riêng là có ý gì đâu. "Còn có à, ngay hoàng đạo cũng không hiểu nhiều đâu, ha ha ha, kia chấm liền hảo hảo dạy dỗ ngươi." Sơ quốc, Bồ Đề chùa. Trang nghiêm đại điện bên trong, Ngộ Thông không người mà đứng. Ở trước mặt hắn thì ngồi cái kia râu tóc bạc trắng lão hòa thượng. Bồ Đề chùa tôn giả, Quảng Tính hòa thượng, cũng là Ngộ Thông sư phụ. Hai người gặp lại, Ngộ Thông đứng ở Quảng Tính trước mặt. "Ngươi trở về." "Đệ tử trở về." Lời nói bình tĩnh, đều không gợn sóng. phảng phất hết thảy đều là như vậy bình thường. Hai người con ngươi đối mặt, trong mắt tràn đầy bình tĩnh. Loại an tĩnh này là nguồn gốc từ trong lòng bình thản. Thiền tu, Phật pháp, nhiều khi đều là muốn loại trừ trong nhân loại trong lòng tham giận si, truy cầu suy nghĩ thông suốt cùng tâm cảnh siêu thoát. Ở trong mắt Quảng Tính, rất rõ ràng, hiện tại nội thông, cùng lúc rời đi mê mang, xuất hiện rõ rệt khác biệt. Hồng trấn nhân gian lịch luyện, đối với hắn mà nói, nên là có hiệu quả. Người rất không tệ. Hắn mở miệng tán dương. Nhận được sư tôn dạy bảo, nội thông chuyến này thu hoạch tương đối khá. Có thể nói tới nghe một chút. Trong mắt Quảng Tính sinh ra một chút hứng thú. Nội thông hít sâu một hơi, bài trừ giới luật, xuất ra hoàn tục, Đồ Nhi mới hoàn toàn thoát khỏi trên người gông xiềng, có thể đi cảm giác trước kia chưa hề cảm giác qua rất nhiều chuyện. Ăn thịt, rượu ngon, sắc đẹp, vô tận vui thích, những cái kia nguồn gốc từ tâm tính bên trong bản năng truy cầu, có thể mang cho Đồ Nhi vui thích cùng kích thích. Kia là làm nhân chi bản tính, đạt được thỏa mãn về sau vui vẻ. Thật là để cho người ta mê say. Nói đến đây, thanh âm hắn có chút trầm thấp, thế nhưng là theo dục vọng bị không ngừng thỏa mãn, Đồ Nhi dần dần phát hiện, tại đơn giản vui thích về sau, mang tới là trống rỗng, vô tận trống rỗng. Không cách nào làm cho Đồ Nhi đạt được chân chính thỏa mãn, đây không phải là Đồ Nhi trong lòng sở cầu. Trong lòng ngươi sở cầu vì sao? Nộ thông trong mắt phun ra quan mang, thế nhân có thiện ác. Nhìn như bách tính thiện lương người, đều giấu thu tính, nhìn như hung ác người, cũng có lương thiện. Trong lòng không sạch, cho nên mê ly, Đồ Nhi muốn nhìn thế gian thịnh thế phồn hoa, muốn nhìn phù sinh cởi rộ, muốn nhìn nhân gian cực lạc. Nghe được những này, Quảng Tính lắc đầu, việc này khó. Hoàn toàn chính xác khó. Nộ thông hòa thượng trầm giọng nói, lấy Đồ Nhi quan trì, mong mà không được, làm người hung lệ gốc dễ. Cố hữu thật các người, nhưng đại đa số bách tính thu tính, chính là bởi vì mong mà không được, làm gốc có thể dục vọng buôn ba rẽ rủa chỗ biểu hiện mà ra. Lương Châu chi địa thì có khác biệt lớn, dân phong mặc dù đưa hãn, nhưng lệ khí thú tính nhưng lại xa xa muốn so những nơi khác bách tính thấp hơn. Đây là bởi vì bách tính đều đủ mà sinh hiền lành. Hán mỉm cười, Phật độ chúng sinh đều khổ, mặc kệ đủ cũng không đủ người, đều có thể đạo chi vì thiện. Cho nên Đồ Nhi muốn lưu tại Càn Quốc, lập Phật môn, độ chúng sinh, để cầu siêu thoát. Quảng Tính hòa thượng nghe đến đó, không có mở miệng, mà là thật sâu nhìn chằm chằm Nội Thông. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng. Bồ đề chùa dưới, một thành chi địa, chưa độ thanh, ngươi làm sao có thể độ chúng sinh? Chúng sinh vĩnh độ không hết. Nói thế nào độ thanh? Nội Thông lắc đầu. Hắn mỉm cười, mà lại nếu muốn thế gian thật có biến hóa, độ vạn vạn người không bằng độ một người. Ngươi nói một người, là Diệp Tiêu. Quảng Tính nghe được hắn ý trong lời nói, kỳ thật đứng tại Quảng Tính góc độ, hắn cũng không hy vọng Nội Thông đi Càn Quốc. Nên nói như thế nào đâu, hắn cố nhiên nhìn thoải mái. Cố nhiên Phật pháp tinh thâm, nhưng cho dù là Phật môn cao tăng, cũng cuối cùng cũng có để ý sự tình. Chính là đầy trời ra Phật, lại làm sao thật có thể nghĩ thoáng hết thảy. Chương 1096, Sư Tôn, động thủ đi. Chương 1096, Sư Tôn, động thủ đi. Đại điện bên trong. Đối mặt Quảng Tính hòa thượng vấn đề, Nộ Thông nói, quả thật như thế. Sư Tôn, chúng sinh vạn linh đều khổ, cuối cùng không thể đói bụng hướng thiện. Chính là ta nhưng cắt thịt nuôi hổ, ta lại có bao nhiêu cân lượng. Đế vương chi lực, nhưng trưởng văn vật, ảnh hưởng chúng sinh, Diệp Tiêu người, năng lực bất phàm, lòng có từ bi, giúp đỡ nắm giữ thiên hạ, làm càng nhiều bách tính cơm no áo ấm, chính là độ chúng sinh hướng tốt. Quảng Tính cười khổ. Bên này là ngươi chọn đường. Đúng vậy. Trầm mặc nửa ngày, Quảng Tính thở dài một tiếng. Vị sư để ngươi nhập thế, chính là hy vọng ngươi khám phá trong lòng chi trướng. Sao nghĩ ngươi mặc dù tâm tính có chỗ đốn ngộ, nhưng vẫn là bị mặt khác tâm trướng sở mê. Ha 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 ha. Chúng sinh tại thế, ai vô tâm trướng? Tâm không mê ly, liền bị thông suốt. Nộ thông hòa thượng, lần này vô cùng kiên định. Hán quỳ rạp xuống đất, chắp tay hành lễ, nhắm mắt cúi đầu. Sư phụ, Đồ Nhi bây giờ đã lại không cách nào quy về Bồ Đề chùa. Còn xin sư phụ, hứa Đồ Nhi đi hướng Càn Quốc, mở lập sân môn. Quảng Tính lắc đầu, kia Diệp Tiêu, cứ như vậy đáng giá ngươi đổi theo theo. Vâng. Hắn là nhưng cải biến thế gian người. Nộ thông trầm giọng nói, dù có ngàn vạn sắc nhiệt, nhưng sơ tâm như gương sáng vô trần. Đồ Nhi đi theo bên người, phản phất giống như có thể nhìn thấy thế gian chi quang. Cho nên hôm nay đến đây, chính là đoạn bỏ trước kia, nhìn sư tôn đồng ý. Đối Nộ thông mà nói, hắn muốn đi theo Diệp Tiêu, muốn tại Lương Châu mở lập sân môn. Thế nhưng là người sống một đời, rất nhiều chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hắn thở nhỏ tại Bồ Đề chùa xuất ra, bái sư Bồ Đề chùa. Cho dù là thật nói muốn rời khỏi, cũng nhất định phải trở về hỏi qua Quảng Tính. Đây là trong lòng của hắn kiên trì. Quảng Tính chậm rãi đứng dậy, đi tới Ngộ Thông bên người. Hắn dáng người hơi khô gầy, cũng không có cái gì uy thế. Hơi khô héo bàn tay duỗi ra ấn tại Ngộ Thông đỉnh đầu. Trên người hắn tản mát ra một cỗ không hiểu nghiêm túc, "Ngộ Thông, ngươi cái này một thân tu vi, chính là Bồ Đề chùa chỗ thủ." "Không sai a." "Tự nhiên, ngươi muốn đi theo Diệp Tiêu, tương lai còn muốn bắt ta Bồ Đề chùa công pháp thu đồ thụ nghiệp." Cũng không sai a. Rõ. Nếu muốn rời đi, cái này một thân tu vi, liền còn cho Bồ Đề chùa đi. Quảng Tính nói bình tĩnh. Nhưng là Ngộ Thông nhưng từ trong lòng bàn tay, cảm nhận được vô tận uy áp. Nếu là ngươi nguyện ý lưu tại Bồ Đề chùa, vấn đề này, liền coi như đi qua. Một thân tu vi. Trăm năm khổ công. Trọng yếu nhất chính là, nếu là tu vi tan hết, hắn tự thân còn có bao lớn tác dụng. Ngộ Thông kỳ thật cũng không nghĩ tới, Quảng Tính sẽ làm ra dạng này quyết đoán. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trầm mặc yên tĩnh thật lâu. Ngộ Thông thanh âm vang lên, mời sư tôn, động thủ đi. Ngươi có thể nghĩ tốt, ngươi nếu là không có cái này một thân tu vi, còn có thể làm được trong lòng ngươi suy nghĩ sao? kia Diệp Tiêu còn nguyện ý tha cho ngươi lưu lại. Đồ Nhi nghĩ kỹ, nếu là lưu tại trong chùa, tâm thực khó có thể bình an.
Tốt.
Trong chốc lát, kim quang thuận ngộ thông hòa thượng sọ đỉnh, rót vào thể nội. Cuồng bạo khí kình, tướng ngộ thông kinh mạch, đan điền đều xuống nước. Hội minh chi địa, mặt trời chậm rãi mọc lên. Ánh mặt trời bằng chói, chiếu sáng thế giới này. Tam quốc đế vương cùng một canh giờ, cùng một thời khắc, từ mình doanh địa xuất phát. Riêng phần mình xuất lĩnh binh mã cận vệ 500 người. Triều thần cùng hai tên tôn giả tiến đến hội minh. Diệp Tiêu một thân đỏ thẫm màu lót kim văn long bảo, chắp tay ngồi tại khung xe phía trên. Ba dặm con đường cũng không quá xa. Ngồi tại khung xe phía trên, Diệp Tiêu ánh mắt trầm ngưng. Hắn mang hai người, theo thứ tự là Nam Cung Nguyên cùng Vân Thương Lan. Hai cái này đỉnh cấp tôn giả, bảo đảm một khi bộc phát xung đột, có thể bộc phát ra cực mạnh chiến lực. Kỳ thật Diệp Tiêu cũng biết, lần này hội minh, Tam Quốc kỳ thật đều là rất có thành ý, chỉ là tâm phòng bị người không thể không. Diệp Tiêu vĩnh viễn sẽ không đem an toàn của mình ký thác vào đối với người khác tín nhiệm phía trên. Sở đế chỗ mang theo nhân mã bên trong, vệ tận trung ánh mắt không ngừng hướng về Diệp Tiêu phương hướng nhìn xem. Rốt cục, theo đội xe tới gần, hắn thấy được Diệp Tiêu. Thấy được ở trên xe ngựa, thân mang long bào Diệp Tiêu. Mấy năm không thấy, trên thân Diệp Tiêu uy thế cùng lúc trước thân thiện đã hoàn toàn khác biệt. Không có bất kỳ cái gì động tác ngồi trên xe, đều để người cảm giác được lạnh lùng uy áp. Loại kia tự nhiên mà vậy phát ra uy nghiêm, đại biểu thân phận của hắn. Chúng ta cũng không giống nhau a. Vệ tận trung trong lòng cảm khái. Đúng vậy a, cũng không giống nhau. Hắn cũng từ đã từng chân thành thiếu niên, biến thành bây giờ mang theo mặt nạ sinh hoạt nam nhân. Nhìn thấy không? Đó chính là Diệp Tiêu. Nhưng vào lúc này, Sở Chiêu tại vệ tận trung bên người chậm rãi mở miệng nói, đừng nhìn tên kia tuổi trẻ, thế nhưng là rất lợi hại. Hắn không phải người ngu. Cùng Diệp Tiêu trong quá trình tiếp xúc, hắn đã có thể cảm nhận được Diệp Tiêu thủ đoạn. Vệ tận trung nhìn thoáng qua Sở Chiêu, cười nói, điện hạ đối với hắn, đánh giá rất cao a. Tự nhiên, đối với cái này, Sở Chiêu không e dè, chân thành nói, đối đại địch nhân, không thể tùy ý miệt thị, mạnh, chính là mạnh. Mà lại ra hỏa này, tối thiểu nhất trước mắt đến xem, cũng không tính chúng ta phải địch nhân rồi. Dưới mắt không phải nội đấu thời điểm. Vệ tận trung nhẹ gật đầu. Phàm là có chút đầu óc, đều biết, nhân tộc hiện tại không thể lại nội bộ tổn hao, mà đổi thành bên ngoài một bên, tại hạ quốc trong quần thần. Kia hoàng phủ cực đúng đúng để ý nhất Diệp Tiêu bên này. Chính là đáng tiếc, hắn tuổi tác lớn, ánh mắt không tốt lắm. Cách khá xa, thấy không rõ mặt. Chỉ là theo đội xe càng ngày càng gần, đều đứng tại hội minh cửa vào đại điện, hắn rốt cục thấy rõ ràng Diệp Tiêu dung mạo. T. Hoàng phủ cực hít một hơi lãnh khí. Tể tướng đại nhân thế nào? Ở bên người hoàng phủ cực, một cái quan văn mở miệng hỏi. Không có việc gì. Chính là cái này càn quốc hoàng đế, sinh hảo hảo anh tuấn. Hoàng phủ cực răng hàm đều nhanh cắn nát, quay đầu nhìn về phía Cơ Hoàng Hy, phát hiện Cơ Hoàng Hy ánh mắt cũng đã hoàn toàn nhìn chăm chú tại trên thân Diệp Tiêu. Trên thực tế, không riêng gì Cơ Hoàng Hy, đương Tam Quốc xa giá dừng lại, Diệp Tiêu từ trên xe đứng lên một khắc này, ánh mắt mọi người đều bị hắn tụ tập, chủ yếu là không có cách nào a. Cơ Hoàng Hy trên mặt mang theo mạng che mặt, mặc dù dáng người uyển chuyển, thế nhưng là tại Long Bảo phía dưới lại nổi bật không ra. Mà sợ đến đâu, coi như lúc này khôi phục một chút trạng thái, mà dù sao tuổi tác đã cao, so sánh với mà nói, tuổi trẻ Diệp Tiêu tựa như đại nhật giữa bầu trời. Thời thời khắc khắc tản ra vạn trượng quan mang, có thể nào không hấp dẫn người ánh mắt. Kia hạ quốc quan viên nhìn xem Diệp Tiêu, cũng là gật đầu nói, đích thật là nhân trung long phượng, bất quá hoàng phủ đại nhân vì sao như vậy tức giận? Hắn có chút không hiểu. Dù sao Diệp Tiêu dễ coi một chút, xuất khí điểm, có chút uy thế uy nghi, cũng không trở thành để hoàng phủ cực như vậy sinh khí a. Hoàng phủ cực quay đầu nhìn hằm hằm hắn một chút. Ngu xuẩn, thu tử không đủ cùng nưu. Quan viên động, làm gì mắng chửi người. Cùng lúc đó, Tam Quốc đế vương đã đều từ khung xe bên trên đi xuống. Ba người ai cũng không có nhiều lời, mà là tại đám người chen chúc bên trong, hướng về riêng phần mình quốc gia đối ứng đại môn đi vào. Đại điện này tu kiến, kia là phí hết tương đối lớn tâm tư. Ngay cả cửa cũng không chỉ một tòa, căn cứ các quốc gia vị trí, xây dựng khuynh hướng các quốc gia đơn độc đại môn. Chương 1097, hội minh bắt đầu. Chương 1097, hội minh bắt đầu. Bên trong đại điện, Tam Quốc đế vương riêng phần mình ngồi xuống, mà tại trước mặt thì là rất nhiều đã bày ra tốt bộ đoàn, để các quốc gia thần tử cũng đều có thể ngồi xuống. Đại điện thiết kế rất là xảo diệu. Tam Quốc vị trí tương hỗ ở giữa, đều có thể nhìn phi thường rõ ràng, mà lại cũng có nhất định khoảng cách. Đồng thời lẫn nhau cách xa nhau khoảng cách, cơ bản đều là giống nhau, rất khó nói ai là ở giữa, ai là hai bên. Sau khi mọi người ngồi xuống, Sở đế chậm rãi mở miệng. Hai vị, lần này hội minh, chính là ta Sở quốc khởi xướng, chỉ tại trao đổi ta Sở hạ cản Tam quốc cùng chống chọi với yêu tộc sự tình. Yêu tộc nội bộ di động, căn cứ tìm hiểu, đã phải hoàn thành nhất thống, dưới mắt cũng chỉ còn lại một chút kết thúc công việc, chỉ sợ đợi trong đó bộ ổn định lại, bước kế tiếp, chính là xuôi nam tiến đánh chúng ta nhân tộc chi địa. Thống trị, không phải dễ dàng như vậy. Yêu tộc cố nhiên đã nhanh phải hoàn thành trên danh nghĩa thống nhất, thế nhưng là trên thực tế, nội bộ vẫn như cũ có thật nhiều vấn đề. Có nhiều vấn đề, không phải nói thông qua trên danh nghĩa thống nhất có thể giải quyết. Khỏi cần phải nói, tỉ như các tộc ở giữa thù hận, tỉ như các tộc tụ hợp cùng một chỗ khẩu phần lương thực giải quyết. Dù sao yêu tộc bản thân không làm sản xuất, phần lớn lấy đi săn mà sống, cho nên bọn hắn phải hoàn thành thống nhất hành quân xâm lấn, cần giải quyết vấn đề cũng rất nhiều. Sở đế vừa mở miệng, một bên nhìn về phía Diệp Tiêu. Đã sớm nghe nói, đại càn hoàng đế, tuổi trẻ tài cao, uy nghi bất phàm. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Tiêu mỉm cười, đa tạ hoàng đế nước Sở tán dương. Sở đế lại nhìn về phía Cơ Hoàng Hy, ta nghĩ hạ quốc hoàng đế cũng là bình thường ý nghĩ a. kia là tự nhiên. Cơ Hoàng Hy mở miệng, thanh âm thanh lãnh đến hai. Tam Quốc Đế Vương cũng coi là đơn giản hàn huyên qua. Sở Đế trầm giọng nói, lần này hội minh, thời gian cấp bách, can hệ trọng đại, chúng ta liền có chuyện nói thẳng. Đầu tiên, chúng ta Tam Quốc chiến sự không ngừng, trước đó vài ngày đều còn tại tương hỗ công phạt, bây giờ đứng trước yêu tộc sắp xâm lấn, ta đề nghị Tam Quốc tạm thời ngưng chiến, hết thảy chiến sự đều đình chỉ. Đầu này, hai vị đồng ý hay không?
Đồng ý.
Cơ Hoàng Hy không chút do dự nói. Dù sao nàng trên chiến trường thế nhưng là chiếm đại tiện nghi, còn cầm Sở Quốc hai châu địa giới. Diệp Tiêu hai mắt nhắm lại, kỳ thật nói thật lên, cung châu lúc này còn tại Sở Quốc trong tay. Hắn suy tư một chút, nói ra, đồng ý. Theo Diệp Tiêu đồng ý, Sở Đế lại mở miệng nói, chống cự yêu tộc chính là nhân tộc ta đại sự, ta đề nghị chúng ta tại ngừng chiến quá trình bên trong nên hoàn toàn bung ra biên giới, mặc cho trong nước bách tính tương hô vắng lai, thuận tiện bách tính xuôi nam chạy nạn hoặc là bắc thượng trợ lực, còn có thể hoàn toàn bung ra mậu dịch liên hệ để tài nguyên lưu chuyển, chư vị nghĩ như thế nào? Đầu thứ nhất hiệp nghị đình chiến, nhưng thật ra là nhất định, bởi vì tất cả mọi người biết, nếu như chiến sự không ngừng, vậy liền chưa nói tới đồng tâm hiệp lực. Mà cái này đầu thứ hai lại có chút vượt quá Cơ Hoàng Hy cùng Diệp Tiêu đoán trước, ai cũng không nghĩ tới Sở Đế sẽ trước đưa ra như vậy một đầu. Chúng ta thương nghị một phen. Cơ Hoàng Hy mở miệng nói ra, rất nhiều chuyện không phải một câu hai câu có thể nói rõ ràng, rất có thể rút dây động rừng, cho nên nàng rất thận trọng. Diệp Tiêu cũng là gật gật đầu, biểu thị đồng ý, Sở Đế cũng không sốt ruột, nên miệng mỉm cười nói, vậy liền tạm thời gác lại, một hồi bàn lại, chúng ta đầu tiên nói rõ một đầu. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Tiêu, hai tay ôm quyền, túi người hành lễ, trầm giọng nói, ta, Sở Quốc Đế Vương, ở đây khẩn cầu Đại Càn Hoàng Đế bệ hạ, vì nhân tộc ta an nguy, vì chống cự yêu tộc, xin đem kia địa viêm tứ tượng trận pháp cùng hưởng cho ta Sở Hạ hai nước. Còn xin Đại Càn Hoàng Đế nhất định phải đáp ứng việc này. Hắn biểu hiện này, mọi người đều có chút động dung. Dù sao một nước hoàng đế đối mặt khác một nước đế vương chủ động thi lễ, đã coi như là phi thường thành khẩn. Chỉ là Diệp Tiêu lại lông mày nhíu lại, đồ chó hoang, giỏi tính phân a. Đi lên đầu tiên là tự hạ thân phận, chủ động thi lễ, sau đó lời nói ngữ bên trong lôi kéo lấy Hạ Quốc, đồng thời còn lấy nhân tộc đại nghĩa lôi cuốn Diệp Tiêu. Trên thực tế đâu, là một điểm chỗ tốt đều không muốn ra. Quả nhiên, một giây sau, Cơ Hoàng Hy cũng đồng dạng đứng dậy, học theo, chắp tay hướng về phía Diệp Tiêu thi cái lễ, còn xin Đại Càn Hoàng Đế bệ hạ lấy đại cục làm trọng, tướng Càn Quốc trận pháp chia sẻ cho ta Sở Hạ hai nước, ta đại biểu Hạ Quốc ước vạn con dân bái tại Đại Càn Hoàng Đế. Hai người này trong nháy mắt tạo thành ăn ý, đều muốn không trả bất cứ giá nào từ trong tay Diệp Tiêu thu hoạch trận pháp. Trên thực tế, lần này hội minh trận pháp chính là quan trọng nhất. Diệp Tiêu cười lạnh, hai người các ngươi nước nghị rất tốt, ta muốn hỏi, chẳng lẽ ta Càn Quốc đáng chết? Các ngươi muốn ta Càn Quốc trận pháp, lại một điểm đại giới đều không muốn nỗ lực. Hắn cũng không che lấp, trực tiếp làm rõ. Mắt thấy Diệp Tiêu đâm thủng tâm tư, Sở Đế nhưng như cũng mặt dạng mày dày, khẽ mỉm cười nói, Càn Quốc hoàng đế bây giờ chính là nhân tộc ta nguy cấp tổn vòng chi thu, làm gì như thế so đo? Nếu là chúng ta đều như vậy so đo, cái kia còn làm sao có thể cùng chống chọi với yêu tộc? Ha ha ha, nói không phải nói như vậy. Diệp Tiêu cười to lắc đầu nói, chính là liên minh cũng nên lợi ích cùng có lợi, há có ta Đại Càn đơn phương nỗ lực đạo lý. Nói đến đây, Diệp Tiêu ngữ khí không thể nghi ngờ nói, các ngươi muốn ta Đại Càn địa viêm tứ tượng trận, vậy liền đáp ứng điều kiện của ta. Thứ nhất, Hạ Quốc Thiên Khung thần nỏ cùng Sở Quốc yêu hồn chiến giáp kỹ thuật, trước hết một bước cho ta Càn Quốc. Đây là trao đổi. Lời vừa nói ra, Sở Đế cùng Cơ Hoàng Hy đều là nhướng mày. Kỳ thật thật nói đơn độc trao đổi, bọn hắn cũng không cảm thấy ăn thiệt thòi. Thế nhưng là nếu quả thật theo Diệp Tiêu lời nói, kia Càn Quốc lập tức liền sẽ có được Thiên Khung thần nỏ, yêu hồn chiến giáp cùng địa viêm tứ tượng trận ba loại đồ vật, tương phản, mặc kệ là Hạ Quốc hay là Sở Quốc, lại đều chỉ có hai hạng. Từ kỹ thuật phương diện mà nói, Càn Quốc sẽ lập tức trở thành bên trong Tam Quốc cường đại nhất. Diệp Tiêu còn chưa nói xong, mà lại ta yêu cầu Sở Quốc binh mã lập tức rời khỏi Cung Châu, tướng Cung Châu chi địa trả lại cùng ta Càn Quốc. Lời vừa nói ra, Sở Đế lập tức đổi sắc mặt. Lẽ nào lại như vậy? Hắn tức giận nói, Cung Châu chi địa chính là ta Sở Quốc tướng sĩ liều chết mà đến, ngươi hà có thể như thế nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của? Nhân tộc đại nghĩa trước đó, ngươi lại chỉ lo mình lợi ích, hà có thể như thế? Đối mặt hắn mở miệng một tiếng nhân tộc đại nghĩa, Diệp Tiêu khuôn mặt bình tĩnh, lắc đầu nói, ta địa viêm tứ tượng trận uy năng cực mạnh, nhưng hộ biên giới giá trị viễn siêu yêu hồn chiến giáp, dựa vào cái gì cùng ngươi một đội một? Cung Châu vốn là ta Càn Quốc lãnh thổ, ngươi bất quá cưỡng chiếm quá khứ, đã ngươi mở miệng một tiếng thành tâm liên hợp, vì sao không thể trả lại? Sở Đế hít sâu một hơi, ánh mắt chuyển động, nhìn về phía Cơ Hoàng Hy nói, trả lại có thể, Hạ Quốc chiếm cứ ta Sở Quốc hai châu chi địa, chỉ cần bọn hắn tướng nước ta thổ địa trả lại, ta liền tướng Càn Quốc thổ địa trả lại. Đồng thời ta đề nghị Hạ Quốc cũng cắt nhường một châu chi địa cấp cho Càn Quốc, dù sao Thiên Khung thần nỏ cũng khẳng định không so được Càn Quốc trận pháp. Không có khả năng. Cơ Hoàng Hy không chút do dự, trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Ta Hạ Quốc tướng sĩ ném đầu lâu vậy nhiệt huyết đoạt tới cương thổ, há có thể chắp tay tặng người? Tam Quốc hội minh, trong đó lợi ích gấp mắc, căn bản không phải một câu hai câu có thể thuyết phục. Trong lúc nhất thời, hội minh đại điện nội khí phân có chút ngưng trệ. Chương 1098, Diệp Tiêu đàm phán sách lược. Chương 1098, Diệp Tiêu đàm phán sách lược. Hội minh đại điện bên trong, bầu không khí phi thường nghiêm túc. Theo Sở Đế cùng Cơ Hoàng Hy tuần tự tự tuyệt, đàm phán rất rõ ràng lâm vào giằng co. Loại tình huống này, hoàng phủ cực hít sâu một hơi, đứng người lên nói ra, Đại Càn hoàng đế bệ hạ, lại nghe ta một lời, cái này cùng chống chọi với yêu tộc, quả thật là nhân tộc ta đại nghĩa, ta Hạ Quốc nguyện lấy thiên khung thần nọ chế tạo phương pháp, cùng Sở Quốc trao đổi địa viêm tứ tự trận, dù sao chúng ta hai nước vốn là minh tốt, về phần ngài cùng Sở Quốc như thế nào giao dịch, tại Hạ đề nghị, song phương có thể đơn độc hội đàm. Rất rõ ràng hắn là trực tiếp nhảy ra Tam Quốc Liên Hiệp Hội nói hạn chế. Mới Diệp Tiêu chỉ là để Sở Quốc cắt đất, cũng không có sách Hạ Quốc. Về phần Sở Đế, hoàn toàn có thể không nhìn. Dù sao chỉ cần Diệp Tiêu đồng ý tướng trận pháp trao đổi, Sở Đế thích nói cái gì nói cái nấy, quan hắn Hạ Quốc chuyện gì. Lời vừa nói ra, Hạ Quốc tể tướng Lưu Đen bỗng nhiên đứng lên. Lẽ nào lại như vậy? Đây là ta Tam Quốc hội minh, cùng bàn nhân tộc tương lai, há có thể nói đơn độc đàm phán? Mà lại ngươi Hạ Quốc cùng Càn Quốc vì minh hữu, nếu không phải Càn Quốc kiểm chế ta Sở Quốc chủ lực, các ngươi làm sao có thể chiếm ta Sở Quốc hai châu chi địa, chẳng lẽ Càn Quốc liền không có công lao sao? Bây giờ chỗ tốt các ngươi muốn nuốt một mình. Hắn trong lời nói trực tiếp làm rõ Càn Quốc cùng Hạ Quốc lợi ích gấp mắc. Nghiêm chỉnh mà nói, Hạ Quốc trợ giúp Càn Quốc tiến đánh Sở Quốc, thế nhưng là cuối cùng, Diệp Tiêu bộ đội sở thuộc vẫn là liên lụy Sở Quốc đại bộ phận binh lực, cũng chính là dạng này, Sở Quốc mới bị thiệt lớn. Hiện tại hắn lời này cũng là đang nhắc nhở Diệp Tiêu, chỗ tốt không thể đều để Hạ Quốc ăn. Càn Quốc vốn là nên ở bên trong kiếm một chén canh. Nghe hắn, hoàng phủ cực biến sắc, mà Diệp Tiêu lại là trong lòng cười thầm. Hắn cũng là cố ý buông lòng đối Hạ Quốc lợi ích ép, mà đặc biệt nhắm vào Sở Quốc. Bởi vì Diệp Tiêu rất rõ ràng, nếu như hắn đồng thời đối hai bên đều cho rất lớn áp lực, gặp bắn ngược, cũng tất nhiên là gấp đôi. Đàm phán loại chuyện này, nhiều khi cố nhiên là căn cứ nhu cầu đến quyết định thượng phong hạ phong, nhưng là còn có thời điểm, cũng là căn cứ lực lượng chênh lệch mà tới. Đơn giản mà nói, hiện tại yêu tộc còn không có xâm lấn. Nếu như Diệp Tiêu khăng khăng không giao ra trận pháp, vạn nhất Sở Hạ hai nước gấp, thật liên hợp xuất thủ, Diệp Tiêu thật sự có thể chống lại sao? Đại khái suất là không được. Đương nhiên, vậy cần đến một bước cuối cùng mới có thể xuất hiện loại này triệt để vạch mặt tình huống. Dù sao ai cũng không muốn ở thời điểm này còn có quá lớn hao tổn. Mà Diệp Tiêu cố ý buông lỏng đối Hạ Quốc lợi ích bức bách. Kia Hạ Quốc tự nhiên là không nguyện ý lẫn vào nhập lần này vũng nước đục, muốn bước ra. Mà mắt thấy Hạ Quốc muốn bước ra, Sở Quốc lại là không nguyện ý. Bởi vì bọn hắn vô cùng rõ ràng, một khi Hạ Quốc bước ra, đối Diệp Tiêu áp lực liền sẽ thật to giảm nhỏ. Thế là Lưu Đen mở miệng, chủ động châm ngòi Hạ Quốc cùng Càn Quốc quan hệ, muốn một lần nữa đem Hạ Quốc kéo xuống nước. Nhưng cứ như vậy, vô hình ở giữa, vừa mới ẩn ẩn có liên hợp tư thế Sở Hạ hai nước, ngược lại lại xuất hiện lợi ích đối lập. Đối mặt Lưu Đen châm ngòi, Diệp Tiêu không có mở miệng, mà là Tô Minh Hiền đứng lên. Còn lại hai nước đều là tể tướng mở miệng, cái này Càn Quốc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn mỉm cười, nói khẽ, Sở Quốc tể tướng nói chi khác biệt, Hạ Quốc cùng ta Càn Quốc chính là huynh đệ minh hữu, Hạ Quốc xuất binh, quả thật giúp ta Càn Quốc làm dịu áp lực, bọn hắn đoạt được thổ địa, chúng ta như thế nào còn có thể đi kiếm một chén canh. Đây là vong ân phụ nghĩa tiến hành, ta Càn Quốc tuyệt không bị đó. Về phần Sở Quốc, chính là ta Càn Quốc địch thủ, song phương giao chiến, tử thương đâu chỉ mấy chục bạn. Nếu như muốn địa viêm tứ tượng trận, liền còn xin xuất ra thành ý. Sách lược là đã sớm thương lượng xong. Tô Minh Hiên vô cùng rõ ràng mục đích lần này. Địa viêm tứ tượng trận là nhất định phải giao ra, nhưng là Diệp Tiêu danh giới cuối cùng, chính là nhất định phải tướng Cung Châu cầm về, bảo đảm đại Càn Quốc thổ hoàn chỉnh. Hắn là tuyệt đối không có khả năng tướng Cung Châu đặt Sở Quốc trong tay. Về phần Hạ Quốc, mặc dù trên miệng cũng không khó xử, nhưng là nếu như nói Hạ Quốc không muốn trợ giúp Càn Quốc đã định việc này, làm không hạ Sở Quốc, vậy chân chính chuyển giao trận pháp thời điểm, vì không làm có dễ, vậy coi như không nhất định. Bên trong có là con quấn. Tô Minh Hiên lời vừa nói ra, bên trong Sở Quốc, Ngụy Đình bỗng nhiên đứng dậy. Càn Quốc tể tướng, không khỏi thật quá mức, đồng dạng một phần trận pháp, há có thể ta Sở Quốc thêm ra một châu chi địa. Kỳ thật đối cầm yêu hồn chiến giáp trao đổi địa viêm tứ tượng trận. Sở Quốc nội bộ, kỳ thật cũng sớm có đoán trước. Dù sao ai cũng không phải người ngu, bọn hắn cũng biết, Diệp Tiêu không có khả năng tùy ý tướng trận pháp giao ra. Cũng cân nhắc qua phải bỏ ra một chút đền bù, chỉ là đồng dạng một phần trận pháp, bọn hắn nhiều nỗ lực một châu chi địa, cái này trong lòng dù ai cũng nói không đi qua. Ngụy Đình cái này nói chuyện, Hạ Quốc trong trận, Vân Tiên Thu cũng không vui lòng. Hắn bỗng nhiên đứng lên nói, người ta Càn Quốc tể tướng đều nói, chúng ta cùng Càn Quốc chính là minh hữu, các ngươi thế nhưng là địch nhân, cái kia có thể giống nhau sao? Lúc này, các ngươi còn tại liên quan vu cáo, bất quá chỉ là rút khỏi Sở đoạt chi địa, liền có thể đổi lấy cái kia trận pháp, các ngươi nếu là không muốn, liền phải bị yêu tộc công phá địa giới. Người cái tướng bên thua, cũng xứng mở miệng. Ngụy Đình cũng không sợ Vân Thiên Thu, há mồm liền ra, nếu không có Càn Quốc kiềm chế, ngươi sớm đã bị Vinh Bình phi chém. Ngươi, im ngay. Sở Đế một tiếng quát lớn, tất cả mọi người ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía Sở Đế. Sở Đế mỉm cười, lơ đến nói, đã việc này có chỗ khác nhau, không bằng liền riêng phần mình chọn phái đi ba tên thần tử, khiến cái này thần tử đi hướng thiên điện đơn độc đi đàm. Tận khả năng trước nói ra cái điều lệ, chúng ta lại làm quyết nghị, như thế nào? Chúng ta tiếp tục hướng xuống mặt đi đàm. Đế vương chi tôn, cuối cùng không có khả năng thật nói vạch mặt tới lui nói mấy cái này sự tình, nhưng là thần tử liền không đồng dạng. Để bọn hắn đi đàm, không có gì thích hợp bằng. Diệp Tiêu mỉm cười, tự nhiên gật đầu. Cơ Hoàng Hi nghĩ, mặc dù nàng rất hài lòng Diệp Tiêu cho ra biện pháp, làm sao Sở Quốc không đồng ý, cũng chỉ có thể phái người đi đàm. Ba bên cạnh riêng phần mình từ người, đều do tể tướng chỗ lĩnh, tập trung đi hướng thiên điện. Mà những người còn lại, thì tiếp tục lưu lại. Lúc này, Cơ Hoàng Hy nhìn về phía Diệp Tiêu, chủ động mở miệng nói, ba chúng ta nước sắp hợp lực chống cự yêu tộc, cho nên ta hy vọng, chúng ta có thể đang luyện binh chi pháp bên trên có chỗ giao lưu. Đồng thời tổ kiến Tam Quốc Liên Quân, cộng đồng phái ra cao thủ, đối yêu tộc tiến hành chống lại. Sở Đế lúc này gật đầu nói, Hạ Quốc hoàng đế lời nói rất đúng, chúng ta Tam Quốc nên tổ kiến liên quân, cùng chống chọi với yêu tộc. Hai người đồng thời nhìn về phía Diệp Tiêu, rất rõ ràng, đối với việc này, bọn hắn là hoàn toàn đạt thành chung nhận thức. Diệp Tiêu nội tâm âm thầm thở dài. Kỳ thật hắn biết rõ, phù hợp nhất càn quốc lợi ích, khẳng định là ngồi xem Sở Hạ hai nước đối kháng yêu tộc. Nhưng là trên thực tế, lại không thể như thế đi làm, bởi vì một khi làm như vậy, vô cùng có khả năng dẫn đến chiến lược không đủ, nếu là đến toàn tuyến sập bàn thời điểm, hắn lại nghị xuất lực, cũng vô kế khả thi. Ngăn cơn sóng dữ, có đôi khi nhưng không có tưởng tượng dễ dàng như vậy. Nhìn về phía hai người, Diệp Tiêu nói khẽ, thủ vệ nhân tộc biên cương, ta càn quốc nghĩa bất dung tử, chỉ là nếu muốn tổ kiến liên quân, cũng đều có thể không cần. Chương 1099, chấm muốn cơ trị chết. Chương 1099, chấm muốn cơ trị chết. Diệp Tiêu lời nói vừa ra, Cơ Hoàng Hy cùng Sở Đế đồng thời nhíu mày. Lời này là có ý gì? Chống cự yêu tộc, nghĩa bất dung tử, lại không muốn tổ kiến liên quân. Diệp Tiêu nhìn ra trong lòng hai người nghi hoặc, tiếp tục nói ra, ta Tam Quốc ở giữa, tương hỗ nhiều chinh chiến, nếu là tổ kiến liên quân ai nước tướng lĩnh đến làm thống soái, một khi xuất hiện tranh luận khác nhau, thế tất nội bộ lục đục, làm sao có thể hình thành chiến lược? Ta Càn Quốc binh mã nguyện ý tiến về yêu tộc tiền tuyến đóng giữ xuất lực, chỉ là nếu muốn ta Càn Quốc binh mã nghe theo nước khác tướng lĩnh chỉ huy, việc này sợ là không được. Đương nhiên, nếu là hai vị nguyện ý ta Càn Quốc tướng lĩnh làm liên quân thống soái, cái này liên quân tổ kiến cũng là có thể. Lời này vừa ra, Sở Đế cùng Cơ Hoàng Hy lập tức minh bạch trong lòng Diệp Kiêu lo lắng, đồng thời hai người cũng không thể không thừa nhận Diệp Kiêu lời nói rất có đạo lý. Bọn hắn nguyện ý dưới trướng binh mã thủ Càn Quốc tướng lĩnh thống ngự sao? Tựa hồ cũng không nguyện ý không có cách nào a lẫn nhau ở giữa, kỳ thật ai có thể tin vào ai? Diệp Tiêu nói khẽ, theo ta được biết, Sở Hạ hai nước đều có chống cự yêu tộc chi thành tưởng, chỉ là các ngươi hai nước ở giữa, bởi vì thù hận, có một đoạn còn chưa từng liên thông. Ta đề nghị, tướng nơi đây tu kiến tốt, đồng thời ta Càn Quốc binh mã nguyện ý đóng quân nơi này đoạn chi địa, chống cự yêu tộc, chỉ là cái này binh mã thuế ruộng cung cấp, từ các ngươi hai nước đồng đều bày chi. Sở Đế cùng Cơ Hoàng Hy liếc nhau. Sở Đế chậm rãi mở miệng nói, việc này không đổi, chúng ta trở về thương nghị một chút, lại định không muộn. Kỳ thật Sở Đế vốn là muốn pháp, là muốn để Diệp Tiêu phái binh nhập Sở Hạ hai nước, thủ bọn hắn tướng lĩnh quản hạt chỉ huy. Nhưng là rất rõ ràng, Diệp Tiêu là không nguyện ý rằng này, mà lại thông qua mới tiếp xúc, Sở Đế phát hiện Diệp Tiêu cũng không tốt lừa gạt, hoặc là nói thái độ có chút cứng ngạnh, mà lại nhưng thật ra là rất có thủ đoạn, từ bỏ đối Hạ Quốc nghiền ép, từ đó khiến cho đoạt lại lời nói quyền chủ động. Một số thời khắc chính là như vậy, đương phát hiện đối phương không tốt hồ lộng thời điểm, ngược lại sẽ càng thêm cẩn thận. Cho nên hắn lựa chọn đem việc này áp sau lại đàm. Trên thực tế, hôm nay là ngày đầu tiên đàm phán, rất nhiều chuyện trên cơ bản cũng sẽ không xác định. Tam phương lại không ngừng thăm dò đối phương ranh giới cuối cùng, từ đó hình thành riêng phần mình suy tính. Sau đó tận khả năng đạt tới cân bằng, cuối cùng mới có thể đạt thành chung nhận thức. Sau đó tam phương lại đưa ra rất nhiều mục đích đề nghị, bao quát võ đạo nhân tài bồi dưỡng, bao quát tài nguyên trao đổi, bao quát quân đội tướng lĩnh giao lưu. Đương nhiên, tất cả mọi thứ đều chỉ là mục đích, cụ thể chi tiết đều cần Tam Quốc thần tử đi trao đổi, chế định cụ thể hành động chuẩn tắc. Tại ở trong đó còn có thể xuất hiện nhiều loại tình huống ngoài ý muốn, đều cần cân nhắc ở bên trong. Đàm phán từ buổi sáng một mực tiếp tục đến trạng vào tối, ở giữa thậm chí ngay cả cơm đều chưa từng ăn. Hôm nay liền dừng ở đây đi, ngày mai giờ thịnh các quốc gia thần tử tới đây tiếp tục trao đổi. Sở Đế chậm rãi mở miệng nói, một ngày này đàm phán để hắn cũng cảm nhận được vô cùng mỏi mệt. Có thể Diệp Tiêu một lời đáp ứng, nhưng vào lúc này hắn nhìn về phía Cơ Hoàng Hy. Hạ Quốc đế vương chấm có vài câu từ nói, không biết có thể mời ngươi lưu lại nói chuyện. Hai người bọn họ muốn thần không biết quỷ không hay gặp mặt, cơ hồ là không thể nào. Dù sao bên người Cơ Hoàng Hy cũng thời khắc đều có tôn giả hộ vệ, mà Cơ Hoàng Hy càng là không nguyện ý chủ động đưa ra cùng Diệp Tiêu tự mình gặp mặt, bởi vì trong triều vốn là có rất nhiều người muốn, cho nên nàng để Lạc Vũ thường truyền lời Diệp Tiêu, chính là hy vọng Diệp Tiêu có thể đưa ra việc này. Nàng tốt mượn sườn núi xuống lửa. Hoàng phủ Cực lúc này vừa vặn cùng Tô Minh Hiên cùng Lưu Huyên ba người cùng nhau đi ra, mới mấy người đàm phán có thể nói là đánh võ mồm, ai cũng không muốn lui nửa bước. Ba người mặc dù làm cho có phần hung, nhưng cũng cảm nhận được riêng phần mình tài năng, ngược lại là có chút cùng chung chí hướng ý vị. Lúc này nghe được Diệp Tiêu đưa ra mời, Hoàng phủ Cực lập tức giận dữ nói, Càn Quốc hoàng đế há có thể đưa ra vô lý như thế yêu cầu, ta đại hạ nữ đế há có thể cùng nhữ đơn độc chung sống một phòng. Diệp Tiêu nhẹ nhàng nhìn lướt qua Hoàng phủ Cực, chúng ta đế vương ở giữa có chút mật ngữ, há có thể cùng nhữ biết được. Hoàng phủ Cực còn muốn mở miệng, Cơ Hoàng Hy lại nói khẽ, Hoàng phủ Đại Khanh đã Càn Quốc đế vương mở miệng, chấm liền cùng một trong đàm, không ngại. Cơ Hoàng Hy mỉm cười, thiên nhân đại tông sư cũng chưa chắc tổn thương chấm. Cơ Hoàng Hy thực lực thế nhưng là không kém, nàng ngạo nghễ nhìn thoáng qua Diệp Tiêu, trong mắt vui mừng không sợ. Nghe nàng nói như vậy, Sở Đế hai mắt nhắm lại, mặc dù lòng đầy nghi hoặc nhưng lại không tiện hỏi nhiều, cũng chỉ có thể rời đi. Đợi bọn hắn đi, Cơ Hoàng Hy nhìn về phía sau lưng Cơ Thị Tôn giả, không người nói, hai vị lão tổ còn xin dẫn người ở ngoài cửa chờ. Hai cái Cơ Thị Tôn giả liếc mắt nhìn nhau, nhìn một chút Diệp Tiêu, nên nói như thế nào đâu. Đế vương ở giữa nghĩ có chút tự mình giao dịch kỳ thật rất bình thường, không nguyện ý để người khác biết được cũng rất bình thường. Dù sao rất nhiều chuyện khả năng chẳng phải thuận tiện cầm tới bên ngoài tới nói. Hai người cũng không tốt bắt Cơ Hoàng Hy mặt mũi, liền mở miệng cười nói, kia bệ hạ cùng Càn Quốc hoàng đế từ từ nói chuyện chính là, chúng ta ra ngoài chờ. Tốt. Cơ Hoàng Hy đáp ứng. một đám thần tử đều cáo lui. Phần lớn người kỳ thật cũng còn tốt, thậm chí cũng còn có chút chờ mong hai nước đế vương tự mình đặt thành thỏa thuận gì, nói không chừng lại nhưng nhằm vào Sở Quốc thu hoạch một chút chỗ tốt. Hoàng phủ Cực lại là sắc mặt tái xanh, hắn nhìn về phía Trần Hữu Long, cả giận nói: ngươi vì sao không ngăn bệ hạ? Trần Hữu Long có chút bất đắc dĩ, hắn tự nhiên biết Cơ Hoàng Hy đơn độc hội kiến Diệp Tiêu vì cái gì, cũng biết Hoàng phủ Cực lo lắng cái gì, nhưng là nói lại không thể nói ra miệng, chỉ có thể quằn mặt lại nói: người ta đế vương mở miệng, lại là huynh đệ minh hữu, hôm nay Diệp Tiêu còn cố ý đối ta Hạ Quốc lợi ích có chỗ suy tính, sao tốt bắt bỏ? Hừ, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Mà lại kia Diệp Tiêu hôm nay nhường lợi, cũng bất quá là lấy Dương Nhu giảm bớt tự thân áp lực, lại há có thể coi như hắn ân tình? Rất rõ ràng, Diệp Tiêu thủ đoạn không thể gạt được Hoàng phủ Cực. Bất quá kia không trọng yếu, bởi vì chỗ tốt là thực sự. Hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng nói: kia Diệp Tiêu mở miệng, tướng bệ hạ lưu lại, ta thật sự là sợ hãi bệ hạ tại đầu nào nóng lên, bị kia Diệp Tiêu lắc lư, đáp ứng cái gì không nên đáp ứng sự tình. Trần Hữu Long đối với cái này nhưng không có tiếp tra. Không có cách nào à, hắn biết rõ, Cơ Hoàng Hy muốn từ Diệp Tiêu trong tay chiếm được chỗ tốt cũng không dễ dàng. Nếu như muốn giải quyết triệt để nỗi lo về sau, kia nhất định phải nỗ lực tương đối lớn đại giới. Nhưng hắn một không nói chuyện, trong lòng Hoàng phủ Cực lập tức cảm thấy không ổn. Trần Quốc Công, ngươi vì sao không trở về lão phu? Ngươi có phải hay không cũng cảm thấy có thể như vậy? Vậy ngươi còn không ăn? Hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng. Trần Hữu Long cau mày nói vậy, lão phu chẳng qua là cảm thấy ngươi nghĩ quá nhiều. Ha ha, chỉ mong đi. Hoàng phủ Cực nhìn xem đại điện cửa đóng bế, trong mắt tràn đầy lo lắng. Kia Diệp Tiêu, coi là thật bất phàm. Hy vọng bệ hạ không muốn như ta suy nghĩ. Bên trong đại điện, Diệp Tiêu cùng Cơ Hoàng Hy mặt đối mặt. Cơ Hoàng Hy tướng mạng che mặt lấy xuống, một trương gương mặt xinh đẹp bại lộ tại Diệp Tiêu trước mặt. Hô, mang theo vật này, nín chết chấm. Cơ Hoàng Hy nhìn về phía Diệp Tiêu, lông mày nhíu lại, nói khẽ: nói một chút đi, mở điều kiện, ta muốn cơ chỉ chết. Chương 1100, ta ăn chắc ngươi bí mật này. Chương 1100, ta ăn chắc ngươi bí mật này. Đại điện bên trong, Cơ Hoàng Hy trực tiếp đưa ra yêu cầu của mình. Nàng nói chuyện thời điểm, trên người có một tia sáng trắng ngoại phóng, đưa nàng cùng Diệp Tiêu bao phủ trong đó, triệt để tướng thanh âm ngăn cách. Cho dù là tôn giả cũng không có khả năng ở ngoài điện nghe được hai người ngôn ngữ. Diệp Tiêu ánh mắt quét mắt một chút bạch quang, hắn có thể cảm nhận được nữ nhân trước mắt này thực lực cực kỳ bất phàm, đại tông sư cấp bậc linh sư. Đối mặt nàng yêu cầu, Diệp Tiêu cười lạnh, trong giọng nói mang theo trào phúng, muốn cơ chỉ chết, vì sao lại phải đem hắn đưa ra đến? Nhắc lên việc này, Cơ Hoàng Hy thở dài một tiếng, lúc ấy chỉ muốn hắn có thể còn sống sót, dù sao cũng là ta cơ thị huyết mạch, tiếc là không làm gì được lại bị có ít người ngồi, bây giờ thành chấm uy hiếp. Diệp Tiêu xem thường nói, đã muốn làm kia đoạt vị sự tình, ra tay liền nên tàn nhẫn chút, lòng dạ đàn bà. Lời vừa nói ra, Cơ Hoàng Hy giận dữ, chấm như thế nào làm, liên quan gì đến ngươi? Ha ha, hoàn toàn chính xác không liên quan chấm sự tình, kia cơ trị chết sống, hiện tại cũng chuyện không liên quan ngươi. Diệp Tiêu đối Cơ Hoàng Hy thái độ cũng không tốt, hoặc là nói, nội tâm của hắn cũng phi thường không hài lòng. Cơ Hoàng Hy, ngươi cái này mấy lần, để chấm rất thất vọng. Luôn luôn trong âm thầm làm một ít động tác, ngươi làm chấm nhìn không ra. Diệp Tiêu cười lạnh nói, bây giờ ngươi ta phải trang liên hợp, đã không trọng yếu, nói một cách khác, nếu như chấm nguyện ý, kia cơ trị ta tùy thời đều có thể đem hắn trả lại Cơ Doanh Thông, nghe nói hắn gần nhất công lao thế nhưng là lập không nhỏ. Nếu là việc này tuôn ra, nói không chừng hắn cũng có đoạt vị cơ hội đâu. Diệp Tiêu không chút khách khí, hoặc là nói, hắn cũng không cần khách khí. Cơ Hoàng Hy có chết hay không, liên quan đến hắn cái giám ấy. Ngươi, Cơ Hoàng Hy cả giận nói, Diệp Tiêu, ngươi có thể nghĩ tốt, nếu là kia Cơ Doanh Thông thượng vị, nhưng chưa chắc sẽ đối ngươi có chỗ thân thiện. Chấm không cần bất luận người nào thân thiện. Diệp Tiêu khỏe miệng có chút giơ lên, ngạo nghễ nói, chấm bây giờ trưởng đại cản chi địa, tay cầm trăm vạn hùng binh, chính là muốn đánh, ta lại sợ ai? Nói thật, nếu như là lúc trước Diệp Tiêu khởi binh thời điểm, thật đúng là không có cách nào như thế kiên cường. Bởi vì hắn là thật cần Hạ Quốc đi kiềm chế Sở Quốc, đồng thời không thể xuôi nam. Thế nhưng là bây giờ, Diệp Tiêu thật đúng là không sợ. Một mặt là Sở Hạ hai nước đã đánh nhau thật tình, mà lại Bắc Bộ còn có cực lớn xung đột lợi ích. Loại tình huống này, hai nước liên thủ không phải là không được, tối thiểu nhất cho dù liên thủ, trong đó vấn đề cũng sẽ không ngừng. Diệp Tiêu cũng không sợ. Huống chi, bây giờ Bắc Bộ yêu tộc dị động, bọn hắn không phải bước đến cực hạn, sao lại liên thủ xuôi nam? Cho dù Hạ Quốc hoàng đế thay người, đối Diệp Tiêu ảnh hưởng cũng còn lâu mới có được trước đó tới nghiêm trọng. Cảm nhận được Diệp Tiêu cường thế, Cơ Hoàng Hy hít sâu một hơi, nàng biết bây giờ không phải là cùng Diệp Tiêu bộc phát xung đột thời điểm. Chăm chú nhìn Diệp Tiêu một chút, Cơ Hoàng Hy trầm giọng nói, trước đó là chấm không đúng, không nên tự mình làm chút thủ đoạn. Nhưng là mặc kệ như thế nào, ta hy vọng ngươi có thể đem cơ trị giao cho chấm, hoặc là giết hắn. Chấm nguyện ý vì thế nỗ lực một vài điều kiện. Nàng ít có cúi đầu. Trên thực tế lúc nói lời này, nội tâm của nàng cực kỳ khuất đủ. Làm một nước đế vương, nàng đã không biết bao lâu không có như vậy nén giận. Thế nhưng là đối mặt tay cầm nàng nhược điểm chí mạng Diệp Tiêu, nàng nhưng không có biện pháp gì. Chuyện này qua đi bàn lại, ta cần ngươi cho ta một cái công đạo. Diệp Tiêu lạnh lùng nói ra, ngươi phái người nhập ta đại càn ám sát, bút chứng này tính thế nào? Cơ Hoàng Hy hít sâu một hơi, ngươi nói tính thế nào? 30 vạn thạch lương thực. Diệp Tiêu trực tiếp mở miệng yêu cầu chỗ tốt. Cơ Hoàng Hy nhíu mày, cái giá tiền này không thấp, nhưng lại là tại nàng có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Trên thực tế, Diệp Tiêu cũng rõ ràng, hắn không có khả năng đưa ra quá phận yêu cầu. Thật nói đặc biệt trọng yếu vật tư chiến lược, hắn muốn cũng muốn không đến. Nhưng là lương thực, tương đối chẳng phải hi hữu, mà lại mặc kệ ở nơi nào, đều là đồng tiền mạnh, nhiều dự trữ một chút lương thực, đối hành quân đánh trận, phòng thai phòng hoạn đều là có chỗ tốt. Cơ Hoàng Hy mở miệng nói, dạng này, ngươi qua đi có thể đưa ra thiếu lương, tiến hành lương thảo mua bán, chấm sẽ lấy một cái tương đối tiện nghi giá cả, tướng lương thực bán của ngươi, về phần tiền tài, qua đi chấm sẽ phái người vụng trộm trả lại cho ngươi. Cơ Hoàng Hy cũng không có cách, cái này lương thực khẳng định không thể cho không, kia không thể nào nói nổi. Nhưng là nàng có thể dùng mình tiểu kim cố, đi đền bù chuyện này thâm hụt. Dựa theo nàng tính ra, vẫn là đầy đủ. Đương nhiên, lương thực giá cả không khỏi vẫn là đến thấp một chút. Đáp ứng việc này về sau, Cơ Hoàng Hy nhìn về phía Diệp Tiêu, trầm giọng nói, hiện tại có thể nói chuyện cơ trị sự tình a. Đối mặt yêu cầu này, Diệp Tiêu lại thở dài một tiếng. Kỳ thật ngươi hẳn phải biết, chuyện này vốn là không có đảm. Diệp Tiêu nói khẽ, một đứa bé tính mệnh không tính là gì, thế nhưng là hắn lại có thể để cho ta đối với ngươi có chỗ chế ước, ngươi có thể xuất ra cái gì đến trao đổi dạng này một chương vương bài. Ta ăn chắc ngươi bí mật này. Cơ Hoàng Hy gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tiêu, trong lòng đều muốn tức nổ tung. Ngươi không giữ chữ tín, ta chỉ nói qua đi bàn lại, ta cũng không có nói đem người cho ngươi. Diệp Tiêu khắp khuôn mặt là thản nhiên, Cơ Hoàng Hy, ngươi nếu có như vậy tay cầm nơi tay, ngươi sẽ nguyện ý đem người giao ra sao? Mà lại, ngươi ngay cả Lạc Vũ Thường đều đả động không được, ngươi có thể lấy cái gì để đả động ta? Lời này là không sai, song phương đều là một nước đế vương, đều giàu có tứ hải, phổ thông đồ vật, làm sao có thể vào Diệp Tiêu pháp nhãn? Thật nói tướng những cái kia trấn quốc chi bảo lấy ra, Cơ Hoàng Hy có thể làm được sao? Mắt thấy Cơ Hoàng Hy lồng ngực chập trùng, tựa hồ đã muốn ức chế không nổi lửa giận trong lòng. Diệp Tiêu nói khẽ, kỳ thật chuyện này, ngươi cũng không cần quá để ý. Ta biết giá trị của hắn, ta cũng biết, mọi thứ đều có điểm mấu chốt, ta sẽ không bắt hắn đi áp chế ngươi làm đặc biệt khó xử sự tình. Mà lại các ngươi tự bấn lòng, hai người chúng ta liên hợp đến nay, ngươi hạ quốc chỗ tốt, thiếu đi sao? Lời này là không sai, cố nhiên, giữa lẫn nhau là lợi dụng lẫn nhau. Thế nhưng là lúc trước nếu không phải Diệp Tiêu binh ra Lương Châu, Vân Thiên Thu chiến bại về sau, hạ quốc trả ra đại giới, có thể sẽ càng thêm thảm trọng. Đồng dạng, Sở quốc tinh lực đều tại Càn quốc một tuyến, hạ quốc thừa cơ mà vào, mới chiếm cứ hai châu chi địa. Đây đều là thực sự chỗ tốt, cũng là Cơ Hoàng Hy thực sự công tích. Cũng chính bởi vì những này công tích, kỳ thật Cơ Hoàng Hy tại toàn bộ hạ quốc quyền lên tiếng, đều tại tăng lên. Mặc kệ là tại triều thần trong lòng phân lượng, vẫn là tại hoàng thất tôn giả trong mắt. Nếu không phải nàng trước đó liên hợp Diệp Tiêu lấy được thực sự chỗ tốt, mới kia hai cái tôn giả há có thể để nàng tùy tiện lưu lại. Đối mặt Diệp Tiêu đặt câu hỏi, Cơ Hoàng Hy im lặng một lát. Cuối cùng vẫn thở dài nói, đế vương chi tôn, há lại cho người khác nắm. Đúng vậy a, đây mới là khúc mắc. Mặc kệ lớn bao nhiêu chỗ tốt, thế nhưng là làm đế vương, có thể nào dễ dàng tha thứ có tay cầm tại trong tay người khác. Diệp Tiêu cười nói, nhưng thì tính sao? Ngươi cần biết hiểu, thanh này trôi đã trong tay ta. Đương nhiên, ngươi có thể dùng tận thủ đoạn suy nghĩ biện pháp đem hắn tiêu diệt, chỉ là nếu là bị ta bắt được, nỗ lực cái giá tương ứng là đủ. Cơ Hoàng Hy ngẩng đầu, ánh mắt bên trong hiện lên kiên định cùng thản nhiên. Vậy liền như thế, trong nội tâm nàng đã có chủ ý. Chương 1101, giờ cho xấu Tô Minh Hiên chương 1101, giờ cho xấu Tô Minh Hiên hội minh đại điện bên ngoài, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hoàng phủ cực không ngừng đi qua đi lại. Trong lòng lo nghĩ, hắn cũng không muốn nhìn thấy Cơ Hoàng Hy cùng Diệp Kiêu chung sống một phòng thời gian quá dài. Rốt cục hắn nhịn không được, trực tiếp đi hướng Càn Quốc trận doanh. Đem so sánh với hắn nôn nóng, Càn Quốc chúng thần ngược lại là lộ ra tương đối bưng lỏng. Tương đối Sở Hạ hai nước, Càn Quốc kỳ thật áp lực là nhỏ nhất. Dù sao không cùng yêu tộc giáp giới, những đại thần này đối yêu tộc kỳ thật cũng không có một cái đặc biệt rõ ràng nhận biết. Tại đại bộ phận Càn Quốc đại thần trong mắt, yêu tộc nên chính là cùng man tộc không sai biệt lắm tồn tại. Loại ý nghĩ này không thể nói là sai, nhưng là hai ở giữa khác biệt kỳ thật còn rất lớn. Chuyện trò vui vẻ, từ không cần nhiều lời. Hoàng phủ cực đi vào Càn Quốc trận doanh trước, đối Tô Minh Hiên trầm giọng nói, Tô tướng, mượn một bước nói chuyện. Trong lòng Tô Minh Hiên sững sờ, lập tức có chút mờ mịt, hắn không biết cái này Hoàng phủ cực đột nhiên tìm đến mình là vì cái gì sự tình. Bất quá trên mặt lại là bất động thanh sắc, mỉm cười đi tới. Dù sao nhiều người như vậy, ai cũng không có khả năng đem đối phương thế nào. Hai người rời xa đám người về sau, Hoàng phủ cực trầm giọng nói, Tô tướng, mới chúng ta đàm phán, mặc dù đều vì mình chủ đối chọi gay gắt, nhưng là ta đối Tô tướng tài học khẩu tài đều là cực kỳ khâm phục. Ở chỗ này đây, ta có một câu muốn nhắc nhở Tô tướng, hy vọng Tô tướng trở về có thể chuyển cáo Càn Quốc hoàng đế bệ hạ. Tô Minh Hiên hai mắt nhắm lại, nói khẽ, không biết ra sao lời nói. Càn Quốc hoàng đế, thân là đế vương, đương thủ lễ tiết, có phong độ, còn xin lần sau chớ có đưa ra bực này tự mình gặp nhau thỉnh cầu. Rất là vô lễ. Lời vừa nói ra, Tô Minh Hiên không vui, nghiêm sắc mà nói, lời ấy sai rồi. Hai nước đế vương, thân phận cao quý, có vài lời, không nghĩ rằng chúng ta những này làm thần tử biết, cũng thuộc về trạng thái bình thường, làm sao có thể liên lụy đến lễ tiết phong độ. Hai nước tương giao, tự có quan viên tương hỗ truyền lại tin tức, chỗ nào cần đế vương tự mình trao đổi. Huống chi, không có gì không thể đối người nói, có chuyện gì cần như thế giấu giếm. Hoàng phủ cực bất mãn nói, chúng ta bệ hạ, dù sao cũng là nữ tử chi thân, há có thể thời gian dài như vậy cùng một nam nhân cô nam quả nữ chung sống một phòng. Tô Minh Hiên cỡ nào không khéo, lập tức từ cuối cùng này trong giọng nói, nghe ra điểm manh mối. Cái gì thủ lễ? Cái gì phong độ? Đều là nói nhảm, gia hỏa này là đối cuối cùng điểm này có chút để ý bất quá. Quan lão tử chuyện gì? Tô Minh Hiên khẽ bước dâu dài, nói khẽ, các hạ yên tâm, chúng ta bệ hạ, mặc dù tướng mạo anh tuấn, tài năng xuất chúng, rất được nữ tử thích, mà dù sao là hoàng thất tử đệ, tự có liền biết tiến thối, lại bên người nữ tử đều là nhân gian nhân vật, tuyệt sẽ không đi hạ quốc hoàng đế bệ hạ tiến hành bất luận cái gì quá phận cử động. Cho nên còn xin hoàng phủ tể tướng yên tâm, hai người cho dù chung sống một phòng cũng sẽ không có vấn đề gì. Nguyên bản liền khó chịu hoàng phủ Cực lập tức sắc mặt cứng đờ. Ngươi nói không có vấn đề liền không có vấn đề đi, làm gì không phải trước khen Diệp Kiêu dừng lại. Nói thật, nếu như chưa thấy qua Diệp Kiêu, hoàng phủ Cực có lẽ vẫn thật là không có lo lắng như vậy. Nhưng vấn đề là, mới vừa thấy qua Diệp Kiêu về sau, ngay cả hắn cũng không thể không thừa nhận. Mặc kệ là dung mạo, khí chất, thân phận, địa vị cùng trong truyền thuyết kinh khủng võ đạo tiên tư, từ bất luận cái gì góc độ đến xem, Diệp Kiêu đều là thiên hạ cấp cao nhất nam nhân. Hắn không phải loại kia mù quáng chửi bới người khác người, hắn có thể thấy rõ ràng Diệp Kiêu trên người mị lực, như là đại nhật viêm dương, chói lóa mắt. Cũng chính là như thế, hắn mới lo lắng. Hoàng phủ Cực gắt gao nhìn chằm chằm Tô Minh Hiền, nhưng lại không cách nào tướng nói làm rõ, chỉ có thể hít sâu một hơi, vô luận như thế nào, còn xin Tô tướng truyền đạt. Kia là tự nhiên. Tô Minh Hiên mặt mũi tràn đầy đắc ý, hữu ý vô ý cười hỏi, nghe nói hạ quốc hoàng đế bệ hạ từ đầu đến cuối chưa từng thành hôn, không biết là thật là giả. Đối mặt cái này hỏi thăm, hoàng phủ Cực cũng không tốt cự tuyệt trả lời, chỉ có thể ông thanh nói, việc này ngược lại là thật. Vậy ta sẽ phải nói một chút các ngươi. Tô Minh Hiên cười nói, từ xưa đến vương, há có không thành hôn người? Đã đăng vị, tự nhiên liền nên có chút tần phi, không phải như thế nào sinh hạ dòng dõi? Tương lai đại nghiệp, ai đến kế thừa? Các ngươi hạ quốc triều thần, chẳng lẽ liền không có một điểm lo lắng việc này? Vẫn là nói, các ngươi hạ quốc thanh niên tài tuấn đều không vào được vị kế mắt. Không được, ta trở về từ chúng ta Càn Quốc chọn lựa mấy người trẻ tuổi, đưa đi thử một chút. Tô Minh Hiên cường điệu tại không vào được vị kia trên mắt nhấn mạnh. Về phần có ý tứ gì, hắn không nói. Hoàn toàn để chính hoàng phủ Cực lĩnh hội. Hoàng phủ Cực lâm vào trầm mặc. Cái này có thể nói thế nào? Cũng không thể nói đoạn thời gian trước thật vất vả tuyển người vào cùng, kết quả bị chết đuối a. Không cần. Hắn mặt đen lại nói, chúng ta hạ quốc tự có nhân kiệt. Vậy nhưng cũng có chúng ta bệ hạ nhân vật như vậy. Tô Minh Hiên cười khẽ nhấc lên Diệp Kiêu. Trong lời nói tràn đầy ý vị thâm trường. Hoàng phủ Cực giận dữ. Tô tướng có ý tứ gì? Không có ý gì, nói chuyện phiếm trời mà. Hoàng phủ tể tướng xem ra tựa hồ có chút hiểu lầm à, ta lời này không đúng chỗ nào, hoàng phủ tể tướng có thể nói ra, chúng ta hữu hảo giao lưu cũng được. Tô Minh Hiên chính là cố ý, hắn hiện tại có loại cái gì tâm lý đâu? Cũng chỉ nhà mình nhi tử đang gieo họa nhà khác nữ nhi cái loại cảm giác này. Mặc dù nội tâm của hắn rất rõ ràng, Diệp Tiêu cùng Cơ Hoàng Hy không có cái gì, thế nhưng là nhìn ra trước mắt hoàng phủ Cực lo lắng, hắn ngược lại chính là cố ý đối với việc này châm lửa. Hoàng phủ Cực đến cùng vẫn là khôi phục tỉnh táo. Hắn hít sâu một cái, ống tay áo vung lên, Tô tướng nhớ kỹ truyền lời là được. Trực tiếp kết thúc chủ đề, chọn rời đi. Tô Minh Hiên cũng trở về đến đại càn trong đội ngũ. Kia hạ quốc tể tướng, tìm ngươi nói cái gì? Thần Khai Sơn tiến lên trước, thấp giọng hỏi. Không có gì, ta nhìn hắn giống như có chút lo lắng. Lo lắng? Lo lắng chúng ta bệ hạ cùng bọn hắn hạ quốc hoàng đế có thể sẽ phát sinh cái gì? Nghe nói lời ấy, Thần Khai Sơn cũng là sững sờ. Lập tức sắc mặt cổ quái nhìn một chút nơi xa đã trở lại hạ quốc đội ngũ hoàng phủ Cực. Lão gia hỏa này suy nghĩ nhiều a, cũng không phải hoa si, như thế nào xuất hiện loại chuyện này? Trên thực tế, cũng chính là như thế. Tình yêu động nhân tâm, nhưng là lý trí, nhiều khi là có thể chiến thắng cái gọi là tình yêu. Nhất là những này thân cư cao vị người, rất nhiều cũng căn bản không đem cái gọi là tình yêu để ở trong lòng. Mà xem như hoàng đế Diệp Kiêu cũng tốt, Cơ Hoàng Hy cũng tốt, nếu như nói dễ dàng như vậy động tình, vậy cái này hoàng đế làm cũng quá thất bại. Ai biết được? Tô Minh Hiên lắc đầu nói, lão gia hỏa này không biết cái nào gân dựng không thích hợp, ta nhìn hắn chính là đang lo lắng chuyện này, cho nên lại cố ý cho hắn thêm một ngạt. Ngươi thật không phải là người. Tô Minh Hiên xem thường, nói cái này kêu cái gì nói. Vạn nhất đem nước khác tể tướng tức chết, chẳng lẽ không phải thật tỏ công tích. Nhưng vào lúc này, cửa điện mở ra. Cơ Hoàng Hy cùng Diệp Tiêu hai người từ đó riêng phần mình đi ra. Hai người ánh mắt không có nửa điểm gặp nhau, cũng không có bất kỳ cái gì câu thông. Riêng phần mình từ đại biểu quốc gia mình trong cửa điện đi ra. Cũng không đến không nói, hai người đều là dáng người cao gầy người, riêng phần mình mặc long bào, đứng ở nơi đó, coi là thật có chút châu liên bích hợp hương vị. Chương 1102, tựa hồ có chút không giống bình thường. Chương 1102, tựa hồ có chút không giống bình thường. Sở quốc trong doanh địa, Sở đế cùng một đám đại thần hội tụ. Các ngươi cảm thấy, kia Diệp Tiêu vì sao gọi Cơ Hoàng Hy đơn độc lưu lại? Sở đế sắc mặt chính túc, rất rõ ràng, hắn là có chút lo lắng. Đối mặt vấn đề này, đám người tất cả đều trầm mặc. Khó mà nói a, nhưng là nghĩ đến vẫn là phải nhằm vào chúng ta Sở quốc. Lưu Uyên trầm giọng nói, nếu không có thể có chuyện gì, cần hai người bọn họ tự mình đến đàm. Đáng hận. Sở đế cả giận nói, Cơ Hoàng Hy thằng ngu này luôn luôn không hiểu thân cận Diệp Kiêu, lần này hội minh, nếu như nàng nguyện ý cùng ta đồng tâm hiệp lực, cùng nhau áp chế Diệp Kiêu, nói không chừng chúng ta đều có thể ít đánh đổi một số thứ. Phẫn nộ về sau, Sở đế ánh mắt chuyển động. Dạng này, lập tức lấy chấm danh nghĩa viết phong thư, cho Cơ Hoàng Hy đưa đi, cho nàng hứa hẹn, nếu như được chuyện, chấm có thể cho nàng 5000 kiện yêu hồn chiến giáp. Nhất định phải ở trong đó trần minh lợi và hại, tận khả năng để Cơ Hoàng Hy cùng ta Sở quốc đứng tại cùng một trận chiến tuyến, cùng nhau cho kia Diệp Kiêu áp lực. Khỏi cần phải nói, cung châu chi địa, tuyệt đối không thể tùy tiện nhường ra. Sở đế lời vừa nói ra, trong phòng đám người tất cả đều biến sắc. Ngụy Đình càng là vội vàng mở miệng nói, vậy hạ chớ có xúc động. 5000 kiện yêu hồn chiến giáp cũng không phải cái số lượng nhỏ. Dĩ nhiên không phải số lượng nhỏ. nhưng vấn đề là chúng ta không có cách nào. Sở Đế trầm giọng nói, Bắc Cảnh mất đi hai châu, đã nếu không trở lại, mà lại kia hai châu cùng yêu tộc giáp giới, cho cũng liền cho, coi như giảm bớt chúng ta phải phòng ngự áp lực. Nhưng vấn đề là cung châu chúng ta đã ăn, làm sao có thể lại phun ra ngoài? Kia địa viêm tứ tượng trận chính là nhất định phải tới tay chi vật, bây giờ Diệp Kiêu cố ý buông lòng đối Hạ Quốc nghiên ép, chỉ nhằm vào chúng ta Sở Quốc, vấn đề này mang xuống chẳng tốt cho ai cả. Chúng ta nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp cho kia Diệp Kiêu đầy đủ áp lực, mà muốn cho hắn áp lực, chỉ có Sở Hạ liên thủ mới có thể khiến cho hắn ngượng bộ. Nói đến đây, Sở Đế nói khẽ, muốn để Hạ Quốc tâm động, đại giới ít, đối phương tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ngụy Đình lâm vào trầm tư. Lúc này, một bên Lưu Huyên mở miệng nói, thời gian lợi cho Càn Quốc mà bất lợi cho ta Đại Sở. Sớm ngày đạt được trận pháp, chúng ta liền có thể sớm ngày bố trí. Nếu không thật nói kéo tới yêu tộc xâm lấn, chỉ sợ có trận pháp cũng vô dụng, mà lại đối Càn nhân tới nói, chúng ta Sở Quốc chính là bọn hắn tấm bình phong thiên nhiên. Cho nên bọn hắn càng có kéo vô liếng. Lưu Huyên nói không sai. Đây cũng là Diệp Kiêu dưới trướng đám người, đối mặt Sở Hạ hai nước, tâm tính bên trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đem so sánh với cùng yêu tộc giáp giới Sở Hạ hai nước, kỳ thật Càn Quốc, cảm giác nguy cơ cũng không có mãnh liệt như vậy. Nói khó nghe chút, chơi sập còn có cái cao đỉnh lấy đâu? Vạn nhất yêu tộc xâm lấn lực lượng, cũng không như trong tưởng tượng mạnh mẽ như vậy đâu. Sở ngươi tự nhiên cũng biết điểm này. Lúc này, nhìn thấy cơ hội Sở Chiêu cũng trầm giọng nói, cho nên 5000 yêu hồn chiến giáp, nếu như có thể đổi lấy Càn Quốc trận pháp, đồng thời để chúng ta tiếp tục chiếm cứ Cung Châu chi địa, cuộc mua bán này vẫn là có thể làm. Muốn đạt thành mục đích của mình, liền muốn đánh đổi khá nhiều. Dưới mắt, đối Sở Quốc tới nói, chính là đã muốn địa viêm tứ tượng trận, lại không muốn dựa theo Diệp Tiêu lời nói, đem thổ địa trả lại Càn Quốc. Hạ Quốc trụ sở, Hoàng phủ cực mấy người cũng tại cơ Hoàng Hy trước mặt. Đồng dạng tại phục bản ban ngày đàm phán, tướng các hạng sự vụ phân tích nghiên phán, cuối cùng chủ đề cũng là rơi vào kia địa viêm tứ tượng trận bên trên. Hoàng phủ cực trầm giọng nói, khởi bẩm bệ hạ, hôm nay đàm phán, Tô Minh Hiên nói rất rõ ràng, muốn trao đổi, nhưng cũng không nổi, cần chờ đợi Sở Quốc bên kia cùng nhau đã định về sau, mới nguyện ý tướng trận pháp giao cho chúng ta. Hắn rõ ràng chính là muốn kéo lấy chúng ta làm người giúp đỡ, đối Sở Quốc cộng đồng tạo áp lực. Nhưng đối với ta Hạ Quốc mà nói, đó cũng không phải chuyện xấu a. Cơ Hoàng Hy nói khẽ, dù sao chúng ta cùng Càn Quốc chính là minh hữu, Tam Quốc liên hợp, nếu là chúng ta hai nước hợp lực, liền có thể trưởng khống nhiều quyền phát biểu hơn. Lời này cũng không tệ. Tam Quốc liên hợp, trên cơ bản, hai nước đồng ý sự tình, kia mặt khác một nước, đại khái suất muốn tuân theo. Đây là nhất định. Luôn không khả năng đa số phục tùng số ít chính là. Cứ như vậy, có thể cực lớn suy yếu Sở Quốc tại trong liên minh quyền lên tiếng. Mà lại cơ Hoàng Hy từ liên hợp Diệp Tiêu bắt đầu, vẫn là vì Hạ Quốc cầm xuống rất nhiều chỗ tốt. Trong lúc nhất thời đám người ngược lại là không nói gì. Nhưng vào lúc này, có người đến bẩm báo, chính là Sở Đế đưa tin sứ thần. Cơ Hoàng Hy đem người đưa tiễn, tiếp nhận Sở Đế thư, mở ra quan sát. Rất nhanh, cơ Hoàng Hy lông mày liền nhíu lại. "Bệ hạ, kia Sở Quốc đế vương trong thư nói cái gì rồi?" Hoàng phủ cực quyền cao chức trọng, tư lịch vừa già, trực tiếp mở miệng hỏi. Cơ Hoàng Hy trả lời, "Không có gì, chính là bọn hắn muốn cầm 5000 cỗ yêu hồn chiến giáp đổi lấy chúng ta đối Diệp Tiêu áp lực." Quả nhiên, nghe nói như thế, trong phòng mọi người đều là hai mắt tỏa sáng. 5000 yêu hồn chiến giáp, tuyệt đối được xưng tụng thành ý 10 phần, mà lại tạo thành một chi binh mã, một khi luyện thành, nương tựa theo yêu hồn chiến giáp, chính diện ngạnh kháng mấy vạn tinh nhuệ cũng sẽ không có cái gì vấn đề quá lớn. Hoàng phủ cực vừa muốn mở miệng, đã thấy Trần Hữu Long đứng dậy. Việc này không thể đáp ứng. Trần Hữu Long ánh mắt nhìn quanh, trầm giọng nói, bây giờ chúng ta cùng Càn Quốc vì minh hữu, đã chiếm cứ hội minh bên trong rất lớn ngư quyền. Nếu như lúc này chúng ta lại cùng Sở Quốc giao hảo, chẳng phải là lộ ra chúng ta hám lợi? Cũng từ đây triệt để đã mất đi Diệp Tiêu người minh hữu này, cho nên thần coi là việc này vẫn là không thể đáp ứng. Trần Hữu Long đứng ra, nhưng thật ra là vì trợ giúp cơ Hoàng Hy hấp dẫn hỏa lực. Hắn biết rõ hiện tại tay cầm còn tại Diệp Tiêu nắm trong tay, đồng dạng đâu hắn cũng không muốn nhìn thấy cơ Hoàng Hy sức sẹo giải thích tái dẫn lên hiểu lầm gì đó. Cũng chính là như thế, hắn mới đứng ra mở miệng. Quả nhiên, lời vừa nói ra, cơ Hoàng Hy lập tức liền sần núi xuống lửa. Trần Quốc Công Sở nói cực kỳ không được, bởi vì nhỏ mất lớn. Hoàng phủ cực lại xem thường nói, vậy hạ, cái này 5000 yêu hồn chiến giáp nhận lấy cũng chưa hẳn không thể. Kia Diệp Tiêu mặc dù chưa từng khó xử chúng ta, nhưng là cũng từ đầu đến cuối chưa từng tướng trận pháp cho. Ở tại đàm phán, những cái kia Càn Quốc thần tử liền từ đầu đến cuối biểu hiện có chút nặng nề, hơn người một bậc. Thần coi là vẫn là nên để kia Diệp Tiêu biết, cái này Tam Quốc hội mình, không phải hắn Càn Quốc một nhà định đoạt. Cơ Hoàng Hy không muốn sẽ cùng Hoàng Phủ Cực nói dóc. Nàng thần sắc nghiêm một chút, chỉ địa hưu thanh nói, việc này chấm ý đã tuyệt, chớ có lại quên. Nếu là không có Càn Hạ liên hợp, chính là cho chúng ta một vạn kiện yêu hồn chiến giáp, chúng ta có thể đoạt lấy hai châu chi địa sao? Liên minh lớn hơn lợi ích ngắn hạn. Việc này chấm ý đã quyết, sai người hồi bẩm Sở Đế, chẳng không cần hắn cái gọi là chỗ tốt. Cơ Hoàng Hy cứng rắn như thế, từ một loại nào đó trình độ bên trên, cũng chính là cùng Diệp Tiêu liên hợp thu hoạch công tích từ đó có được lực lượng. Cùng lúc đó, Càn Quốc bên trong, chúng thần tử đã tán đi, qua đi đàm phán, vẫn là phải dựa vào bọn họ. Mà Tư Thiên nhất thì là không người đứng ở bên người Diệp Tiêu. Hắn nói khẽ, "Vậy hạ, thần hôm nay xem kia Sở Đế, tựa hồ có chút không giống bình thường." Chương 1103, Triệu tập võ giả chương 1103. Triệu tập võ giả một đám thần tử đi theo, Tư Thiên Nhất cũng ở trong đó. Diệp Tiêu nghe hắn, lông mày ngưng lại. Sở Đế, không giống bình thường. Làm sao cái không giống bình thường chi pháp? Tại hắn trong thần thức, tựa hồ có chút không thuộc về hắn khí tức. Tư Thiên Nhất đương nhiên sẽ không giấu giếm, như nói thật đến. Dòng tiên chi nhãn, khả quan thế gian vạn loại khí vận. Mặc kệ là cường thịnh cũng tốt, suy yếu cũng được, đều có thể nhìn thấy. Thậm chí nói rất nhiều cho dù là tôn giả đều không cảm ứng được, không thấy được đồ vật, tư thiên nhất đều có thể nhìn thấy. Chỉ nói là nhìn thấy, không có nghĩa là lý giải. Đối tư thiên nhất mà nói, cũng là dạng này. Cẩn thận nói một chút. Diệp Tiêu tới một chút hứng thú. Tư thiên nhất kiên nhận đến, sở đế khí tức trên thân. Rất phức tạp. Đó là một loại tối nghĩa, ảm đạm, nhưng lại ẩn ẩn có quang minh khí tức. Loại khí tức này ta chưa bao giờ thấy qua, nhưng lại có thể từ trong đó, nhìn ra một tia Phật tính. Hiện tại bạch được, không phải yêu, không phải quỷ, không phải tà, không phải linh. Tình huống như vậy, từ trước đến nay chính là cực kỳ ít có. Diệp Tiêu sờ lên cái cằm. Vậy cái này loại khí tức đối với hắn có cái gì ảnh hưởng? Không biết. Tư Thiên Nhất lắc đầu nói, trước mắt đến xem, tựa hồ chỉ là có nhàn nhạt khí tức tiềm ẩn tại trong thần thức, mà lại cực kỳ bí ẩn. Cho dù là tôn giả cảnh giới xuất thủ, cũng chưa chắc có thể xem xét ra, thần cũng là nhờ có đôi mắt này mới miễn cưỡng nhìn thấy một chút manh mối, lại nghĩ nhìn nhiều, trừ phi bệ hạ để thần bung ra hạn chế, nói không chừng còn có cơ hội. Bằng không mà nói, là không thể nào nhìn ra cái khác. Nghe được Tư Thiên Nhất, Diệp Tiêu tiếp tục lắc đầu nói, không. Bây giờ còn chưa có đến ngươi xuất thủ thời điểm, nếu có một ngày, thật cần ngươi thăm dò thiên cơ, đối nhân tộc ta có chỗ trợ giúp, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Lời này Diệp Tiêu nhưng không có lừa gạt Tư Thiên Nhất. Mặc dù hắn không muốn Tư Thiên Nhất luôn luôn thăm dò thiên cơ, thế nhưng là đồng dạng nhân tộc hưng vong an nguy, mỗi người đều chạy không thoát. Một số thời khắc, cho dù là biết phải bỏ ra đại giới, thế nhưng là việc, luôn luôn muốn đi làm. Sau đó một đoạn thời gian, Tam Quốc Hội Minh vẫn còn tiếp tục. Mỗi ngày đều cần đảm rất nhiều chuyện. Theo Tam Phương không ngừng xâm nhập hiệp đàm, một vài vấn đề cũng bắt đầu giải quyết dễ dàng. Thì như liên quan tới trận pháp giao tiếp, tại trải qua mấy ngày cãi cọ về sau, cuối cùng xác định một cái phương án, Sở Quốc tướng cùng Châu trả lại Diệp Tiêu. Đồng dạng đâu, Hạ Quốc tướng chiếm cứ trong đó một châu chi địa, trả lại Sở Quốc, cũng từ Diệp Tiêu chú quân thủ vệ. Đây coi như là một cái lợi ích trao đổi, đồng dạng, Tam Quốc tương hỗ sở bịt mật kỹ thuật. Sở Hạ hai nước tại đồng thời thu hoạch địa viêm tứ tượng trận đồng thời, cũng nguyện ý tướng thiên khung thần nỏ cùng yêu hồn chiến giáp các hạng kỹ thuật tương hỗ trao đổi. Có thể nói, liên quan tới địa viêm tứ tượng trận chính là lần này đàm phán hoạch tâm bên trong hoạch tâm. Trên cơ bản, Diệp Tiêu hy vọng đổi lấy đồ vật, xem như đổi lấy thành công. Chỉ nói là, kết quả cuối cùng lại là Hạ Quốc vẫn là phải phun ra một châu chi địa. Nhưng trên thực tế, cũng là chuyện không có cách nào, bởi vì rất nhiều thứ là tương hỗ liên quan. Làm Sở Quốc Tây cảnh bốn châu, Hạ Quốc chiếm cứ trong đó hai châu, vốn không thể cỡ trách nhiều. Nhưng là vấn đề là, cái này thắng châu cùng yêu tộc giáp giới, đồng thời đâu, có một đoạn trống không tường thành cần xây dựng. Trong này liên quan đến tiền tài cũng tốt, lợi ích cũng được, Hạ Quốc lưu tại trong tay, còn lâu mới có được trong tưởng tượng như vậy có lời. Cuối cùng Hạ Quốc trải qua thương nghị, vẫn là quyết định đem nó nhường ra. Cùng lúc đó, Hội Minh đại điện bên ngoài đã sớm dựng xây lên đài cao. Tam Quốc đế vương tại một đám tôn giả chứng kiến dưới, cùng đi trong đó, ký kết quốc thư. Đồng thời, hướng cả nhân tộc tuyên bố, nhân tộc liên minh thành lập. Hiệu triệu thiên hạ tôn giả, thiên hạ võ giả, đầu nhập trong đó, chống cự yêu tộc. Trong lúc nhất thời tin tức phi tốc hướng về thiên hạ các nơi truyền lại mà đi. Thiên Mạc Kiếm Tông, trong tay Bạch Mục cũng nhiều một chương hoàng bảng. Yêu tộc dị động, hoặc tướng xâm lấn. Bây giờ nhân tộc tam hoàng, hiệp định liên thủ, hiệu triệu anh hùng thiên hạ hội minh trong lúc đó, quên mất cửu hận, ân oán, không thể tương hỗ xuất thủ công sát. Nếu có không hội minh người, tại cảnh nội làm sàng làm bậy, chẳng toàn tộc, hủy diệt tông môn. Đây chính là Diệp Tiêu cho một đám võ giả nói lên yêu cầu cùng cảnh cáo. Có thể không đến, nhưng là đừng phải dối. Chống cự yêu tộc, trận pháp lực lượng cần, võ giả lực lượng cũng đồng dạng cần. Trong này, không có nói muốn chỗ tốt, thậm chí khả năng dứt khoát liền không có chỗ tốt. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, nếu quả thật nói muốn bằng mượn chỗ tốt từng cái đả động những người này, vậy quá khó khăn. Hoặc là nói, căn bản không có khả năng. Cũng chính là như thế, tại hiệu triệu anh hùng thiên hạ hoàng trong bảng, không có bất kỳ cái gì liên quan tới chỗ tốt chứ. Đây là một trận tất cả mọi người phải đi run rẩy tranh. Về phần có người hay không sống tạm tồn thế, Diệp Tiêu cũng không chế không nổi. Dù là tay hắn cầm nhân hoàng đỉnh, thế nhưng cuối cùng làm không được trưởng không ức vạn vạn bách tính. Càng đừng đề cập những này tự do đã quen tôn giả. Có tới hay không, không cưỡng cầu được. Thuần nhìn tự nguyện. Nhưng là hoàng dưới bảng phát đến Thiên Mạc Kiếm Tông, Bạch Mục cầm trong tay hoàng bảng. Mỉm cười, trong mắt sắc bén hiện hiện, yêu tộc. Xem ra vẫn là phải đi một chút ta. Về phần người khác, mặc kệ, người đều có mệnh đi. Làm Thiên Mạc Kiếm Tông tông chủ, hắn nhiều khi đều đã không quá quản sự tình, mà là giao cho người khác. Hắn cũng không có quá nhiều hứng thú đi quản lý, thậm chí bao gồm dưới trướng đệ tử, muốn hay không tham gia hội mình, hắn cũng sẽ không can thiệp. Dù sao trên thế giới này, không phải tất cả mọi người là dũng sĩ. Bắc Xương Thành bên ngoài đã rơi xuống tuyết đầu mùa, một mảnh trắng xóa. Bạch Linh Tố bên người đi theo Tuyết Di, chậm rãi đi hướng cửa thành. Lần này yêu tộc dị biến, nếu không phải Tuyết Di che chở, ta nói không chừng đã chết tại yêu tộc chi địa. Bất quá ta như vậy phế vật, còn sống kỳ thật cũng không có tác dụng gì. Bạch Linh Tố nội tâm cực kỳ cảm khái, đồng thời trong mắt cũng ẩn ẩn có chút bi ai. Tu vi hiện tại của nàng so sánh Diệp Tiêu, kia là một cái trên trời, một cái dưới đất. Hồi tưởng trước đây không lâu, thời điểm đó nàng còn có thể cùng Diệp Tiêu ganh đua cao thấp, mà bây giờ Diệp Tiêu đã thành tiểu thiên nhân đại tông sư, thế nhưng là nàng lại ngay cả thiên nhân cảnh cũng không từng tiến vào, thậm chí nói kém cũng không phải một chút điểm. Cho dù nàng tâm trí cứng cỏi vô cùng, bây giờ cũng có chút được trí. Tuyết Di nghe được Bạch Linh Tố, thở dài một tiếng, võ đạo chi lộ, thiên phú cũng không quyết định hết thảy, ngươi vẫn là chớ có nhục trí. Nếu không liền thật khả năng không gượng dậy nổi. Yên tâm đi Tuyết Di, ta sẽ không. Bạch Linh Tố lắc đầu, trong mắt mê mang tiêu tán. Ta nhất định có thể. Ta nhất định có thể trở thành thiên hạ đỉnh tiêm cao thủ. Lần này tới Bắc Xương, tính toán gì? Đầu nhập vào Diệp Tiêu, vì nhân tộc hết sức, thuận tiện tăng thực lực lên. Dù là Bạch Linh Tố thân là nữ tử, dù là thực lực của nàng, so sánh với cùng một đám cao thủ, có vẻ hơi không có ý nghĩa. Nhưng nàng cũng đồng dạng chuẩn bị đi hướng yêu tộc biên cảnh, đối kháng yêu tộc. Nhân loại chính là phức tạp động vật, khả năng nội đấu thời điểm vô cùng lục đục với nhau. Thật là dính đến chủng tộc nguy vong thời điểm, lại sẽ có vô số người nguyện ý đứng ra. Chương 1104, cao thủ hội tụ. Chương 1104, cao thủ hội tụ. Tam quốc đế vương liên hợp phát ra hoàng mệnh, triệu tập thiên hạ võ giả, tôn giả cùng nhau chuẩn bị chống cự yêu tộc sự tình. Trong lúc nhất thời, thiên hạ cao thủ nhao nhao xuất động, bị Tam quốc triều đình chỗ hội tụ. Mà nguyên bản hội minh chi địa cũng thay đổi thành Tam quốc liên lạc cầu thông địa điểm. Riêng phần mình phái có quan viên đóng giữ. Bắc Xương thành đóng cổng, Bạch Linh Tố nhìn xem trước cửa thành sắp xếp đội ngũ thật dài. Rất nhiều đều là giang hồ võ giả. Những người này mang theo binh khí của mình, có chút còn tại tương hô nói giỡn. Lưu đại hiệp, ngài cũng tới báo danh. Ha ha ha, kia là tự nhiên, bệ hạ triệu tập thiên hạ võ giả, cộng đồng chống cự yêu tộc, ta Lưu Mộ mặc dù không có cái gì đại năng nhiệm, nhưng là cái này liên quan đến nhân tộc ta sống còn chi đại sự, có thể nào không đi. Nói thật, Diệp Tiêu khởi binh thời điểm, liền đã có rất nhiều giang hồ nhân sĩ đến đây đầu nhập. Chỉ là lúc kia, đầu nhập vào Diệp Tiêu người trong giang hồ, phần lớn cũng là vì cái gọi là công danh phú quý. Có ít người đâu, là nhìn chúng cơ hội này, muốn trở nên nổi bật. Học được văn võ nghệ, bán cho đế vương ra. Vốn là không gì đáng trách. Chỉ là đại bộ phận giang hồ nhân sĩ, vẫn là thích tự do tự tại. Trong mắt bọn hắn, Diệp Tiêu cùng Diệp Tự tranh đoạt hoàng vị phát khởi chiến tranh, bất quá là Diệp thị huynh đệ nội đấu. Cố nhiên phần lớn người đối Diệp Tiêu khả năng càng có hảo cảm một chút, nhưng cũng không nguyện ý lộ nhập lần này vũng nước đủ. Hoàng bảng vừa ra, nhưng lại là có chỗ khác biệt, cùng chống chọi với yêu tộc, chính là nhân tộc đại nghĩa. Lúc trước Diệp Tiêu cùng Diệp Chân lấy hiệp nghĩa bảng dẫn đạo người trong giang hồ đi hành hiệp trưởng nghĩa, lúc này lại cũng có phản hồi. Phàm là những cái kia hiệp nghĩa trên bảng nổi danh người, khi nhìn đến cái này hoàng bảng về sau, ai có thể không hợp ý nhau? Tựa như là Diệp Tiêu lời nói, thanh danh có đôi khi sẽ mang đến chỗ tốt, nhưng đồng dạng muốn đánh chịu cái này binh dự, thì nhất định sẽ trả giá đắt. Có lẽ có ít người trong lòng kỳ thật không có nghĩ như vậy tới, thế nhưng là đương nhân tộc đại nghĩa phía trước, chính là vì mặt mũi cũng phải đến đây đầu nhập. Bạch Linh Tố đi đến trước cửa thành, liền nhìn thấy có quân tốt đang tiến hành đăng ký. Phụ trách đăng ký quân tốt tuổi không lớn lắm, nhìn qua chỉ là thiếu niên bộ dáng. Nhìn thấy Bạch Linh Tố, hắn nhoẻn miệng cười. Hai vị thế nhưng là chuẩn bị đến đây chống cự yêu tộc võ giả. Quân tốt rất có lễ phép, cũng không có bởi vì Bạch Linh Tố tuổi trẻ hoặc là bởi vì nàng là nữ tử mà có chỗ khinh thị. Đúng vậy. Vậy kính xin hai vị kê khai môn phái, tính danh, tu vi, cùng phải chăng có cộng đồng giết địch nhu cầu. Bạch Linh Tố cúi đầu, liền nhìn thấy một chương cực kỳ tường tận trang giấy. Nàng bắt đầu kê khai. Chỉ dẫn tiểu ca nhi còn cười giải thích cho hắn nói, cô nương một hồi kê khai xong, sẽ có người dẫn các ngươi đi đơn độc căn cứ an trí, bất quá cô nương yên tâm, giữa nam nữ đều là tách ra. Đây là vì thuận tiện sinh hoạt, bất quá nhắc nhở cô nương một câu, bây giờ trong thành quản chế nghiêm ngặt, dù sao giang hồ cao thủ tới nhiều lắm, phàm thuộc ở trong thành đi đầu xuất thủ giới đấu người, tất nhiên phải bị nghiêm khắc xử phạt. Bất quá cô nương cũng không cần quá lo lắng, nếu là bị động phản kích, giết người cũng là vô tội. Quản chế khẳng định là phải nghiêm khắc một chút. Những này giang hồ hảo khách, tính tình nóng nảy, mà lại nói không chừng lẫn nhau ở giữa có thứ gì thâm cừu đại hận. Thật nói đánh nhau, bộc phát xung đột, vậy tuyệt đối không phải Diệp Tiêu muốn xem đến. Ngay tại Bạch Linh Tố vừa mới điền xong tin tức, liền nghe hai nam nhân trôi thủng giận mắng. Quay đầu đi xem, Bạch Linh Tố lông mày nhíu lại. Hai người này, nàng thật đúng là đều biết. Một cái tên là Lưu Giao, một cái tên là Vu Dương. Hai người này chính là đại càn giang hồ phương Nam Thủy vực cự phách, đều là thiên nhân đại tông sư tu vi. Vu Dương chính là Thương Lãng kiếm tông tông chủ. Thương Lãng kiếm tông vốn dĩ giang hà sóng cả vì tu hành căn cơ, cắm rễ ở Bạch Hà lưu vực, dưới trướng 36 thủy trại, có thể nói là cực thịnh một thời. Chỉ tiếc, lại bị thượng du Lưu Giao thống lĩnh Minh Trạch dạy tu luyện chọc lãng thực cốt âm độc công pháp, ô nhiễm thanh tịnh một nước. Mà Minh Trạch giáo đồ đều văn vậy đen hình xăm, có thể thao túng độc trướng cùng mục nát nước. Song phương bộc phát xung đột, đánh nhau trăm năm, không biết chết nhiều ít người. Lúc này hai người tương hỗ nhìn hằm hằm. Vũ Dương giận dữ hét, ngươi cái lão vương bắt đản, nhữ Minh Trạch dạy, toàn tông trên dưới đều là sinh con ra không có lô đít đồ vật, cũng dám tới tham gia hội minh. Vốn chính là giang hồ nhân sĩ, lại xung đột nhiều năm. Cái này vừa lên đến chính là ông ngôn ngữ, không thèm quan tâm. Lưu Giao cười lạnh nói, ngươi đang nói cái gì thứ chó má? Các ngươi Thương Lãng kiếm tông, không phải liền là chê chúng ta tu luyện chọc lãng thực cốt ảnh hưởng tới các ngươi tu luyện. Đây coi là thượng tiên giận người oán, mà lại cho dù chúng ta thật là bảng môn tà đạo, lần này hoàn bảng, thế nhưng là nói, chỉ cần nguyện ý để chống đỡ yêu tộc người, vô luận chính tà, đều không cứu quá khứ, bất luận đã từng. Sau đó lại bàn về. Ha ha ha, dù sao các ngươi Minh Trạch dạy, chính là sinh con ra không có lô đít. Các ngươi Thương Lãng kiếm tông, căn bản không sinh ra nhi tử, theo ta được biết, ngươi thật giống như chỉ có bốn cái nữa nhi à. Ha ha ha, tuyệt hậu thái giám giọng, mà mẹ nó cả nhà ngươi. Hai người trực tiếp ôm luôn với ngữ, dừng lại cuồn vốn. thấy Bạch Linh Tô trợn mắt hốt mồm. Mà một bên vệ tốt cũng mặc kệ bọn hắn như thế nào lẫn nhau nhục mạ, chỉ là khoanh tay ở nơi đó xem kịch, không cần phải để ý đến còn sao. Bạch Linh Tố nhìn về phía kia phụ trách đăng ký tuổi trẻ Nam Hải. Tiêu Mục lắc đầu cười nói, mắng chửi người đáng là gì sự tình, không ngại mất mặt, liền mắng thôi. Dù sao trong thành quy củ đã định ra, nếu như dám ra tay, chỉ cần gánh chịu bệ hạ lửa giận cũng được. Hắn từ khi bị Diệp Tiêu cứu, liền tiến vào trong quân, cũng dựng lên chút công lao, bây giờ xem như cái tiểu đầu lĩnh. Lúc này, Tuyết Di đi đến Bạch Linh Tố bên người, khẽ cười nói, không có cách nào, giang hồ nói lớn rất lớn, có thể nói tiểu cũng rất nhỏ, khoai ý ân cửu, nói nhẹ nhõm, nhưng rất nhiều thù hận, cũng không phải nghị báo liền có thể báo. Khỏi cần phải nói, hai cái này tông môn, mặc dù tương hỗ không ngừng xung đột, thế nhưng đều có khắc chế. Nếu không đã sớm phân ra cái cao thấp. Nhiều khi, chính là như vậy, song phương thực lực tại sản sản với nhau, hoặc là nói xung đột lợi ích không đạt được liều chết một trận chiến thời điểm, ai cũng không nguyện ý lấy chính mình tính mệnh đi mạo hiểm. Trên đường hai người một trận điên cuồng đối phun về sau, kỳ thật cũng có chút không thú vị. Dù sao đều là một phương giang hồ đại lão, bây giờ như vậy đối phun, quả thực có chút hạ giá. Hừ, nếu không phải bệ hạ ý chỉ cứu được ngươi, hôm nay không phải cùng ngươi gặp cái cao thấp. Chả lẽ lại sợ ngươi? Chờ ngươi chống lại yêu tộc về sau, liền tự tay chạm ngươi đầu lâu. Hai người riêng phần mình thả ngân thoại, trực tiếp dẫn người rời đi. Nhưng vào lúc này bên trên bầu trời, một đạo bạch quang từ nơi xa mà đến, kiếm ý vạch phá bầu trời, làm cho tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được loại kia sắc bén. Mặc dù không phải cố ý phát ra uy thế, cũng đã để cho người ta như có gai ở sau lưng. Kiếm ý xuất hiện, Bạch Linh Tố toàn thân cứng đờ. Đạo kiếm ý này, nàng quá quen thuộc. Bạch Mục, kiếm thần Bạch Mục, cũng là hắn cha đẻ, Thiên Mạc Kiếm Tông chi chủ. Bạch quang xẹt qua chân trời, trong nháy mắt biến mất trong mắt mọi người. Tiêu Mục đầy mắt cực kỳ hâm mộ. Lại tới một vị tôn giả đại nhân, ta lúc nào mới có thể có tu vi như vậy a? Lực lượng, vĩnh viễn là võ giả khát vọng nhất đồ vật. Tiêu Mục cũng không ngoại lệ. Chương 1105, Bạch Mục túi đầu chương 1105, Bạch Mục túi đầu tôn giả. Đứng ở chúng sinh chi đỉnh, mỗi một vị tôn giả đều là từ vô số nhân kiệt bên trong giết ra tới cường giả. Những ngày này, đến Bắc Xương thành bên trong tôn giả, không chỉ một người. Chỉ là Bạch Mục ra sân, lại làm cho phía dưới Bạch Linh Tố toàn thân siết chặt. Con mắt gắt gao chăm chú vào Bạch Mục trên thân, hiện lên mãnh liệt hận ý. Vào lúc này, Tuyết Di đi đến bên người nàng, nói khẽ, hiện tại còn không phải cân nhắc quá nhiều thời điểm, chúng ta tiên tiến thành đi. Bạch Linh Tố có chút thật thà gật gật đầu. Hai người cùng nhau hướng trong thành mà đi, rất nhanh liền dựa theo quân tốt chỉ dẫn, được an trí đến chỗ ở chỗ cư trú, cũng không xa hoa, thậm chí nói phi thường một mạng. Chỉ là bình thường nhà gỗ, trong phòng cũng không có quá nhiều đồ vật, đơn giản giường ngăn tủ. Bất quá rất nhanh, Bạch Linh Tố ánh mắt nhìn đến trên bàn nổi lên làm quang bảo thạch. Đi qua xem xét, Bạch Linh Tố lông mày nhíu lại. Hải Nguyên Thạch, nắm trong tay tu luyện có thể tăng lên tu luyện hiệu quả, người đến đều là đại càn dũng sĩ, vậy hạ động biên chi mặc dù Diệp Tiêu tại hoàng trong bảng, không có nói về lợi ích. Nhưng là thật đến thực tế thao tác bên trong, Diệp Tiêu vẫn là lựa chọn cho những người này một chút chỗ tốt. Hỏi thăm tu vi, thì sẽ căn cứ tu vi cung cấp khác biệt phẩm giai Hải Nguyên Thạch. Võ giả bình thường phần lớn là hạ phẩm hoặc là trung phẩm Hải Nguyên Thạch, mà tới được thiên nhân đại tông sư cái này cấp bậc cao thủ, liền sẽ cung cấp thượng phẩm Hải Nguyên Thạch. Bạch Linh Tố đưa tay tướng Hải Nguyên Thạch cầm vào trong tay, hơi vận chuyển chân khí, liền cảm giác được có một cỗ lạnh lạnh linh lực thuận Hải Nguyên Thạch tràn vào thể nội. Chân khí chu thiên vận chuyển, nàng kinh ngạc mở mắt. Liền cái này chỉ trong chốc lát, nàng đã cảm nhận được tốc độ tu luyện tuyệt đối so bình thường phải nhanh rất nhiều. Cửa phòng đống nhiên bị đẩy ra, chỉ gặp Tuyết Di bước nhanh đi vào. Tố Tố, ngươi dùng qua cái này Hải Nguyên Thạch sao? Dùng, hiệu quả cực dai. Bạch Linh Tố vừa nói xong, lại phát hiện Tuyết Di trong tay Hải Nguyên Thạch so với nàng trong phòng Hải Nguyên Thạch càng lớn, càng tròn, cũng càng thêm thương lam. Tuyết Di cũng chú ý tới giữa hai bên khác biệt. Cái này Diệp Tiêu, trong tay lại có loại vật này. Tuyết Di nói khẽ, như thế xem xét, để chống đỡ yêu tộc, ngược lại không thấy một điểm chỗ tốt đều không có a. Đúng vậy a, Hải Nguyên Thạch tăng trưởng tu vi tốc độ, có lẽ không có nhanh như vậy. Không có khả năng xuất hiện một ngày một cảnh giới loại tình huống kia. Nhưng là không duyên cớ thêm ra tới tốc độ tu luyện, đó chính là không duyên cớ thêm ra tới a, thật giống như ai sẽ ghét bỏ nhiều tiền đâu. Ai lại sẽ ngại thực lực mình tăng trưởng nhanh đâu. Cũng không biết, loại vật này bao lâu sẽ cấp cho một lần a. Bạch Linh Tố trong mắt lóe lên một tia cảm khái. Tuyết Di, theo giúp ta tiến cung đi. A. Tuyết Di nhìn xem Bạch Linh Tố, ánh mắt phức tạp. Nàng rất rõ ràng, Bạch Linh Tố lúc này muốn đi hoàng cung, chỉ sợ không phải muốn gặp Diệp Tiêu, mà là muốn gặp Bạch Mục. Phải biết, cho dù là tại Thiên Mạc Kiếm Tông thời điểm, Bạch Mục đối Bạch Linh Tố cũng là không quan tâm, thậm chí khả năng mấy năm đều không thể gặp một mặt. Tốt. Tuyết Di vẫn là đáp ứng. Bạch Linh Tố hít sâu một hơi, tướng Hải Nguyên Thạch thiếp thân cất kỹ, hướng hoàng cung mà đi. Bên ngoài hoàng cung, Bạch Mục kích xạ mà tới, nhưng vào lúc này, hoàng cung nội bộ, một thân ảnh chậm rãi lên không. Nam Cung Nguyên đứng trước mặt của hắn, thanh âm lạnh lùng nói, đại càn hoàng cung chính là tôn giả, cũng nên đi bộ mà vào. Bạch Mục nhìn xem Nam Cung Nguyên, ngựa khí hơi có trêu chọc nói, đường đường Nam Cung Ma Tôn, bây giờ đã luân canh người giữ cửa sao? Nam Cung Nguyên lắc đầu nói, nếu không phải có các ngươi bọn này không coi ai ra gì ngu xuẩn, há dùng chúng ta luân phiên phòng thủ. Bạch Mục hai mắt nhắm lại, trên thân sát ý lạnh thấu xương. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xuất thủ. Nam Cung Nguyên một mặt phong khinh vấn đạm, ngươi như đi đầu xuất thủ, lấy bệ hạ tính cách, nói không chừng thật liền lôi đình giận dữ, đưa ngươi Thiên Mạc Kiếm Tông diệt cũng có nói. Kỳ thật nói thật lên, lấy Diệp Tiêu trước mắt có tôn giả số lượng, chém giết Bạch Mục cũng tốt, diệt đi Thiên Mạc Kiếm Tông cũng được, đều không phải là việc khó gì. Chỉ là đây không phải là Hà Quyền muốn, cũng không phải Diệp Kiêu muốn. Giữa bọn hắn thù hận, cũng xa xa không đạt được trình độ này. Nhưng nếu như Bạch Mục thật ỷ vào mình tu vi, coi trời bằng vùng, kia Diệp Kiêu cũng sẽ không nương tay. Bạch Mục nghe được Nam Cung Nguyên uy hiếp, im lặng một lát. Hắn rất mạnh. Thậm chí nói, lúc này Bạch Mục, vô luận là tâm cảnh, vẫn là người trạng thái, đều ở vào một cái tuyệt đối đỉnh phong trạng thái. Hắn thậm chí có vô địch thiên hạ tự tin. Chỉ là loại này tự tin, cũng không có đạt được nghiệm chứng. Nhưng vô luận đối mà ai, hắn đều cho rằng mình sẽ không thua. Nam Cung Nguyên lại là một cái hiện thực. Bạch Mục mạnh hơn, lại có thể chống cự mấy cái tôn giả, một cái hai cái, vẫn là càng nhiều. Nhất là trong đó tất nhiên còn có Nam Cung Nguyên mạnh như vậy địch. Vậy hạ hiệu triệu thiên hạ tôn giả thủ vệ nhân tộc, cũng không phải đang cầu xin các ngươi. Các ngươi nếu là không nguyện ý đến, có thể tự rời đi. Nhưng nếu là muốn bệ hạ đối với các ngươi khắp nơi chiều theo, tốt nhất sớm làm bỏ ý niệm này đi. Nam Cung Nguyên lần nữa lạnh lùng mở miệng. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này, đến đây hưởng ứng hiệu triệu tôn giả không chỉ một người, trong đó rất nhiều người đều có một quặng lông bệnh, chính là ngạo. Có thể thành tựu tôn giả người đều là một phương lão tổ, từ trước đến nay nói 102. Có ít người đâu, còn nặng xem vô trường, khinh thị quý củ, liền như là cái này Bạch Mục, trực tiếp liền muốn tung kiếm đi sông hoàng cung. Nếu là người người như thế, còn được. Tối thiểu nhất đứng tại Diệp Kiêu góc độ, đây là không thể tiếp nhận. Từ trên bản chất mà nói, đây cũng là Diệp Kiêu bắt đầu đối tôn giả tiến hành khống chế bắt đầu. Lúc này, Bạch Mục trên người kiếm ý càng ngày càng thịnh. Cùng lúc đó, mấy đạo khí tức từ trong hoàng cung chậm rãi dâng lên. Có lẽ thường nhân cảm giác không đến, nhưng là Bạch Mục lại cảm giác nhất thanh nhị sở. Hán tử không trung, chậm rãi rơi xuống. Nam Công Viên khỏe miệng có chút giơ lên, đồng dạng rơi xuống. Đi theo ta đi. Nam Cung Nguyên làm một cái thủ hiệu mời, mang theo Bạch Mục đi hướng hoàng cung nội bộ. Bạch Mục theo sau lưng Nam Cung Nguyên, hướng hoàng cung nội bộ đi đến. Cùng lúc đó, hoàng cung đại điện thì là quỳ mấy cái đại thần. Bệ hạ, tuyển tú nữ chính là vì ta Đại Càn Thiên Thu vạn đại mà tính, còn xin bệ hạ vạn chớ chối từ. Nhất định phải lựa chọn sử dụng tú nữ vào cung. Người nói chuyện chính là Tần Khai Sơn. Nhìn trước mắt một mặt chính khí Tần Khai Sơn, Diệp Tiêu có chút bất đắc dĩ. Chớm cùng người tầm thường khác biệt, thọ nguyên lâu đời, cô gái tầm thường, vào cùng, tuế nguyệt trôi qua, chớm còn làm sao có thể đưa các nàng nhìn đập vào mắt bên trong. Việc này không cần nhắc lại. Bệ hạ không thể. Long tử rồng tự chính là đại sự quốc gia, bệ hạ thành hôn thật lâu, nhưng thủy chung không có huyết mạch kéo dài, vẫn là nên lựa chọn sử dụng tú nữ, mở rộng hậu cung. Về phần các tú nữ tương lai như thế nào, tự có cung nhân chăm sóc, không cần bệ hạ lo lắng. Các nàng cũng sẽ không cho bệ hạ lột ngạt. Người nói chuyện chính là một vị khác đại càn tướng lĩnh. Diệp Tiêu hít sâu một hơi, trầm giọng nói, tuyển tú nữ sự tình tạm thời không đổi, chấm có một chuyện liền muốn từ đây tuyên bố. Chấm muốn ra phong Liễu Nhi vì chính cung hoàng hậu. Chương 1106 và miệng chương 1106 và miệng Diệp Tiêu rốt cục chính thức tại trên đại điện đưa ra ý nghĩ của mình. Trên thực tế, ý nghĩ này Diệp Tiêu đã sớm làm nền nổi lên rất nhiều thời gian, thậm chí nói hắn không cần những người này ý kiến, hắn chỉ là đang thông chi những người này. Đương nhiên, hắn cũng đã làm xong có người phản đối chuẩn bị. Quả nhiên, lời vừa nói ra, lập tức có người đứng dậy. Bệ hạ không thể. Theo thần biết, kia Liễu Nhi xuất thân hàn vi, bất quá là một cung nữ, bệ hạ nếu muốn lập về sau, vẫn là nên tại vân quý nữ tử bên trong, tuyển một hiền lương thục đức chi nữ, mới có thể không yếu hoàng thất mặt mũi. Đứng ra người, chính là trước đó đi tìm Tô Minh Hiên Chu Vĩnh Hòa. Hắn lúc này, phản phất điên cuồng. Nghiêm nghị nói, vô luận như thế nào, còn xin bệ hạ nghĩ lại. Hắn lời này vừa ra, lập tức lại có lễ bộ quan viên đứng ra, bệ hạ, Chu đại nhân nói có lý, từ Đại Càn lập quốc đến nay, chưa hề từng có cung nữ thành hoàng hậu người. Cung nữ xuất thân, trung quy là có chút hàn vi, há có thể như thế đi quá giới hạn. Nếu là một nước hoàng hậu, chính là cung nữ xuất thân, chẳng phải là để nước khác chế nhạo, để bách tính kinh thị. Bệ hạ chính là ta Đại Càn quân vương, mỗi tiếng nói cử động đều ứng phù hợp lễ chế, hoàng hậu chi vị chính là Đại Càn quốc mẫu, chỉ cần mẫu nghi thiên hạ, vô luận dung nhan, tâm tính, xuất thân đều không thể không cân nhắc. Bệ hạ chỗ sách Liêu Nhi, hoàn toàn chính xác có chút không ổn, không bằng trước tuyển tú nữ, về phần cái này hoàng hậu chi vị, ai trước sinh hạ hoàng tử, liền do ai kế thừa như thế nào. Cuối cùng này người nói chuyện, xem như cái tám mặt linh lung. Đứng tại đám người góc độ, kết quả này, nhưng thật ra là đều tương đối có thể tiếp nhận. Hắn lời này vừa nói ra, ngay cả Tần Khai Sơn đều đứng ra lớn tiếng nói, "Vậy hạ, Lý đại nhân lời nói, thật là hữu lý." Không riêng gì Tần Khai Sơn, cả triều văn võ, rất nhiều người đều đứng dậy, nhao nhao phụ họa. Những người này, phần lớn là trong nhà có nữ tử muốn đưa vào cung trong, đều tồn lấy mình tâm tư. Hoàng quyền đánh cờ, một số thời khắc chính là như vậy. Đại thần mặc dù có ý kiến khác biệt, đế vương cũng không có khả năng bởi vì bọn hắn có chỗ dị nghị liền đem nó trị tội. Diệp Tiêu ngồi tại trên long ỷ, hai mắt nhắm lại. Sự tình so với hắn tưởng tượng phản ứng lớn hơn, nhất là còn có rất nhiều thực quyền phái thần tử mở miệng. Nhưng mà, Diệp Tiêu tỉnh không để ý trong ý đã quyết. Việc này không phải đang cùng các ngươi thương lượng, chỉ là thông chi các ngươi. Diệp Tiêu thanh âm vô cùng bình thản, không có một tia tâm tình chập chờn, cũng không có bởi vì những này thần tử phản đối mà tức giận. Lời vừa nói ra, cả triều văn võ đều là giật mình. Chẳng ai ngờ rằng, Diệp Tiêu lại nói lên mấy câu nói như vậy. Cái này không phải liền là khư khư cố chấp? Quần thần theo bản năng sinh ra lòng phản đối. Bệ hạ, không thể khư khư cố chấp a. Đúng vậy a, còn xin bệ hạ nghĩ lại. Bệ hạ vạn chớ hồ đồ a, kia Liễu Nhi xuất thân đê tiện, không thể làm sao. Nghe được câu này, Diệp Tiêu đông nhiên mở miệng nói, người tới, tướng gia hỏa này, vả miệng 20. Theo Diệp Tiêu ra lệnh một tiếng, ngoài cửa vụng trộm xem trò vui Kiều Niếp Niếp lồng ngực ưỡn một cái, xài bước đi vào trong điện. Một bà nhấc lên kia thần tử, trở tay chính là tát một bạt hai. Kiều Niếp Niếp thân hình cao lớn, tay chân cũng rất lớn, cho dù nàng đã lưu lực, thế nhưng là quạt hương bổ bàn tay thô phiến đến quan văn trên mặt, lập tức đem nó tát sừng đổ máu, cấp tốc sưng đỏ. Ngồi tại trên long ỷ Diệp Tiêu nói khẽ, luận sự có thể, chỉ là dùng từ còn phải châm trước châm trước. Tiếng bạt hai vang vọng toàn bộ đại điện, trong lúc nhất thời, đám người tất cả đều im lặng. Rất nhanh, 20 bàn tay hiện lên. Kia Chu Vĩnh Hòa nhưng vẫn là đứng dậy. Bệ hạ, mới vương đại nhân có lẽ dùng từ không thích đáng, nhưng là lời nói không phải không có lý, bệ hạ còn xin nghĩ lại à? Chấm nếu là không muốn nghĩ lại đâu. Diệp Tiêu ngồi tại trên long ỷ, chậm rãi vươn tay, nói khẽ, 10 năm. Các ngươi nhưng từng biết, chấm du lịch giang hồ thời điểm, nhiều ít thời khắc nguy cấp, nàng đều không rời không bỏ. Từ xưa đến nay, dệt hoa trên gấm dễ dàng, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi gian nan. Nghèo túng nguy cơ thời điểm, không rời không bỏ người, càng là trân trọng. Chấm về đường ăn trước đó, liền hạ quyết tâm. Chấm như đăng cơ, nàng tất làm hậu. Việc này tuyệt không chỗ thương lượng. Lại có khuyên can người, tất cả đều vào miệng. Bệ hạ, kia Liễu Nhi cố hữu bồi giá chi công. Chu Vĩnh Hòa vừa mới mở miệng, Diệp Tiêu liền nhướng mày. Tiểu Niếp Niếp lập tức ngầm hiểu, đi lên một thanh hao qua cổ áo, trở tay chính là một bạt thai rút tới. Không có nghe bệ hạ nói không cho phép lại quyền, nàng vừa mắng, bàn tay lại như bay, chỉ là chớp mắt, liền tướng 20 cái tát đánh xong. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người đều là giật nảy cả mình. Ai cũng không nghĩ tới, Diệp Tiêu sẽ như thế quả quyết, căn bản không cho những người này chỗ thương lượng. Nguyên bản quỷ gối giữa quần thần Tần Khai Sơn, xem thời cơ cực nhanh. Người đầu tiên đứng lên, trở lại võ tướng đội ngũ. Sau lưng hắn, Lương Thừa Ân mỉm cười, Tần tướng quân tại sao trở lại? Bệ hạ xem ra là thật quyết tâm muốn để kia Liễu Nhi làm hậu, ta làm sao có thể chống đối bệ hạ, ta chỉ là muốn đưa tôn nữ vào cung thôi. Tần Khai Sơn ăn ngay nói thật, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem trong sân Liễu Nhi, mà lại kia đại nha đầu một bàn tay xuống dưới, sợ không phải châu đều có thể phiến chết, nàng phiến người khác, có lẽ sẽ lưu thủ, nhưng là phiến lao phu, khẳng định thực sự dùng hết toàn lực, ta lại không thể trốn tránh, không thể phản kích, làm gì ăn cái này bàn tay. Lương Thừa Ân nhìn xem hoàng vị bên trên Diệp Tiêu, nói khẽ, dùng cái này sự tình, ẩu đả bách quan, vậy hạ tại trên sử sách, có lẽ sẽ có chỗ bẩn à. Xét xử, luôn luôn là quan văn biết. Đang không ngừng biết bên trong, hơi có chút câu chữ điều chỉnh, liền có thể xuất hiện cảm giác hoàn toàn khác biệt. Mà lúc này, Tiêu Niếp Niếp ngay cả đánh hai người, lại ngoài dự liệu cũng không để cho rất nhiều người lùi bước. Ngược lại không ngừng có người dập đầu, lớn tiếng khuyên can. Tiêu Niếp Niếp cũng không khách khí, lúc này gọi tới thị vệ, cùng nhau ra tay ẩu đả. Trong lúc nhất thời, bên trong đại điện, quỷ khóc sói gào, vô cùng náo nhiệt. Cùng lúc đó, Tô Minh Hiên phụ thượng, hắn ngay tại chăm chú viết tấu chương, đã thấy một thân ảnh phi thân mà vào. Tô tướng, đánh nhau, trên triều đình đánh nhau. Người tới chính là Doanh Triệu. Hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, ngươi hôm nay cao ốm, vậy hạ đầu tiên là cự tuyệt tuyển tú nữ, lại đưa ra muốn lập Liễu Nhi làm hậu, những quan viên kia từng cái nhao nhao khuyên can, cho bệ hạ chọc giận, lúc này chính để Kiều Niếp Niếp dẫn người phiến bọn hắn thai to hạt dưa đâu. Tô Minh Hiên thở dài một tiếng, nhìn về phía Doanh Triệu, Doanh đại nhân, ngươi tốt xấu là trấn phủ ti thống lĩnh, ta đây cũng là triều đình tể tướng, ngươi nhập ta phủ, tùy ý như vậy, được không? Doanh Triệu cười làm lành nói, đây không phải trong lòng sốt ruột sao? Sốt ruột cũng phải thủ lễ, cũng phải thủ luật pháp. Tô Minh Hiên nói khẽ, cái này đại càn bên trong, duy nhất có thể siêu thoát lễ pháp bên ngoài, chỉ có bệ hạ. Doanh Triệu nghe ra hắn lời nói bên trong có ý riêng. Ngươi nói là, bệ hạ chính là cố ý làm như thế. Tô Minh Hiên mỉm cười, đương nhiên, chỉ là à, bệ hạ hy vọng những quan viên này nghe lời, lại không hy vọng bọn hắn ngậm miệng, hôm nay nhìn như bả miệng, nhưng thật ra là cho bọn hắn khuyên can dũng khí, nếu không thật nói mấy quả đầu người rơi xuống đất, những người này cũng liền trung thực. Chỉ là về sau, sợ cũng không dám mở miệng. Chương 1107, ngươi có thể sánh bằng ai? Chương 1107, ngươi có thể sánh bằng ai? Tô Minh Hiên phụ thượng, Doanh Triệu nói khẽ, thế nhưng là, những này quan văn chỉ sợ đều là xương cứng, chỉ chịu đánh, sợ là không thể đánh phục à, bọn hắn có thể đồng ý không? Tô Minh Hiên mỉm cười, vì sao muốn bọn hắn đồng ý? A, Doanh Triệu có chút lý giải không được, không cần đồng ý, vì sao muốn đánh bọn hắn? Bởi vì bọn hắn phản đối a. Tô Minh Hiên lắc đầu nói, một số thời khắc, phản đối liền đại biểu thái độ thì đại biểu nội tâm ý nghĩ. Bọn hắn cùng bệ hạ đứng ở hai cái phương diện, liền tất nhiên muốn bị đánh. Nói đến đây, Tô Minh Hiên nói khẽ, bệ hạ, muốn là những người này thực tế tính thuận theo, mà không phải ngoài miệng phục tùng. Ta nếu là đoán không sai, về sau bệ hạ thậm chí còn có thể để trong này rất nhiều nhân chủ cầm phong sau đại lễ, nếu có người còn dám từ chối, hoặc là từ đó cản trở, liền sẽ bị bệ hạ giết gà dọa khỉ. Nghe được Tô Minh Hiên, Doanh Triệu ánh mắt chớp động nói, như thế nói đến, bệ hạ là tại cho những người này hoạch quý củ. Triều đình phản đối có thể, tự mình cản trở không được. Đúng. Tô Minh Hiên gật gật đầu cười nói, bệ hạ không muốn xem được đoán, nhưng là lại không hy vọng hắn tại thúc đẩy một chút quyết sách thời điểm, có người lá mặt lá trái. Cho nên trên triều đình, bệ hạ không giết người. Lấy cái tát phiến chi, những người này đâu, mặc dù bị đánh, nhưng là có thể bác cái bên bực lẽ phải thành giành, mà lại bọn hắn phát hiện cho dù nói lời phản đối, cũng chỉ là sai người phiến đánh, không có lo lắng tính mạng, cũng không có xuống trước nguy hiểm. Văn thần A, ai không có nghĩ qua liều chết can gián lưu danh. Đó là bọn họ thực chất bên trong theo đuổi đồ vật, chỉ là đại bộ phận thời điểm, bọn hắn không nguyện ý tổn thương tự thân lợi ích cùng tính mệnh thôi. Bây giờ đâu, chỉ chịu đánh, lại không xuống chức cũng không bãi miễn, chỉ là một trận bạt tai thôi, bọn hắn tất nhiên không hề cố kỵ. Doanh Triệu nghe hiểu, cười nói, cho nên tiếp xuống bệ hạ chỉ cần trực tiếp hạ chỉ là được, về phần đến tiếp sau, ai nếu là bàn sai bên trong có cái bao, bệ hạ mới có thể để bọn hắn biết lợi hại. Đúng là như thế. Tô Minh Hiên nói khẽ, hôm nay à, bọn hắn mặc dù bị đánh, lại tất nhiên từng cái hưng phấn trong lòng, nhưng ai nếu để cho ra loại này hưng phấn choáng váng đầu óc, thật cảm thấy có thể không nhìn bệ hạ chi mệnh, vậy hắn liền cách cái chết không xa. Trên triều đình cũng đúng như là cùng Tô Minh Hiên đoán trước. Diệp Tiêu mặc dù sai người phiến những quan viên này cái tát, lại có thật nhiều người căn bản vui mừng không sợ, thậm chí chủ động nói lời phản đối. Bạch Liệt đứng tại trên triều đình, lạnh lùng nhìn xem những quan viên này, khinh thường cười lạnh, một đám ăn ý hạng người, khó thành đại khí. Thần Khai Sơn nghe ra hắn trong lời nói khinh thường, xem thường nói, bọn hắn như vậy rắn luôn, cũng nói không lên sai a. Bạch Liệt không tiếp tục nhiều lời. Hắn thấy, những này quan văn, phần lớn đều là một chút không có gì chân chính quyền thế người, đa số ngự sử luôn quan. Thế nhưng là, những người này không có nghĩa là không có tác dụng. Làm hoàng đế, có thể một mình quyết đoán, nhưng lại không thể không nghe ý kiến khác biệt, bởi vì cái gọi là kiêm nghe thì minh. Nhiều khi, nghe không nhất định phải tiếp thu, nhưng là từ người khác nhau đề nghị bên trong, lại có thể đạt được rất nhiều mới lạ linh cảm. Nếu quả thật nói khiến cái này người không dám nói lời nào, đối Diệp Tiêu mà nói, ngược lại không phải là chuyện gì tốt. Diệp Tiêu muốn, không phải bọn hắn không dám nhắc tới ra ý kiến phản đối, mà là bọn hắn không dám đi làm trái mình sự tình. Triều đình sự tình tán đi, một đám triều thần mặc dù bị phiến đỏ mặt, mà lại Diệp Tiêu đã minh xác hạ đạt thánh chỉ, nhưng những quan viên này chẳng những không có nửa điểm lục trí, ngược lại khí thế như hồng. Chúng ta nhất định phải lại quên bệ hạ, để hắn không thể làm này chuyện hồ đồ. Không sai, bệ hạ bất quá nhất thời hồ đồ, chỉ cần thêm chút khuyên đủ, nhất định để bệ hạ lạc đường biết quay lại. Tuyển sau sự tình chính là đại sự quốc gia, chúng ta nghĩa bất dung tử. Chúng ta cái này về phía sau cung tính toán, cùng đi. Nhìn xem một đám quan viên kết bạn mà đi, Lương Thừa Ân nhìn về phía Tần Khai Sơn, trêu chọc cười nói, Tần soái không đi theo lấy cùng một chỗ ngồi một chút. Tần Khai Sơn bất đắc dĩ lắc đầu nói, những người đọc sách này thật sự là có bệnh, ta nhìn một trận này cái tát, chẳng những không cho bọn hắn đánh sợ, ngược lại từng cái bổ nhào gà bị kích phát huyết tính, thật sự là bị đánh không có đủ. Ha ha ha. Lương Thừa Ân lắc đầu nói, chúng ta làm võ tướng, quyết thắng chiến trường mới có thể tiến công lập nghiệp, những này văn nhân chiến trường chính là triều đình này phía trên, tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng lùi bước. Cùng lúc đó, trong hậu cung, Liêu Nhi dẫn Bạch Linh Tố cùng Tuyết Di hai người đi vào. Các nàng cầu kiến Diệp Tiêu, tự nhiên không có khả năng ăn không răng trắng liền có thể đi vào. Rơi vào đường cùng, Bạch Linh Tố chỉ có thể đi báo lên Liêu Nhi danh tự. Liêu Nhi đi gặp qua hai người, liền làm chủ đưa các nàng dẫn vào hoàng cung. Một đường tiến lên, đi vào Diệp Tiêu tẩm cung bên ngoài. Tại tẩm cung bên ngoài, các nàng xem gặp hai người, chính là Bạch Mục cùng Nam Cung Nguyên, hai người cũng đều đang chờ đợi Diệp Tiêu hạ triều. Cảm ứng được Bạch Linh Tố cùng Tuyết Di đến, Bạch Mục trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động, thậm chí đều chưa từng quay đầu nhìn lại một chút. Ngược lại là Nam Cung Nguyên, nhiều hứng thú quay đầu quan sát. Chỉ là hắn đối Bạch Linh Tố cùng Tuyết Di, lại là cũng không nhận ra, cũng không biết hai người này cùng Bạch Mục quen biết. Liêu Nhi ngược lại là biết Bạch Linh Tố cùng Bạch Mục quan hệ. Mắt thấy Bạch Mục đứng tại kia, thân hình thẳng tắp như tùng, nàng nhẹ giọng nhắc nhở, hai người các ngươi, tốt nhất vẫn là khắc chế một chút, mặc kệ như thế nào, thế gian này hết thảy, vẫn là thực lực nói tính. Nàng hết chỗ chê quá mức rõ ràng, nhưng cũng là đối Bạch Linh Tố nhắc nhở. Bạch Linh Tố im lặng, không có trả lời. Rất nhanh, hai người bị dẫn đạo đến đại điện trước đó, hai người tới Bạch Mục bên cạnh thân, cũng không chào hỏi, cũng là thẳng tắp đứng ở nơi đó, yên tĩnh chờ đợi. Chỉ là cùng Bạch Mục ở giữa, giang cách mấy mét khoảng cách. Mấy năm không thấy, một điểm giáo dưỡng cũng không có. Bạch Mục thanh âm truyền ra, vào Bạch Linh Tố trong hai. Một bên Nam Cung Nguyên lông mày nhíu lại, trên mặt lập tức toát ra một bộ xem kịch vui biểu lộ. Hắn không phải người ngu, mặc dù không biết, nhưng là nghe được Bạch Mục chủ động mở miệng, trong nháy mắt liền tướng Bạch Linh Tố thân phận đoán cái 8-9 phần 10. Bạch Linh Tố nghe vậy, chậm rãi xoay thân thể lại. Tham kiến tông chủ. Nàng kêu là tông chủ, trong giọng nói cũng mang theo nhàn nhạt xa cách. Miễn lễ đi. Bạch Mục nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Ngươi cùng bệ hạ niên kỷ tương tự, bệ hạ đã là thiên nhân đại tông sư tu vi, mà ngươi cái tuổi này thiên nhân cảnh cũng không từng tiến vào, quả thực ngu dốt đến cực điểm. Hắn nói bình thản, nhưng là lời nói lại như dao cắm vào Bạch Linh Tố trong lòng. Im lặng nửa ngày, Bạch Linh Tố thấp giọng nói, bệ hạ võ đạo thiên tư thường nhân tử khó định nổi. Ha ha, thế nhưng là liền so với còn lại thiên tiêu, ngươi lại có thể hơn được ai? Nghe nói Tiêu Phi Lâm chiến chém giết Đường Ân, An Thành Hổ tu vi tiến nhanh, Nam Cung Nguyện luyện càng là đã tiến vào thiên nhân cảnh đỉnh phong chi cảnh. Ngươi đang làm cái gì? Rất nhiều chuyện đều đã truyền ra. Dù sao những này thiên tiêu chi tu vi, mãi mãi cũng là mọi người nói chuyện say xưa chủ đề. Mặc dù không có thiên cơ cát, nhưng là thanh danh cực lớn mấy người, sự tích vẫn là nhao nhao truyền tụng ra. So với những người này, Bạch Linh Tố tiến cảnh tu vi, quả thực có chút quá chậm.